Chương 60, đối chứng chương 60, đối chứng Thủy Đại cũng kinh ngạc nhìn Sở Phàm. Độc, độc, độc. Hoa Thiết Kiền nhịn xuống toàn thân bạn trùng cắn xé giống như thống khổ, gian nan nói ra độc tự. Lưu Thừa Phong trong nháy mắt hiểu được, mau đưa thuốc giải giao ra đây. Lưu Thừa Phong ánh mắt lộ ra sắc khí, nhìn về phía Sở Phàm. Giải độc dễ bàn, đi với ta một bên, ta cùng ngươi cùng Thủy Đại đại hiệp nói mấy câu. Sở Phàm đối với Lưu Thừa Phong không có quá nhiều hảo cảm, nhưng Thủy Đại khẳng định không muốn cùng Lưu Thừa Phong làm lộn tung lên. Sở Phàm xem ở Thủy Xanh trên mặt, nhất định phải chăm sóc một chút Thủy Đại ý nghĩ. Vừa nãy Thủy Đại cũng ra tay giúp chính mình, nếu không là Thủy Đại, chính mình cũng không thể đắc thủ. Có lời gì ngay ở này nói. Lưu Thừa Phong sợ Sở Phàm động cái gì ý đồ xấu. Vậy chúng ta lại đánh một trận được rồi, nhìn là Hoa Thiết Kiền trước tiên không chịu được nữa vẫn là các ngươi trước hết giết ta. Coi như các ngươi giết ta, liền có thể từ trên người ta bắt được thuốc giải sao? Các ngươi nhận thức thuốc giải sao? Sở Phàm nói thẳng ra trong đó lợi hại quan hệ. Được, ngươi nếu như dám gạt ta, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lưu Thừa Phong mạnh mẽ nói một câu, lại nhìn một chút thống khổ dãy rủa Hoa Thiết Kiền một ánh mắt, hướng về xa xa đi đến. Thủy Đại đại hiệp, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Sở Phàm bắt chuyện trên Thủy Đại, đuổi tới Lưu Thừa Phong. Thủy Đại nhìn trên đất lăn lộn Hoa Thiết Kiền, trong lòng hổ thẹn không ngớt, vẫn là đi theo. Lưu Thừa Phong lúc này xem Thủy Đại ánh mắt cũng thay đổi. Thủy Đại thật giống như phạm vào cái gì tội ác tày trời tội lớn, không dám cùng Lưu Thừa Phong đối diện. Lưu Thừa Phong, ta liền nói trắng ra, ta kỳ thực có chút chán ghét loại người như ngươi, đương nhiên, ngươi khẳng định cũng không để ý ta đối với ngươi cái gì cái nhìn. Nếu không là Thủy Đại đại hiệp, ta cũng lười cùng ngươi phí lời. Ta gọi các ngươi lại đây, chỉ là với các ngươi nói một chút chuyện đã xảy ra. Nếu như ta trực tiếp bức Hoa Thiết Kiền nói, các ngươi sẽ cảm thấy đó là hắn trúng độc sau, vì mạng sống ủy khúc cầu toàn. Ta trước tiên đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó sẽ trở lại hỏi Hoa Thiết Kiền. Ta cùng hắn là từ địch, không thể thông khí, nếu như hắn giống như ta nói, cái kia đủ để chứng minh chúng ta nói tới chính là lời nói thật. Nếu như vậy các ngươi còn chưa tin, vậy ta cũng không muốn giải thích thêm. Sở Phàm theo đem Lục Thiên Chữ cùng Huyết Đao lão tổ quyết đấu, đến cuối cùng Lục Thiên Chữ trước khi chết, đem nội lực cho mình sự nói hết rồi một lần. A tặc, ngươi ngậm máu phun người. Lưu Thừa Phong có chút khó có thể tin tưởng. Hoa Thiết Kiền nhưng là hắn nhị ca a. Mấy chục năm huynh đệ, bọn họ cởi mở, lẫn nhau trong lúc đó càng là đã cứu mấy lần tính mạng giao tình. Mẹ ngươi câm miệng cho lão tử, ngươi yêu có tin hay không? Nếu không là Thủy Xanh cùng Thủy Đại đại hiệp, ngươi cho rằng ta hiểu có, yêu thích giải thích cho ngươi. Ta thừa nhận, ngươi không phải người xấu, nhưng ta mẹ kiếp chính là xem ngươi bù hở mắt, thật đánh tới đến, Thủy Đại đại hiệp không giúp ngươi, ngươi không nhất định là đối thủ của ta. Sở Phàm cũng là có tính khí, hắn nỗ lực giải thích đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Này Lưu Thừa Phong mở miệng ngậm miệng gọi mình ác tặc. Tuy rằng Sở Phàm đối với ác tặc danh xưng này cũng không đáng kể, nhưng này liên tiếp sự đã để Sở Phàm tâm tình khó chịu. Tam ca, ta cảm thấy cho hắn nói rất có đạo lý, chúng ta đi hỏi một chút nhị ca. Đến lúc đó không cho hắn nói chuyện, chúng ta tới hỏi là được. Làm sao hỏi? Lưu Thừa Phong trong lòng như cũng không chịu nhận. Làm sao hỏi? Trực tiếp hỏi a. Để hắn từ vào cốc đến nhìn thấy Lục đại hiệp chết quá trình, toàn nói một lần không là được. Đầu óc ngươi bên trong chính là phần a. Sở Phàm tức giận đối Lưu Thừa Phong một câu. Lưu Thừa Phong tức giận đến muốn động thủ. Thủy Đại vội vàng ngăn cản, ta cảm thấy đến Sở Phàm nói không sai, chúng ta trực tiếp hỏi là được. Sở Phàm, ngươi phải đáp ứng ta, hỏi sau đó, liền cho Hoa Nhị ca giải đầu. Sở Phàm suy nghĩ một chút, nói rằng, có thể, không thành vấn đề. Lưu Thừa Phong thấy Sở Phàm đáp ứng giải độc, lúc này mới sắc mặt đẹp đẽ một điểm. Ba người lại lần nữa trở lại Hoa Thiết Kiền bên người lúc, Hoa Thiết Kiền đã đau đến sắp bất tỉnh đi. Sở Phàm tiến lên tại trên người Hoa Thiết Kiền điểm mấy lần. Hoa Thiết Kiền nhất thời cảm giác toàn thân thống khổ biến mất rồi. Đưa tay muốn lạc kẻ thương, phát hiện thiết thương đã ở mấy mét ở ngoài. Hoa Thiết Kiền, ngươi không cần nghĩ giết ta, ngươi bên trong không phải độc, là sinh tử phù, ta chỉ là tạm thời áp chế lại, nửa khắc đồng hồ sau liền sẽ tiếp tục phát tác. Phía trên thế giới này, có thể giải này sinh tử phù người cũng chỉ có ta cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ. Vật này sẽ không cần mạng ngươi, nhưng này loại thống khổ ngươi đã lĩnh hội quá. Sở Phàm nói xong xoay người đi ra, ánh mắt nhìn về phía vách băng trên Thủy Xanh. Thủy Xanh lúc này đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng như cũng không nhịn được lo lắng. Lưu Thừa Phong đi tới Hoa Thiết Kiền bên người, nhị ca, Sở Phàm đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi nói ra vào cốc sau sự, liền cho ngươi giải. Hoa Thiết Kiền nhất thời lòng như cho nguội, hắn biết rõ, nếu như chính mình nói ra, vậy thì phá hủy, hết thảy đều phá hủy. Có thể không nói, sinh tử phù thống khổ hắn là lĩnh hội quá, hắn cũng không tiếp tục muốn được loại đau khổ này. Hoa Thiết Kiền vẻ mặt làm khó dễ, Lưu Thừa Phong cùng Thủy Đại hai người đối với hắn cũng là cực kỳ thấu hiểu, trong lòng đã đại khái đoán ra, Sở Phàm nói khả năng là lời nói thật. Nhị ca, Lưu Thừa Phong âm thanh cũng đã bắt đầu run rẩy. Thủy Đại trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm, việc này đại khái cùng Thủy Xanh là không có quan hệ. Tuy rằng trong lòng hắn như cũ bi thiết Lục Thiên Chữ chết, cũng rất tự trách, càng thương tâm Hoa Thiết Kiền làm gây nên. Có thể cái này có thể là cái kết quả không tệ. Ta. Hoa Thiết Kiền lúc này ấp a ấp úng, vẻ mặt kinh hoàng, đã hoàn toàn mất đi quyết đoán năng lực. Hoa Thiết Kiền, ngươi có nói hay không ta đều không giết ngươi. Nói rồi, ta cho ngươi giải sinh tử phủ, không nói, ngươi liền ao. Sở Phàm lúc này mở miệng nói một câu. Nghe nói như thế, Hoa Thiết Kiền sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Lưu Thừa Phong. Bất kể như thế nào, ngươi đều là ta nhị ca, ta sẽ không đối với mình huynh đệ ra tay. Lưu Thừa Phong lúc này tâm đã chìm đến đáy vực. Ta cũng sẽ không. Thủy Đại cũng làm ra bảo đảm. Vâng, là Huyết Đao lão tổ của ta. Hoa Thiết Kiền bỗng nhiên khóc lớn sinh ra, nghẹn ngào đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần. Toàn thể cùng Sở Phàm nói đại thể không hay. Hoa Thiết Kiền. Lưu Thừa Phong tức giận đến giống to, trợn mắt nhìn Hoa Thiết Kiền. Hoa Thiết Kiền cả người đều vỡ, cũng lại không còn trước đại hiệp khí chất, trái lại xem tên ăn mày bình thường, run rẩy bịa giải, ta cũng không có cách nào a. Khi đó Lục Đại Ca đã không sống được. Lưu Thừa Phong một cước đem Hoa Thiết Kiền đạp lăn trong đất, xoay người liền hướng về xa xa Lục Thiên Chữ thi thể đi đến. Thủy Đại lúc này trái lại tương đối bình tĩnh, chỉ là sững sờ nhìn Hoa Thiết Kiền. Bấm vào lúc này, Hoa Thiết Kiền sinh tử phù lại lần nữa phát tác. Hoa Thiết Kiền lại lần nữa đau đến lăn lộn đầy đất. Sở Phàm, cho ta giải, cầu, van cầu ngươi. Hoa Thiết Kiền lại như tên ăn mày xin cơm bình thường cầu xin. Thủy Đại không đành lòng xem loại tình cảnh này, nhắm mắt quay đầu, không nhìn tới hắn. Chương 61, Hoa Thiết Kiền cái chết chương 61, Hoa Thiết Kiền cái chết. Sở Phàm xác thực không có ý định trực tiếp giết Hoa Thiết Kiền. Ngược lại không là Sở Phàm nhân tử, chỉ là không muốn để cho Hoa Thiết Kiền nên chết quá ung dung. Đi tới Hoa Thiết Kiền trước mặt, đưa tay đè lại Hoa Thiết Kiền, vận chuyển Bắc Minh thần công, Hoa Thiết Kiền có thể rõ ràng cảm giác được nội lực đang bị hút đi, không muốn, van cầu ngươi. A, đau. Hoa Thiết Kiền sợ, liều mạng xin tha, nghe theo nhưng mà thay đổi không được bị Sở Phàm hút đi nội lực kết cục. Sở Phàm nguyên tưởng rằng hấp xong Hoa Thiết Kiền nội lực có thể đạt đến nhất phẩm cảnh giới, kết quả vẫn là không đến, lại chỉ tới nhị phẩm hai cảnh. Xem ra là Hoa Thiết Kiền nội lực tiêu hao quá to lớn. Hấp xong Hoa Thiết Kiền nội lực, móc ra một bao thập hương nhuyễn tân tán, một cái toàn bộ nhét vào Hoa Thiết Kiền trong miệng, ép buộc hắn nuốt vào, cuối cùng mới cho hắn giải sinh tử phù. Chúng rồi thập hương nhuyễn cân tán, hắn muốn đi đường đều khó khăn. Tại đây trời đất ngập tràn băng tuyết, không có ai quản hắn, không phải chết đói chính là đông chết. Ngươi cho ta ăn cái gì? Hoa Thiết Kiền đã không còn nội lực, hiện tại lại chúng rồi thập hương nhuyễn cân tán, muốn dây ruột đều rất khó khăn. Thập hương nhuyễn cân tán, ta chỉ là đáp ứng rồi không giết ngươi. Sở Phàm từ tốn nói. Thập hương nhuyễn cân tán. Hoa Thiết Kiền nhất thời kinh hãi, ta đã nói rồi, ngươi cũng hút ta nội lực, ta van cầu ngươi, tha ta một mạng. Ta bảo đảm, sau đó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ngươi nếu như đồng ý, ta sau đó làm trâu ngựa cho ngươi. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết ta. Hoa Thiết Kiền ngã quỵ ở mặt đất, liên tục hướng về Sở Phàm dập đầu. Sở Phàm chỉ là mắt lại nhìn, không có nói một câu, xoay người rời đi. Không muốn. Không cần đi. Ta sau đó cho ngươi làm chó. Gâu gâu gâu. Buông tha ta đều nghe lời ngươi. Hoa Thiết Kiền quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, thấy Sở Phàm đi rồi, muốn đuổi tới, nhưng thập hương nhuyễn cân tán để hắn căn bản không khí lực, chỉ có thể xem một cái giòi bò giống như trên đất bò. Thủy Đại nhìn Hoa Thiết Kiền một ánh mắt, há miệng, cuối cùng vẫn là không hề nói gì, xoay người hướng về Lục Thiên Chữ thi thể đi đến. Xa xa Lưu Thừa Phong tâm tình trầm trọng, yên lặng nhìn tất cả những thứ này. Sở Phàm đi tới vách băng bên dưới hô to, Thủy Xanh, cho ta ném một thanh dưới kiếm đến. Trước đi đến là sợ Hoa Thiết Kiền bọn họ sau lưng đánh lén, nhất định phải nhanh. Hiện tại không cần lo lắng, một chút leo lên cũng không có chuyện gì. Thủy Xanh tuy rằng không biết phía dưới phát sinh cái gì, nhưng thấy nguy cơ tiếp xúc, trong lòng vui mừng không nớt. Người tránh ra điểm, ta bỏ lại đến rồi. Thủy Xanh hưng phấn hô to. Sở Phàm tránh ra vài bước, Thủy Xanh trước tiên làm mất đi xích tiêu kiếm. Hơn 30 trượng địa độ cao, xích tiêu kiếm sớm bị gió thổi sai lệch mấy chục mét, cũng còn tốt xa suốt đến tuyệt đối bên trên. Sở Phàm đem xích tiêu kiếm kiếm về, tay trái xích tiêu, tay phải thừa ảnh, một chút trèo lên trên đi. Sở Phàm mới vừa bò đến vách băng đỉnh, Thủy Xanh kích động ôm chặt lấy Sở Phàm. Ngươi hụ chết ta nghĩ xuống, lại sợ cho ngươi thêm phiền phức, lo lắng chết rồi. Sở Phàm khẽ mỉm cười, ôm Thủy Xanh, không sao rồi. Nhìn có thể hay không tìm tới dây leo, đem ngươi cha cứu tới. Bọn họ nhất định phải mang Lục Thiên Chữ trên thi thể đến, sử dụng kiếm bò lên tốc độ cũng quá chậm. Cha, chúng ta đi tìm dây leo tới cứu các ngươi. Thủy Xanh lớn tiếng hướng về Tuyết Cốc hô to. Được, các ngươi cẩn thận một chút. Thủy Đại lớn tiếng đáp lại một câu. Thủy Đại nhìn Sở Phàm cùng Thủy Xanh rời đi, đi tới Lưu Thừa Phong bên người ngồi xuống. Hai người đối lập không nói gì, cũng không ai biết nên nói cái gì. Xin lỗi, Tam ca. Thủy Đại rốt cục mở miệng trước. Tứ đệ, chúng ta thật nhìn lầm nhị ca sao? Lưu Thừa Phong làm sao cũng không muốn tin tưởng, Hoa Thiết Kiền lại làm ra chuyện như vậy. Thủy Đại cũng không biết nên làm gì trả lời. Hai người lại trầm mặc. Ở trên núi tuyết muốn tìm dây leo cũng không dễ dàng, đặc biệt là 100 mét trường dây leo. Cũng may khoảng cách này chân núi cũng không xa, khinh công nhiễu đi ra ngoài, ở chân núi trong rừng cây cuối cùng cũng coi như là tìm tới dây leo, nhưng thu dọn muốn xài không ít thời gian. Chờ Sở Phàm cùng Thủy Xanh mang theo dây leo lên núi đã là ngày hôm sau buổi trưa. Dây leo bỏ lại đi, lên trước đến chính là Thủy Đại, hắn cóng lấy Lục Tiên Chữ thi thể. Mặt sau là Lưu Thừa Phong, hắn mang theo Hoa Thiết Kiền thi thể. Hoa Thiết Kiền phòng trừng là tươi sống đông chết. Chỉ cần Thủy Đại cùng Lưu Thừa Phong mặc kệ hắn, một buổi tối hạ xuống, hắn tuyệt đối không chịu được nữa. Sở Phàm không hề nói gì, chỉ là dẫn đường đi đường vòng hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Xuất cốc thời điểm, không ít võ lâm hiệp sĩ đều chờ ở bên ngoài. Bọn họ tiến vào không được thung lũng, đều đang đợi tuyết hòa tan. Cao hứng nhất không gì bằng Vương Thiếu Phong, kích động chạy tới, biểu muội, biểu ca. Thủy Xanh cũng rất cao hứng, dù sao trở về từ cõi chết, nàng cùng Vương Thiếu Phong cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu huynh muội. Chúng ta chính tìm đường đi bảo, không nghĩ đến các ngươi liền đi ra, huyết đao môn những ác tặc kia đây. Vương Khiếu Phong nói nhìn thấy Lục Tiên Chữ cùng Hoa Thiết Kiền thi thể, Lục Đại Hiệp cùng Hoa Đại Hiệp. Thủy Đại nói rằng, Lục Đại Ca cùng Hoa Nhị Ca, còn có vị này Ngụy Phạm huynh đệ, liên thủ giết huyết đao lão tổ. Lúc này, tất cả mọi người yên lặng một hồi.
Sở Phàm cũng không biết Thủy Đại sẽ như vậy nói, cũng không có ý kiến gì. Sở Phàm đối với trên giang hồ danh lợi không có hứng thú gì, hắn càng muốn tiếng trầm giàu to loại kia. Cho tới Hoa Thiết Kiển cũng đã chết rồi, bọn họ yêu làm sao giàn vật liền làm sao giàn vật, cho hắn cái danh tiếng tốt cũng không đáng kể. Hoa Thiết Kiển cũng không có lời sau, coi như vạn người phỉ nhổ, đối với Hoa Thiết Kiển tới nói cũng là không đến nơi đến chốn. Dù sao người cũng đã chết rồi. Biểu ca, hắn gọi Sở Phàm. Thủy Xanh lôi kéo Sở Phàm cho Vương Khiếu Phong giới thiệu. Vương Khiếu Phong nhìn Thủy Xanh ôm Sở Phàm cánh tay, biểu hiện một trận không tự nhiên. Sở Minh. Vương Khiếu Phong miễn cưỡng bỏ ra một điểm nụ cười, đối với Sở Phàm ôm quyền. Vương Minh. Sở Phàm cũng không có quá để ý Vương Khiếu Phong biểu hiện. Vương Khiếu Phong khẳng định là yêu thích Thủy Xanh, nếu như không phải Thủy Xanh trải qua thứ kiếp nạn, bọn họ nói không chắc thật biết cùng nhau. Nhưng hiện tại Thủy Xanh một lòng nhào vào Sở Phàm trên người, chỉ là coi Vương Khiếu Phong là biểu ca xem, tự nhiên cũng là không còn khả năng. Ta đi hỗ trợ. Vương Khiếu Phong đã ý thức được một chút đồ vật, trong lòng cũng sinh ra đố kỵ, hắn sợ chính mình không che giấu nổi, vội vàng đi giúp nhấc Lục Thiên Chữ thi thể. Sở Phàm đối với Lục Thiên Chữ vẫn còn có chút khâm phục, có thể giúp đỡ thì lại bang. Sau đó thời gian chính là đường về. Nay một đường muốn cưỡi mã đi tương tây, làm sao cũng đến chừng 10 ngày. Đến thời điểm lại phải cho Lục Thiên Chữ cùng Hoa Thiết Kiền làm lễ tang. Bọn họ là giết chết Huyết Đao lão tổ đại hiệp, cái này lễ tang tự nhiên đến phong quang. Sở Phàm đối với Hoa Thiết Kiền rất căm ghét, nhưng kính nể Lục Thiên Chữ, lại xem ở Thủy Xanh trên mặt, vậy cũng phải đến thăm gia. Dọc theo đường đi, Thủy Xanh kề cận Sở Phàm, vui vẻ không thôi. Vương Kiều Phong xa xa nhìn, trong mắt lòng đấu kỵ đã sắp muốn không che giấu được. Vô số lần nắm ăn cho Thủy Xanh lấy lòng, Thủy Xanh sau khi nói cảm ơn, ngay lập tức sẽ đưa cho Sở Phàm. Vương Kiều Phong trong lòng đối với Sở Phàm sinh ra từng trận căm ghét, mỗi khi Sở Phàm ôm Thủy Xanh kỵ một con ngựa, trong lòng hắn liền không nhịn được gào thét, biểu muội là của ta, Sở Phàm. Sở Phàm nhất định phải chết. Chương 62, Xuân Triều mang Vũ Muộn gấp chương 62, Xuân Triều mang Vũ Muộn gấp Sở Phàm tuy rằng không hề nói gì, nhưng đem Vương Kiều Phong những người đấu kỵ nhìn ở trong mắt. Có điều, một cái nho nhỏ Vương Kiều Phong, Sở Phàm căn bản là không thèm để ý chạy tới tương tây, Lục gia, Hoa gia, Lưu gia, Thủy gia khoảng cách cũng không xa. Sở Phàm tự nhiên ở Thủy gia để ở này một đường lại đây, Sở Phàm có thể coi là một chết. Đại bộ đội bên mông quần quần hơn trăm người, dừng chân, ăn cơm cũng không thể toán cách ra, rất nhiều lúc đều là ở giã ngoại nghỉ ngơi, hắn cũng không thể đối với Thủy Xanh làm chút gì. Bây giờ về đến nhà, cơ hội nhưng là đến rồi. Sở Phàm lén lút lấy ra phòng, hắn ba ngày liền đến quá Thủy Xanh quê phòng, tìm lên cũng rất dễ dàng. Tung tung tung. Sở Phàm nhẹ nhàng gõ cửa. Thủy Xanh âm thanh truyền đến. Sở Phàm thấp giọng trả lời một câu. Ngươi đi mau, cha ở nhà đây. Thủy Xanh tự nhiên rõ ràng Sở Phàm muốn làm cái gì. Bọn họ tuy rằng chỉ có một lần, nhưng hai người đã là phu thê chi thực. Nhưng nếu bàn bề lên, cũng không có cưới hỏi đàng hoàng, buổi tối lén lút vào phòng, ít nhiều có chút không tốt. Ngươi không mở cửa ta liền không đi rồi a. Sở Phàm không phải là như vậy nghe lời người, trực tiếp liền chơi nổi lên vô lại. Vậy ngươi liền đợi. Thủy Xanh kiên trì không cho mở cửa. Sở Phàm vẫn đúng là ngay ở bên ngoài ngồi xổm cùng Thủy Xanh nói chuyện phiếm lên. Thủy Xanh sốt sắng, sợ bị người phát hiện, chỉ có thể mở cửa ra. Sở Phàm vào cửa liền ôm lấy Thủy Xanh, trở tay đóng cửa lại. Nhớ ta không? Sở Phàm kha kha cười, trên tay nhưng không thành thật. Mỗi ngày gặp mặt, muốn cái gì a? Thủy Xanh cố ý làm bộ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói này. Không nghĩ a? Vậy ta làm cho ngươi cái toàn thân kiểm tra, nhìn ngươi là nói thật ra hay là lời nói dối. Sở Phàm nói thuận lợi kéo dài Thủy Xanh quần áo bên cạnh dây thừng. Ngươi, ngươi tên lưu manh. Không muốn rồi. Thủy Xanh ngoài miệng nói mặc dù nói, tay đã đáp ở Sở Phàm cổ. Ta dạy cho ngươi một bộ công phu, làm sao? Sở Phàm lúc nói chuyện, trên tay dùng sức rút lui một hồi Thủy Xanh quần áo. Sợi vải trong nháy mắt liền đã mở miệng. A, ngươi xé y phục của ta làm cái gì? Thủy Xanh bất mãn đánh Sở Phàm một hồi, lập tức phát hiện Sở Phàm này xé ra vị trí vừa vặn làm cho nàng cái kia một đoạn dẻo dai mười phần lộ ra. Biết Sở Phàm ý nghĩ sau, Thủy Xanh nhất thời mắc cỡ đỏ cả mặt. Ngươi, ngươi làm sao như vậy? Thủy Xanh một mặt oán trách, é thẹn đến không dám nhìn tới Sở Phàm. Liên tục hai tiếng hưởng, khác một đoàn cũng đi ra. Còn có một vị trí cũng là vừa vặn, dường như hài đồng con yếm. Ngươi, ô ô. Thủy Xanh còn muốn nói chuyện, Sở Phàm lại không cho hắn cơ hội, ngăn chặn nàng miệng. Xé ra ba cái khẩu, càng là cho Sở Phàm cung cấp đầy đủ phát huy chỗ trống. Không một hồi thời gian, Thủy Xanh đã chỉ có thể theo bản năng phối hợp, chính là thanh tú như sen hé nở trên mặt nước hiểu đến lộ thấp nhẹ hồng. Hiện tại dạy ngươi chiêu thứ nhất. Đứng vững lại. Sở Phàm nói đem Thủy Xanh chân trái nâng lên. Thủy Xanh lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đều không còn khí lực, chân phải chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững, hai tay vòng lấy Sở Phàm cổ không buông tay. Trong lòng lại là chờ đợi, lại là thẹn thùng, còn có một chút điểm sợ sệt. Nàng không biết Sở Phàm muốn làm xảy ra chuyện gì đến. Những thứ này đều là nàng không trải qua. Lần trước ở tuyết cốc bên trong, trời quá lạnh, Sở Phàm cũng không triển khai được. Ngay ở Thủy Xanh mơ hồ thời gian, Sở Phàm bắt đầu hành động chính là trụ trời một phong nâng nhật nguyệt, cửa động ngàn trượng tỏa vân lôi, dù là Thủy Xanh từ nhỏ luyện võ, thể chất cường hãn, ở Sở Phàm thiên phú ra chỉ dưới, cũng là mệt đến không được. Chờ tất cả yên tĩnh lại, đã là đầu giường ốc lậu vô căn nơi, dòng nước mưa như mà chưa đứt tuyệt. Ngươi có phải hay không rất xấu? Thủy Xanh chuyến ở Sở Phàm trong lòng, một đôi như hồ nước con mắt nhìn Sở Phàm. Xấu điểm không tốt sao? Sở Phàm xấu xác cười, tay còn không thành thật, lại đi dính Dương Xuân Thủy. Ngươi dừng tay rồi, ngươi khẳng định còn có những nữ nhân khác. Thủy Xanh lúc nói lời này, ngữ khí loại mang theo vài phần đố đoán. Lời này để Sở Phàm thủ hạ ý thức run lên, lại vào nửa tấc, Hạ Thủy Xanh đều hơi run lên một hồi. Ngạch, có điều. Ngạch, Sở Phàm cũng không biết Thủy Xanh là cái ý tưởng gì. Đao Bạch Phượng cùng Lý Thanh La vậy cũng chính là cái nước xương tình. Đao Bạch Phượng sát suất cao cũng chính là tìm cái ưu tĩnh địa phương ẩn cư, không có chuyện gì đi vòng vòng. Lý Thanh La đánh giá cũng chính là ở Mạn Đà Sơn Trang. Nhưng một quyển thanh hay là muốn đi xem. Nếu như một quyển thanh không muốn cùng chính mình, vị này trùng sự lựa chọn của nàng. Nếu như đồng ý, chính mình cũng không thể liều mạng nàng. Thủy Xanh ngược lại là này mấy cái bên trong, chính mình thích nhất. Ngay chỉ có thể chọn một cái lời nói, để Sở Phàm tình thế khó xử. Ta mặc kệ trước ngươi có ai, ngươi không thể phụ lòng ta. Hơn nữa, ngươi nhất định phải thương ta nhất. Thủy Xanh cắn dưới môi, đột nhiên đưa tay đi bắt cái kia ổ tìm điệu Sở Tím. Nếu không thì, ta để bọn họ đều thủ mặc quả. Thủy Xanh trong ánh mắt tràn đầy quả cường, còn có thỏa hiệp. Sở Phàm cũng có thể hiểu được, ai không muốn có cái đối với mình toàn tâm toàn ý người. Quái cũng chỉ có thể trách mình quả thật không phải loại kia nam nhân. Đương nhiên. Vậy hãy để cho ta đến hảo hảo đau một hồi ta yêu nhất nàng dâu. Thuận tiện sẽ dạy ngươi mấy chiêu tân. Sở Phàm nói tay đã bắt đầu hoạt động. Cái kia nếu như ngươi không giáo quá người khác. Thủy Xanh lại là e thẹn lại là chịu không nổi Sở Phàm cái kia tay dằn vặt nói chuyện đều mang theo thở dốc. Ngậy. Được. Sở Phàm miệng đầy đáp lời. Trong phòng xuân chiều mang vũ muộn gấp sợ là lại muốn một dạ vô miên. Sở Phàm tỉnh lại, Thủy Xanh nhưng còn không tỉnh. Sở Phàm nhìn đầy phòng tàn tạ, trên bàn, ga trải giường, trên sàn nhà đều có vệt nước khô cạn sau dấu vết lưu lại. Nếu như hạ nhân tới thu thập, nhìn thấy cũng không được. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là chính mình tự mình thu thập. Cho tới trên giường, sẽ chờ Thủy Xanh tỉnh lại chính mình thu thập. Sở Phàm thu thập xong sau, ở Thủy Xanh cái chán hôn một cái, thừa dịp vẫn không có bao nhiêu người rời giường, vội vàng về phòng của mình. Thủy Xanh ở Sở Phàm thu thập gian nhà thời điểm liền tỉnh rồi, chờ Sở Phàm rời đi, không nhịn được lộ ra ngọt ngào nụ cười, sờ sờ cái chán, đó là Sở Phàm hôn vị trí. Nàng có thể cảm giác được Sở Phàm đối với mình quan tâm. Nghĩ đến trên giường tàn tạ, Thủy Xanh vội vàng rời giường, nhìn thấy chính mình nắm một bộ y vật bị Sở Phàm kéo ra ba cái phá động, vội vàng đổi lại dấu kỹ, thuận tiện đem trên giường bị nhục toàn thay đổi một lần. Ba ngày là Lục Thiên Chữ cùng Hoa Thiết Kiền lễ truy điệu sau liền muốn đưa tang. Sở Phàm cùng Thủy Xanh cũng phải tham gia. Sở Phàm sáng sớm hay cùng Thủy Đại đã nói, Lục Thiên Chữ đúng là cái nhân vật anh hùng, không có Lục Thiên Chữ, Sở Phàm cũng giết không được Huyết Đao lão tổ. Lục Thiên Chữ bây giờ đã chết, người chết là lớn, lại là đưa tang, sở hữu lễ nghi có thể làm. Nhưng vì diễn kịch cho Hoa Thiết Kiền dập đầu, vậy thì là nằm mơ. Thủy Đại cũng lý giải, vì không lôi kéo người ta hoài nghi, thẳng thắn để Sở Phàm miễn những người lễ tiết, hắn mặt khác sắp xếp. Lễ truy điệu đã bắt đầu, võ lâm hiệp sĩ ra trận, Vương Kiếu Phong bận biểu tứ phía bắt chuyện. Nhìn thấy Sở Phàm cùng Thủy Xanh ngồi cùng một chỗ, tuy rằng không có vui cười đùa giỡn, Thủy Xanh trong mắt còn mang theo nước mắt, vì là Lục Thiên Chữ chết mà bi thương tự trách. Có thể Sở Phàm nắm Thủy Xanh tay, ôn nhu an ủi thân mật dáng dấp, để Vương Kiếu Phong lòng đấu kỵ đại thịnh. Sở Phàm, ngươi chờ lễ truy điệu bắt đầu, chính là ngươi thân bại danh liệt thời gian. Chương 63, lễ truy điệu chi biến chương 63. Lễ truy điệu chi biến Sở Phàm chính an ủi Thủy Xanh, gợi ý của hệ thống đông nhiên đến rồi. Hoàn thành siêu di nhiệm vụ, thu được liên thành bảo tàng, chí ít 10 nhìn thấy nhiệm vụ này, Sở Phàm cũng là bối rối. Đi tìm liên thành bảo tàng không khó. Vấn đề là ở trong đó bảo tàng có độc a? Là cái gì độc cũng không biết. Hơn nữa bên trong có cơ quan, nếu đụng vào, trực tiếp liền toàn sụt. Ở trong đó, người tu vi cao đến đâu cũng đến đánh rắm. Sở Phàm trong lòng âm thầm phỉ nhổ một câu, tạm thời đem việc này thả xuống, sau này lại nói. Lễ truy điệu rất nhanh bắt đầu tiến hành. Lục Thiên Chữ cùng Hoa Thiết Kiền tuy rằng không có con cháu, nhưng bọn họ ở giang hồ tiếng tăm rất lớn, đến đây tế bái hậu bối rất nhiều. Bắt đầu trước, do Lưu Thừa Phong cùng Thủy Đại đi đầu, nói mấy lời. Thủy Xanh thay thế bọn họ tử tôn ở một bên đáp lễ. Đi lên trước tế bái đều là võ lâm tiền bối. Để Sở Phàm kinh ngạc chính là, trong đó một vị lại là Vạn Trấn Sơn. Vạn Trấn Sơn đầu tiên là dâng hương, tế bái sau khi hoàn thành, nhưng không có rời đi, trái lại cùng Thủy Đại cùng Lưu Thừa Phong thấp giọng nói rồi vài câu. Thủy Đại khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Vạn Trấn Sơn đi tới một bên trên này, cao giọng mở miệng, các vị. Ngày hôm nay là Lục đại hiệp cùng Hoa đại hiệp lễ truy điệu, ta lẽ ra không nên lắm miệng, nhưng có một số việc không nói ra, vậy thì là xin lỗi Lục đại hiệp cùng Hoa đại hiệp. Ngày hôm nay, những việc này ta nhất định phải nói. Tất cả mọi người đều nhìn Vạn Trấn Sơn, hiếu kỳ hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Sở Phàm trong lòng cũng kỳ quái. Này Vạn Trấn Sơn làm sao sẽ đến? Vạn Trấn Sơn tiếp theo mở miệng, giết Huyết Đao lão tổ Sở Phàm, hiện tại cũng là danh mãn thiên hạ. Huyết Đao lão tổ có phải hay không hắn giết chết, ta không xác định, bởi vì ta không có mặt. Nhưng ta này có một ít tin tức. Sở Phàm từng hóa thành người bí ẩn, hại chết con trai của ta. Theo một ít đi cứu viện Thủy Xanh cô nương, truy sát Huyết Đao lão tổ hiệp sĩ biết được. Nay Sở Phàm lai lịch thực tại không bình thường, hắn lại là Huyết Đao môn đệ tử. Bắt đi Thủy Xanh cô nương cái kia một cái Huyết Đao môn đệ tử, chính là Sở Phàm. Ta nghĩ Thủy Xanh cô nương không thể không biết. Tại sao Thủy Xanh cô nương gặp tin hắn, Thủy Đại đại hiệp gặp tin hắn? Trong đó nguyên do ta không rõ ràng. Nói tới điều này cũng làm cho gần đủ rồi. Vạn Trấn Sơn cố ý không có nói chính hắn ý nghĩ cùng suy đoán, mà là cố ý lưu lại một ít tưởng tượng không gian, tùy ý mọi người đi suy đoán. Những câu nói này đối với ở đây tất cả mọi người tới nói, hoàn toàn chính là một cái bom nặng cân. Không nghĩ tới thì ra là như vậy. Này Sở Phàm khẳng định không phải người tốt lành gì. Thủy Đại Hiệp cùng Lưu Đại Hiệp đều bị che đậy chứ. Sở Phàm ở đâu? Đi ra nói rõ ràng. Thủy Xanh thấy thế sốt sắng, cũng không kịp nhớ chính mình còn đang vì Lục Thiên chữ để tang, lập tức đứng lên để giải thích. Sở Phàm hắn là người tốt, căn bản là không phải các ngươi nói như vậy. Thủy Xanh cũng không biết nên làm sao phản bác, bởi vì Sở Phàm lúc đó đúng là giả trang huyết đao môn người. Thủy Xanh cô nương, lúc đó là hắn bắt đi ngươi, ngươi không nhận thức hắn sao? Đúng vậy. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người chung quanh lúc này đối với Thủy Xanh còn khá là khách khí, nhưng trong giọng nói rõ ràng cũng mang theo bất kính. Các vị, ở đây ta không thể không giải thích một chút. Tuy rằng việc này có chút khó có thể mở miệng, nhưng ở đại nghĩa trước mặt, ta vẫn phải là nói. Biểu muội ta cùng này huyết đao môn tiểu tặc có cầu thả việc. Thủy đại hiệp cùng Lưu đại hiệp vì là, vì tắt thành biểu muội ta, mới biên. Vương Kiều Phong lúc nói chuyện, vẻ mặt thống khổ. Này cũng không phải hắn diễn. Hắn lúc này xác thực rất thống khổ. Hắn yêu thích Thủy Xanh, nhưng lúc này Thủy Xanh trong lòng căn bản không có hắn. Hắn cũng không biết Sở Phàm cùng Thủy Xanh sự, nhưng hắn biết, Thủy Xanh không thể yêu thích hắn. Nếu không chiếm được, vậy sẽ phải hủy diệt. Đối với một người phụ nữ tới nói, chuyện gì giỏi nhất làm cho nàng không cách nào vươn mình, không thể nghi ngờ chính là thuần khiết. Thủy Xanh muốn phản bác, nhưng lại phản bác không được. Ở bây giờ quan niệm, giáo điều bên dưới, một người phụ nữ danh tiếng hỏng rồi, vậy thì triệt để phá hủy. Ở bất kỳ sự trước mặt, đều không có danh tiếng trọng yếu. Nghe được ông Khiếu Phong lời này, Sở Hữu xem Thủy Xanh ánh mắt đều thay đổi. Ánh mắt kia thật giống như xem một cái gì vật bẩn thỉu. Thật giống liếc mắt nhìn, liền sẽ ô uế con mắt của bọn họ. Thủy Xanh nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nàng có thể không để ý chính mình, có thể điều này cũng sẽ liên lụy đến cha nàng a. Sở Phàm lễ tạ thần không muốn nàng a. Tuy rằng nàng không có làm cái khác người việc, nhưng danh tiếng hỏng rồi, rất nhiều người là quan tâm. Sở Phàm ngay lập tức sẽ đoán ra, Vạn Chấn Sơn khẳng định là cha được cái gì, sau đó đem Vương Khiếu Phong cho lung lạc. Có điều, lúc này không phải tính toán những này thời điểm. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Sở Phàm đứng dậy, đi tới Thủy Xanh bên người, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Thủy Xanh nhìn Sở Phàm, ở Sở Phàm nắm chặt nàng tay trong mấy mắt, nàng cảm giác mình gần giống như nắm giữ vô cùng dũng khí cùng sức mạnh. Chỉ cần Sở Phàm đứng ở bên người nàng, vậy thì cái gì cũng không sợ. Hai người hành vi càng là gây nên người chung quanh bất mãn. Thật một đôi gian phu dâm phụ. Thủy đại hiệp, nàng là con gái ngươi, ngươi nên cho lời giải thích chứ. Đúng, Thủy đại hiệp, việc này quan hệ trọng đại, nếu là không có lời giải thích, việc này không có cách nào cho như thế trốn võ lâm hiệp sĩ một câu trả lời chứ. Nhiều người như vậy xem ở các ngươi Lạc Hoa Lưu Thủy tứ đại hiệp trên mặt đi cứu con gái ngươi, chết rồi có gần trăm người, làm sao cùng những này hiệp sĩ một câu trả lời. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn dáng dấp, ngày hôm nay không cho bọn họ một cái thỏa mãn bằng dao, là không có cách nào coi như thôi. Thủy đại cũng không có gì để nói. Nhờ vào lần này cứu Thủy Xanh, huyết đao lão tổ giết 20, 30 người. Tuyết Lở chết rồi hơn 50 người. Gộp lại tuy rằng không có 100 người, nhưng quả thật có khoảng 90 người. Những người này đúng là bởi vì Lạc Hoa Lưu Thủy tứ đại hiệp mới đi. Tuy rằng có một nhóm người là muốn đi giết huyết đao lão tổ Dương danh lập vạn, tuy nhiên không trở ngại bọn họ giúp một chút sự thực. Sở Phàm thả ra Thủy Xanh, đứng dậy, cao giọng nói rằng, các vị là muốn một câu trả lời. Ta cảm thấy rất hợp lý. Lời của ta nói, đại gia khẳng định không thể toàn tin, nhưng cũng có thể làm cái tham khảo. Chưa kịp Sở Phàm lời nói xong, những người kia đã bắt đầu kêu gào. Vậy ngươi liền câm miệng. Đúng, một mình ngươi huyết đao môn ác tặc, hiện tại không giết ngươi đã là cho Thủy đại hiệp mặt mũi. Sở Phàm khẽ mỉm cười, nói rằng, các ngươi đã đều muốn giết ta, tại sao không muốn nghe ta nói vài câu đây? Lẽ nào các ngươi còn sợ ta nói mấy câu hay sao? Lại nói, các ngươi đều là chính phái nhân vật, giết người trước cũng hầu như đến có cái lý do chứ. Coi như ta nói không đúng, các ngươi cũng có thể không nghe, có thể phản bác nha. Sở Phàm rất rõ ràng, võ lâm hiệp sĩ để ý nhất chính là cái gì? Vậy thì là danh chính ngôn thuận, sư xuất hữu danh. Danh bất chính ngôn bất thuận, nói ra cũng không mặt mũi. Hôn giang hồ, lan lộn kỳ thực là đạo lý đối nhân xử thế. Người cường người khác sợ ngươi, nhưng ngươi không chặn nổi người khác miệng, lâu dần liền thành không chính không tà hạng người. Chương 64, danh và lợi. Chương 64, danh và lợi. Nếu như làm tiếp vài món chuyện xấu, tự nhiên cũng là thành huyết đao lão tổ hạng người. Khả năng không có mấy người dám trêu ngươi, nhưng cũng chắc chắn sẽ không cùng ngươi thân cận. Càng nhiều chính là e ngại. Vậy hãy để cho hắn nói vài câu. Đúng, ta liền không tin hắn còn có thể đem đen nói thành trắng. Nhìn hắn làm sao ngụy biện. Tất cả mọi người dồn dập mở miệng. Sở Phàm trong lòng nhưng cười gằn, phần lớn người kỳ thực đều là mua danh chuột tiếng hạng người. Có điều, Sở Phàm càng rõ ràng, đối với những thứ này người đến nói, tên cố nhiên trọng yếu, nhưng lợi càng có sức hấp dẫn. Sở Phàm phải cho bọn họ chính là danh lợi. Sở Phàm cao giọng nói rằng, ta bản có điều là một người ta bình thường xuất thân. Tuổi nhỏ trong nhà chịu khổ huyết đao lão tổ diệt môn. Trong nhà trưởng bối không một may mắn thoát khỏi. Cũng còn tốt ta mạng lớn, tránh được một kiếp, sau đó ở đại lý sinh hoạt. Ta số may, ngẫu nhiên được rồi một vị tiền bối thu làm đồ, ta sư phụ tục danh liền không để cập tới. Có học thành sau, nghe nói huyết đao lão tổ muốn đi Kinh Châu. Liền ta ngựa liên tục để dám đi Kinh Châu, hy vọng có thể đâm kẻ thù. Nói cho đúng đến, ta không phải người trong giang hồ, lần này vì báo thủ, mới vào giang hồ. Đến Kinh Châu sau, ta ngẫu nhiên nhận thức Đinh Điển. Cũng biết một chút bí ẩn, nguyên lai Vạn Chấn Sơn bọn họ sư minh đệ năm đó lại đem Mai Niệm Xanh đại hiệp cho sát hại. Vậy cũng là bọn họ sư phó a. Bọn họ liền vì Mai đại hiệp trong tay thần chiếu kinh cùng liên thành quyết. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều ồ lên. Đại gia cũng không để ý Sở Phàm là cái gì xuất thân. Bọn họ lúc này càng quan tâm liên thành quyết. Vậy cũng là liên thành bảo tàng a. Nếu như được, vậy thì là phú khả địch quốc. Vạn Chấn Sơn làm sao cũng không nghĩ đến, Sở Phàm lại sẽ đem Liên Thành bảo tàng sự trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Lúc này Vạn Chấn Sơn cũng có chút hoảng rồi, nhưng vẫn là cố gắng chấn định. Đại gia không muốn nghe hắn lời nói tám đạo. Tất cả mọi người đều không muốn nghe Vạn Chấn Sơn nói những lời nhảm nhí này. Bọn họ chỉ quan tâm Liên Thành bảo tàng. Vạn Chấn Sơn, hắn nói là thật hay không? Khẳng định là thật sự, các ngươi lại hại chết Mai Niệm Xanh đại hiệp. Mau đưa Liên Thành quyết giao ra đây, các ngươi liền không xứng bảo quản. Giao ra đây. Tất cả mọi người đều muốn Liên Thành quyết. Sở Phàm lớn tiếng nói, các vị, Liên Thành quyết Đinh Điển cũng biết, Đinh Điển trước khi đi nói cho ta. Hôm nay, ta liền nói cho các vị. Có điều, biết Liên Thành quyết không có tác dụng, nhất định phải có đối ứng đường thơ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này chỉ có bọn họ biết. Các vị nhớ kỹ, Liên Thành quyết là một chuỗi con số, ta chỉ nói một lần. 4, 41, 33, 15. Sở Phàm nói tới Liên Thành quyết là thật sự, hắn cũng không muốn ẩn giấu những người này. Tất cả mọi người sớm đã quên muốn tìm Sở Phàm chuyện phiền phức. Lúc này, bọn họ càng thêm quan tâm chính là Liên Thành quyết. Mỗi người đều tập trung tinh thần nghe Sở Phàm nói tới con số. Có người trên đất ghi chép, có người trực tiếp cắn phá ngón tay, ở trên y phục ghi chép. Chờ Sở Phàm nói xong Liên Thành quyết, tất cả mọi người cũng như thu hoạch chí bảo. Có người đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi phá giải. Sở huynh đệ, này đường thơ kiếm pháp ngươi cũng sẽ không. Có người cảm thấy đến có chút đáng tiếc. Sở Phàm nói rằng, đường thơ kiếm pháp xuất từ đường thơ, bộ kiếm pháp này cũng không tính lợi hại. Nhưng trong đó quan hệ đến Liên Thành bảo tàng, Mai Niệm Xanh đại hiệp đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Đinh Điển cũng chỉ biết Liên Thành quyết, không biết Liên Thành kiếm pháp. Nếu như ta biết kiếm pháp, còn biết khẩu quyết, đã sớm chính mình tầm bảo tàng đi tới. Có điều ta bây giờ đối với này bảo tàng cũng không có hứng thú gì, đại thu đã báo, ta chỉ muốn mang theo thủy xanh tiêu giao giang hồ. Sở Phàm chính là ở nói bậy. Hắn nguyên bản đối với Liên Thành bảo tàng xác thực không có hứng thú, nhưng hiện tại có nhiệm vụ, coi như không có hứng thú, cũng phải đến làm nhiệm vụ. 10a. Phòng trưng gộp lại cũng phải hơn 1000 cân vàng bạc tài bảo mới đủ. Coi như phá giải bảo tàng trên kịch độc, làm sao vận đi ra cũng là một cái vấn đề lớn. Để những người này đi dò đường cũng tốt. Sở huynh đệ, ngươi cũng là người phong khoáng, vừa nhìn liền không phải đại gian đại ác đồ. Đúng vậy. Sở huynh đệ, chúng ta tin tưởng ngươi. Vạn Chấn Sơn cùng ông Khiếu Phong thực sự là quá đáng ghét, lại vu hại người. Những người này được rồi chỗ tốt, ngay lập tức sẽ bắt đầu thay đổi đầu đường, nhắm ngay Vạn Chấn Sơn cùng ông Khiếu Phong. Một bên thủy đại, Lưu Thừa Phong nhìn ra thở dài trong lòng không ngớt. Bọn họ xác thực trong lòng có nhân nghĩa, nhìn thấy những này võ lâm hiệp sĩ không chịu được như thế, trong lòng bao nhiêu cảm thấy đến có chút đần độn vô vị. Trong mắt bọn họ giang hồ tựa hồ cũng thay đổi vị. Vạn Chấn Sơn cùng ông Khiếu Phong đây, bọn họ chạy. Bọn họ chột dạ, hai người này tập nhân, nhất định không thể để cho bọn họ chạy mất. Ta đi tìm bọn họ, nhất định đem bọn họ mang về. Ta cũng đi. Những người này trong lòng nghĩ cái gì, kỳ thực mọi người đều rõ ràng. Bọn họ tìm người là giả, mục đích thật sự là Vạn Chấn Sơn trong tay đường thơ kiếm pháp, mà lúc này, Vạn Chấn Sơn từ lâu lén lút rời đi, hắn cũng nhớ rồi Liên Thành quyết. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tìm một chỗ yên tĩnh, đối ứng bí tịch đem bảo tàng tìm ra. Nhìn rời đi võ lâm hiệp sĩ, Thủy Xanh lòng sinh căm ghét. Những người này cũng tự xưng hiệp sĩ, thực sự là cho hai chữ này bôi đen. Thủy Xanh tức giận bất bình. Thiên hạ hấp tấp đều vì lợi mà đến, thiên hạ ồn ào đều vì lợi hướng về. Liên Thành bảo tàng phú khả địch quốc, tùy tiện vào đi lấy một điểm, đều đầy đủ người bình thường sống hết đời. Sở Phàm cũng khá là cảm khái, tới tham gia Lục Thiên chữ lễ truy điệu người đã đi rồi 7-8 phần 10, những người còn lại đại khái cũng chính là thật tới tham gia lễ truy điệu. Như vậy cũng được, chỉ ít lưu lại đều là chân tâm thành ý người. Thủy Đại trong lòng thở dài trong lòng, ngoài miệng cũng chỉ có thể nói như vậy, cũng không biết là đang an ủi chính hắn, hay là thật như thế nghĩ. Những người còn lại chỉ là khá là thông minh thôi, chân tâm thành ý lưu lại, phòng trường chí ít còn muốn đi một nửa. Còn lại một nửa người, chỉ sợ là không tin ta lời nói, cảm thấy cho ta khẳng định trở lại tìm Liên Thành bảo tàng. Cùng với theo một đám người đi tìm, còn không bằng ở đây ôm cây đợi thỏ. Sở Phàm trong lòng đối với những người này cũng khá là xem thường, phòng trường chân chính người tốt, 10 không đủ một. Ai? Chúng ta vẫn là trước tiên cho Lục đại ca làm lễ truy điệu, đem đưa tang sự toàn bộ an bài xong. Thủy Đại không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, trong lòng thậm chí sinh ra quy ẩn ý nghĩ. Lễ truy điệu tiếp tục, lưu lại người cũng tận lực giúp một tay, chỉ là rất nhiều nghi thức liền muốn giản lược. Mãi cho đến đưa tang, cũng không có tái xuất cái gì bất ngờ. Mang đến Lục Thiên chữ đưa tang sau, còn có một bữa cơm món ăn, nguyên bản chuẩn bị rất nhiều, lúc này đi rồi 8 phần 10, đồ vật tự nhiên cũng là còn lại. Cũng may Thủy Đại cùng Lưu Thừa Phong cũng không để ý những thứ này. Mãi cho đến bận điệu quên, Thủy Đại cùng Lưu Thừa Phong mới dành thời gian tìm đến Sở Phàm. Sở Phàm, có một số việc, chúng ta lẽ ra không nên hỏi nhiều, nhưng lúc này can hệ trọng đại, chúng ta vẫn là quyết định hỏi một câu. Cái kia Liên Thành bảo tàng là thật sự. Chương 65, bất ngờ khách tới chương 65, bất ngờ khách tới Sở Phàm không biết hai người ý tưởng gì, nhưng vẫn là như thực chất gật đầu, đúng. Đều là thật sự. Ta cho Liên Thành quyết cũng là thật sự. Lưu Thừa Phong cùng Thủy Đại nhất thời đều có chút không nói gì. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Sở Phàm lại sẽ rộng rãi như vậy, đem thật sự Liên Thành quyết liền như vậy truyền tin. Ngươi là nghĩ như thế nào? Vậy cũng là Liên Thành bảo tàng a. Thủy Đại tuy rằng bất tham tài, nhưng hắn cũng cảm thấy tiền bật này ai cũng sẽ không ngại nhiều. Ta lại không thể một người đi đem bảo tàng toàn đảo móc ra. Nếu bọn họ muốn, cho bọn họ cũng không sao. Chờ bọn hắn tìm tới, ta liền đi vòng vòng, nếu như tiện đường lời nói, ta cũng mang một ít đi ra. Nếu như không tiện đường lời nói, cũng không có cái gì tốt đáng tiếc. Cái kia vốn là không phải đồ vật của ta. Sở Phàm những câu nói này vẫn đúng là không phải thuận miệng nói. Trong lòng hắn cũng xác thực nghĩ như vậy. Nếu không có nhiệm vụ lời nói, hắn căn bản là không muốn đi. Dù sao nơi đó đều là có độc, không làm được liền đem chính mình cho bàn giao. Vì một ít tiền tài, thực tại là không có lời. Thủy Đại không nghĩ đến Sở Phàm lại coi tiền tài như cặn bã, trong lòng cũng khá là cảm khái. Vậy ngươi đón lấy có tính toán gì? Lưu Thừa Phong hỏi. Theo tới nhìn một chút. Vạn gia ở Giang Lăng, theo ta được biết, Vạn Trấn Sơn cũng là mười mấy 20 năm trước chuyển tới. Hắn quản gia còn đâu nơi đó, đại khái là đoán được, bảo tàng ngay ở Giang Lăng, ta chỉ cần đi Giang Lăng bảo vệ là được. Sở Phàm đúng là muốn đi. Hắn chủ yếu là đi hoàn thành nhiệm vụ. Tiền đúng là đồ tốt, nếu là không có, vậy khẳng định là không được. Có điều, theo Sở Phàm, tiền đủ là được. Hắn đủ tiêu chuẩn rất đơn giản, sống phóng túng không cần sầu tiền. Lẫn nhau so sánh toàn bộ liên thành bảo tàng, hắn điểm này yêu cầu thực sự là quá thấp. Cha, ta muốn với hắn cùng đi. Thủy Xanh lúc này mở miệng. Ai? Tùy ngươi vậy. Có điều, hai người các ngươi hay là muốn cẩn thận nhiều hơn. Lần này đi người chắc chắn sẽ không ít, cũng không nên xảy ra điều gì bất ngờ. Thủy Đại là không có ý định đi tham gia trò vui. Qua nhiều năm như vậy, cũng tích góp một chút gia sản. Cơ bản không cần cân nhắc vấn đề tiền. Cùng liên thành bảo tàng lẫn nhau so sánh, hắn gái kia một ít gia sản xác thực không đáng chú ý, ăn uống vô ưu vẫn là không thành vấn đề. Cha, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta lại không đi với bọn hắn cướp bảo tàng. Sở Phàm lợi hại như vậy, có hắn chăm sóc ta sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thủy Xanh đúng là phi thường lạc quan. Thủy Đại trong lòng cũng chỉ có bất đắc dĩ, nếu như có tuyển. Hắn khẳng định không muốn là tình huống này. Thậm chí không muốn Sở Phàm làm con rể của hắn. Nguyên nhân đúng là rất đơn giản. Sở Phàm người này thực sự là quá thần bí. Rất nhiều thứ đều nhìn không thấu, con gái theo hắn, cũng không biết là phúc là họa. Nếu là có tuyển, Thủy Đại càng muốn để Thủy Xanh tìm cái ổn thỏa một ít vị hôn phu. Ngươi không nói, ta suýt chút nữa quên. Ở núi tuyết thời điểm, ngươi cho ta để lại một bộ khinh công. Cái trò này nhẹ công phi thường tinh diệu, phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ cũng không có mấy bộ có thể cùng sánh vai. Ngươi là làm sao học được? Thủy Đại kỳ thực đã đại khái đoán được, cái trò này khinh công 89 phần 10 là Sở Phàm giáo. Hắn dạy ta, đó là thần hành bất biến, định cấp khinh công đây. Thủy Xanh nói thời điểm, khá là tự hào. Sở Phàm, ta liền như thực chất nói với ngươi, cái trò này khinh công ta sát thực muốn, khẩu quyết ta cũng toàn bộ nhớ kỹ. Nhưng ngươi là cái trò này khinh công chủ nhân, không cho phép ta học, còn phải ngươi mở miệng. Ngươi nếu như không muốn, ta có thể hứa hẹn, sau đó ta tuyệt không học cái trò này khinh công. Thủy Đại lời này bao nhiêu cũng có chút cha vợ cố ý từ chối. Thủy Đại đã cho thấy muốn học, Sở Phàm thành tựu con rể, cái kia có thể không đồng ý không? Thủy Đại đại hiệp, một bộ khinh công mà thôi, nếu cho ngươi, ta tự nhiên không có thu hồi lại đạo lý. Sở Phàm không quá để ý những bí tịch này. Tuy rằng đều là cực kỳ tinh diệu võ công, nhưng ở Sở Phàm xem ra, này đều là không tính cái gì. Tốt bí tịch quá nhiều, có lúc cũng là một loại buồn phiền. Có ngươi lời này ta liền yên tâm. Còn có một chuyện, ngươi cùng Thủy Xanh sự, ta cảm thấy đến vẫn phải là phải có một cái đường hoàng gia dáng danh phận. Coi như các ngươi không nhanh như vậy kết hôn, đính hôn vẫn có cần phải. Thủy Đại lúc này nói ra, chủ yếu cũng chính là Thủy Xanh danh tiếng suy nghĩ. Cái này dễ bàn, chờ chúng ta từ Giang Lăng trở về, ta liền tìm người đến cầu hôn. Sở Phàm đối với những này cũng không chống cự. Đừng nói đính hôn, coi như bãi đường thành thân đều không đúng vấn đề lớn lao gì. Được, có ngươi lời này, ta cũng có thể yên tâm một ít. Thủy Đại thấy Sở Phàm không có ra sức khước từ, trong lòng cũng nhiều hơn một chút an tâm. Ngay kế, Sở Phàm cùng Thủy Xanh hai người bắt đầu hướng về Giang Lăng chạy đi. Sở Phàm trực tiếp đem Vân Thư kiếm cho Thủy Xanh. Thủy Xanh trước đây dùng vũ khí tuy rằng coi như không tệ, đặt ở trên giang hồ cũng thuộc về tốt nhất binh khí, nhưng khoảng cách chân chính bảo kiếm vẫn có chênh lệch rất lớn. Vân Thư kiếm nhưng là cao cấp nhất thần binh, so với Huyết Đao lão tổ Huyết Đao mạnh hơn mấy phần, cơ bản chính là cùng Ỷ Thiên kiếm một cấp bậc. Giang Lăng lúc này đã là người đông như mắc gửi, sở hữu khách sạn đều đã chật cứng người, rất nhiều người không tìm được đường thơ kiếm pháp, vậy cũng chỉ có thể cầm một bản đường thơ tuyển tập nghiên cứu, nhưng bọn họ không biết câu thơ chính tự, coi như có khẩu quyết cũng vô dụng. Những người giang hồ này sĩ cũng không đốc, biết bạn Trấn Sơn xảo huyệt ở Giang Lăng, liền đến Giang Lăng buồn. Sở Phàm cùng Thủy Xanh đến thời điểm đã không muốn được khách sạn, không thể làm gì khác hơn là ở xung quanh thuê một bộ nhà dân, giá cả còn rất đắt, bởi vì cái khác võ lâm nhân sĩ không tìm được khách sạn cũng sẽ thuê nhà dân, không có mấy người muốn ở giã ngoại nghỉ ngơi. Liên tiếp mấy ngày, bên ngoài tuy rằng lời đồn nổi lên bốn phía, nhưng cũng không có cái gì tính thực chất tiến triển. Sở Phàm bỏ ra nửa cái canh giờ đem đường thơ kiếm pháp cho sao chép hạ xuống, sau đó tìm ra nơi giấu bảo tàng. Ngay ở Giang Lăng thành Nam ngã về Tây, Thiên Linh tự đại điện tự vật, mặt sau chính là cái gì thành kính cúng bái loại hình lời nói. Người đã sớm biết. Thủy Xanh nhìn Sở Phàm viết xuống nơi giấu bảo tàng, hơi kinh ngạc. Ừm, ta còn nhận thức Địch Vân, sư phụ hắn là thích trường pháp, hắn đã dạy ta đường thơ kiếm pháp. Sở Phàm gắn cái nói dối. Vậy ngươi tại sao? Còn nói cho tất cả mọi người. Thủy Xanh cũng không hiểu Sở Phàm làm như vậy có ích lợi gì. Coi như chính hắn không muốn, tựa hồ cũng không cần nói cho tất cả mọi người a. Lúc đó tình huống đặc thù, không cho bọn họ một điểm chỗ tốt, bọn họ khẳng định cầm lấy hai chúng ta không tha. Sở Phàm trong lòng kỳ thực còn cân nhắc, để những người võ lâm hiệp sĩ đi thăm dò đường cũng là tốt đẹp. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến. Cửa không có khóa, Sở Phàm quay đầu nhìn lại, cũng sửng sốt một chút, lại là Vương Ngự Yên cùng mấy cái giang hồ nhân sĩ đồng thời đến. Lại còn có Đoàn Dự. Mấy người khác, một cái tướng mạo tuấn lãng, cử chỉ bất phàm, xác suất cao chính là Mộ Dung Phụng. Bọn họ làm sao sẽ đến? Chương 66, tháng 3 đào hoa lãng chương 66, tháng 3 đào hoa lãng Sở đại ca. Vương Ngữ Yên cùng Đoàn Dự hai người đều có chút kinh ngạc. Vương cô nương, nhị đệ, các ngươi làm sao tới đây? Sở Phàm trong lòng cân nhắc một hồi, đại khái cũng đoán ra một chút đầu mối. Phòng trường không phải Vương Ngữ Yên cùng Đoàn Dự nghĩ đến, mà là Mộ Dung Phục nghĩ đến. Mộ Dung Phục luôn luôn ham muốn phục quốc. Này không phải là cái gì việc nhỏ, thật muốn phục quốc, nhất định phải lượng lớn tiền tài. Mộ Dung gia tuy rằng có tiền, nhưng này chút tiền đối lập phục quốc tới nói, vẫn là thiếu. Lùi một vạn bộ nói, coi như Mộ Dung Phục phú khả đế quốc, hắn cũng sẽ không chê nhiều tiền. Phục quốc sau đó, quốc gia muốn phát triển, khẳng định còn muốn rất nhiều tiền tài. Đây là phi thường hiện thực vấn đề. Như thế vừa suy tính, cũng sẽ không khó lý giải Mộ Dung Phục tại sao muốn tới. Ta nghe nói bên này có náo nhiệt có thể nhìn, liền đến nhìn. Đoàn Dự cao hứng nhất, hắn tử Vương Ngự Yên trong miệng biết được Sở Phàm đến tìm chính mình. Bây giờ tại đây đối với, vậy cũng là niềm vui bất ngờ. Ồ, vị công tử này là Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong Mộ Dung công tử chứ? Sở Phàm tuy rằng không quá yêu thích Mộ Dung Phục, nhưng hiện tại hắn cũng không đắc tội chính mình, tự nhiên không cần thiết chủ động đi đắc tội hắn. Không nghĩ tới vị thiếu hiệp kia lại nhận thức ta, tại hạ chính là Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục mặt mỉm cười, ôm quyền hành lễ. Sở Phàm đáp lễ lại, đại gia đi vào ngồi đi. Sở đại ca, vị cô nương này là ai vậy? Cho chúng ta giới thiệu một chút. Đoàn Dự đúng là rất lạc quan, trước tiên ngồi xuống, hãy cùng về nhà bình thường. Nàng gọi Thủy Xanh, xem như là ta vị hôn thê. Chúng ta lễ đính hôn chuẩn bị chờ ít ngày sẽ làm. Sở Phàm chủ động nói ra Thủy Xanh là chính mình vị hôn thê thân phận. Nay chủ yếu vẫn là vì để cho Thủy Xanh có thể an tâm. Thủy Xanh nghe được Sở Phàm như vậy giới thiệu chính mình, trong lòng cũng khá là vui mừng, thoải mái cùng mọi người gặp mặt hành lễ. Mọi người sau khi ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm. Mộ Dung Phục trong lời nói ở ngoài đều ở cùng Sở Phàm thấy sang bắt quàng làm họ. Nhìn hắn tư thế kia, là muốn lôi kéo Sở Phàm, hy vọng ngày sau Sở Phàm có thể vì bản thân sử dụng. Sở Phàm liếc mắt liền thấy thấu hắn tâm tư, chỉ là cười ha ha ứng phó. Hắn đối với Mộ Dung Phục không có bất cứ hứng thú gì. Nếu như Mộ Dung Phục không chọc chính mình, vậy mình cũng không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Nếu như Mộ Dung Phục đến trêu chọc chính mình, vậy mình cũng không phải cái gì dễ trêu người. Mộ Dung Phục hẳn là nhất phẩm tứ cảnh tu vi, Sở Phàm tuy rằng so với hắn cảnh giới hơi thấp một ít, nhưng chênh lệch không hề lớn. Nói chuyện phiếm sau một lúc, mấy người giải thích ý đồ đến, nguyên lai bọn họ cũng là tìm đến nhà ở khách sạn đã trụ mãn, chỉ có thể đến thuê nhà dân. Trung quanh đây đã không có phòng trống, Mộ Dung Phục lại hoa hai lần giá tiền, đem gian phòng cách vách cho thuê hạ xuống. Nay một loạt nhà đều là mang tiểu viện, không tính rất tốt, nhưng cũng không kém, một cái ngõ nhỏ quá khứ, hai bên trái phải đều là giống nhau nhà. Sát vách nguyên bản có người ở, vậy cũng không chịu nổi Mộ Dung Phục cam lòng dùng tiền. Vào đêm, Mộ Dung Phục trong lòng chính cân nhắc muốn thế nào mới có thể đem Sở Phàm thu vào dưới trướng. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra, Sở Phàm tu vi không yếu, ít nhất phải so với bao bất đồng bọn họ cường. Nếu như người như vậy vào chính mình dưới trướng, ngày sau chính là làm tướng quân hạt giống tốt. Công tử, lần này chúng ta e sợ muốn đắc thủ rất khó a. Mộ Dung Phục chính cân nhắc, bao bất đồng đội vội vàng đi vào. Làm sao? Mộ Dung Phục khẽ to mày. Theo hắn bản thân biết, lần này đến đoạt bảo tàng người tuy rằng rất nhiều, nhưng không có chân chính nhất phẩm cao thủ đến. Bọn họ khả năng cũng là bị vướng bởi mặt mũi, không tốt quang minh chính đại đi cướp những vàng bạc này. Mộ Dung Phục có nhất phẩm tu vi, ở trước mắt tầm bảo đại đội ngũ bên trong, tuyệt đối là sức chiến đấu trần nhà. Đến quá nhiều người, thật muốn đánh lên, chúng ta cũng xong quyền nan địch tứ thủ. Còn nữa, coi như chúng ta được bảo tàng, vận đi ra cũng là cái phiền phải lớn. Coi như chúng ta vận đi ra, khẳng định cũng không có cách nào phòng ngừa có người nửa đường đánh cướp. Bao bất đồng lo lắng, hắn biết rõ Mộ Dung Phục mục đích của chuyến này chính là vì bảo tàng. Đi một bước xem một bước, thực sự không được lời nói, vậy coi như. Mộ Dung Phục ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng không cam lòng. Hắn cần cái này bảo tàng. Đoàn Dự vẫn ở cùng Sở Phàm nói chuyện tiếm, hắn từ Mạn Đà Sơn Trang sau khi rời đi cùng Tiểu Phong gặp gỡ, thuận tiện kết bái làm huynh đệ. Kết quả, đem Sở Phàm cũng cho bái đi vào. Dựa theo xếp hạng, Tiểu Phong là đại ca, Sở Phàm là nhị ca, hắn là tam đệ. Hiện tại còn kém hư chút. Sở Phàm đúng là không đáng kể, Tiểu Phong người kia chính là thủ quy củ tâm có đại nghĩa. Sở Phàm là vạn vạn không hắn loại kia đại nghĩa, nhưng tiểu nghĩa vẫn có. Hai người vẫn cho tới nửa đêm, Đoàn Dự mới đi về nghỉ, hắn cũng đơn độc thuê nhà dân, giá cao tiền thuê, dùng có thể mua lại 1/3 căn nhà tử tiền, thuê một tháng. Phong chủ vui cười hớn hở nắm tiền mắt khác tìm nơi ở đưa đi Đoàn Dự, Sở Phàm lập tức lôi kéo Thủy Xanh tiến vào phòng ngủ. Nàng dâu, hiện tại chỉ chúng ta hai cái, chúng ta có thể hảo hảo học một ít chiêu thức mới. Sở Phàm đối với Thủy Xanh là cực thỏa mãn. Nay một đường lại đây, hai người tuy rằng cùng giường cùng gối, nhưng trên đường võ lâm nhân sĩ quá nhiều, mỗi lần trụ khách sạn sắt vách đều có người. Liên hiện tại cái này loại nhà, cách âm hiệu quả cực kém, Sở Phàm sợ âm thanh quá lớn, người khác ở một bên nghe, vậy cũng không tốt. Từ Tương Tây đến Giang Lăng này một đường, nhưng là nhịn gần chết. Đến này đặt chân sau, hầu như hàng đêm sinh ca. Vậy ngươi ông ta? Thủy Xanh làm nũng liền hướng Sở Phàm trong lòng ngực xuyên. Mấy ngày nay hạ xuống, Thủy Xanh cũng quen rồi. Chỉ là thân thể có chút không chịu nổi. Sở Phàm cả người thật giống như sẽ không mệt bình thường. Sở Phàm một cái ôm lấy Thủy Xanh, liền hướng gian phòng đi đến. Tiến vào chính sự trước, Sở Phàm đều là sẽ đặc biệt chăm sóc để Thủy Xanh đầy đủ nhuận. Thủy Xanh ở Sở Phàm trước mặt hầu như không có bất kỳ chống đối lực. Vừa mới bắt đầu, Thủy Xanh cũng đã bắt đầu không tự chủ được, cái kia từng trận kích thích, không để cho nàng do tự chủ phát sinh từng trận phấn khởi âm thanh. Vương Ngữ Yên thường ngày ngủ đến sớm, nhưng giấc ngủ rất cạn. Một trận âm thanh đưa nàng đánh thức sau, làm thế nào cũng ngủ không được. Khi thì cao vút, khi thì vui sướng, khi thì có tiết tấu tiếng va chạm, làm cho nàng trong đầu không tự chủ được suy nghĩ sát vách Sở Phàm cùng Thủy Sanh cụ thể ở như thế nào làm. Trong lúc vô tình, Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy toàn thân một trận khô nóng, theo bản năng phát sinh trầm thấp rầm rì thanh, tựa hồ chính mình thì ở cách vách bình thường. Tình cơ tỉnh táo, lại âm thầm xấu hổ, chính mình làm sao có thể như thế muốn đây? Vội vàng đem loại ý nghĩ này dứt bỏ, có thể sát vách âm thanh vẫn đang kích thích nàng thần kinh. Trong lúc hoảng hốt, Vương Ngữ Yên nhỏ và dài tế tay thăm dò theo chính mình bụng dưới đi xuống. Khi ở trong tay dính vào một hồ xuân thủy chính, Vương Ngữ Yên đều có chút kinh ngạc. Đây là chưa bao giờ có. Nàng tiếp xúc thế giới bên ngoài không nhiều, những việc này càng là biết được ba phải cái nào cũng được. Ở hôm nay trước, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc này phát hiện mình đã là tháng 3 đào hoa lãng, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Làm ngón tay chạm được sau, loại kia cảm giác lại làm cho nàng có không giống nhau kỳ diệu trải nghiệm, theo bản năng liền a một tiếng. Chương 67, hợp tác chương 67, hợp tác Sở Phàm cũng nghe được cái kia một tiếng a, hắn một hồi liền phân biệt ra được đó là Vương Ngữ Yên âm thanh. Người ở không đồng thời hậu phát sinh âm thanh là không giống nhau. Sở Phàm nguyên bản đối với Vương Ngữ Yên cũng không có biện pháp. Tuy rằng nàng rất đẹp, nhưng nàng một lòng nghĩ mộ dung phục, thêm vào độ thiện cảm vẫn không lên được, Sở Phàm tự nhiên cũng là không còn ý nghĩ. Hiện tại Sở Phàm đúng là có chút hứng thú. Sở Phàm vì thăm dò Vương Ngữ Yên phản ứng, cố ý tăng nhanh tốc độ. Thủy Xanh cái nào nhận được Sở Phàm như vậy? Quả không phải vậy, theo Thủy Xanh phản ứng kịch liệt, Vương Ngữ Yên cũng càng ngày càng không kìm lòng được, thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến không tự giác tiếng vang. Ngay kế, mộ dung phục rất sớm liền đến bái phòng, xin mời Sở Phàm cùng Thủy Xanh đi ăn cơm. Vương Ngữ Yên mượn thân thể không thoải mái không có đi, mộ dung phục cũng không có cơ cầu, vẫn tin là thật. Sở Phàm cũng hiểu được Vương Ngữ Yên tại sao không đi. Mộ Dung Phục vẫn là rất biết cách nói chuyện, chí ít đang khách sáo nói chuyện, bàn rượu chúc rượu phương diện đúng là phi thường chú trọng. Chính là, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Sở Phàm mặc dù đối với Mộ Dung Phục trời sinh sẽ không có hảo cảm gì, nhưng hắn cười khách khí chúc rượu, Sở Phàm vẫn là rất khách khí đáp lễ. Thậm chí đối với cái nhìn của hắn đã có chút thay đổi. Rượu qua ba lượt, Mộ Dung Phục dò hỏi, "Sở huynh, nghe nói này Liên Thành Quyết vẫn là ngươi để lộ ra đến. Tin tức này cũng không khó tra, tùy tiện hỏi mấy người liền có thể biết." Sở Phàm khẽ mỉm cười, hào phóng thừa nhận, "Vâng, ta cũng là số may, ngẫu nhiên được rồi Liên Thành Quyết." Đoàn Dự ở một bên không nhịn được cảm thán, "Nhị ca, ngươi cũng thật là số may a." Mộ Dung Phục đối với Đoàn Dự có chút không thích, lập tức nói chen vào, "Sở huynh đệ, mấy ngày nay cùng ngươi tiếp xúc, khá là tình đầu ý hợp. Không nói gạt ngươi, ta là Đại Yến Hoàng thất hậu duệ. Tâm có phục quốc chí hướng, nhưng phục hưng Đại Yến, không chỉ có muốn các loại kỳ nhân có thể sĩ, cũng cần lượng lớn tiền tài. Liên Thành Bảo tàng chính là một quốc gia chi tài lực, đối với ta mà nói tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Nếu là Sở huynh đồng ý giúp ta, sau này ta định lấy quốc sư chi lễ chờ đợi." Sở Phàm không hoài nghi chút nào Mộ Dung Phục lời này chân thực tính. Có điều, Mộ Dung Phục người này dã tâm cũng quá to lớn. Sở Phàm là không có tâm tình đi theo Mộ Dung Phục phục hưng Đại Yến. Có điều, tại trên Liên Thành Bảo tàng, đúng là có thể hợp tác một hồi. Nguyên bản Sở Phàm là muốn cho những người võ lâm hiệp sĩ đi dò đường, chính mình nhân cơ hội dùng bài, ra loại hình đem những người vàng bạc dọn ra. Hệ thống yêu cầu 10 là được rồi. Dọn ra sau đó, lại dùng nhiệt độ cao nung nấu. Coi như có đánh cược, nhiệt độ cao nung nấu sau đó xác suất cao cũng bị đốt sạch. Còn nữa, nung nấu sau đó cũng có thể lại lần nữa tìm động vật đi thí nghiệm một hồi. Hiện tại có Mộ Dung Phục, tựa hồ cũng không cần phiền phức như vậy. Trực tiếp với hắn hợp tác, chính mình nắm trích phần trăm là được. Coi như 90 cho hắn cũng không đáng kể. Nhiều tiền như vậy, cầm ở trong tay căn bản hoa không xong. Sở Phàm giả vờ trầm ngâm, Mộ Dung huynh là có ý kiến gì? Mộ Dung Phục thấy Sở Phàm không có trực tiếp phủ nhận liền biết có cơ hội, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Bây giờ Giang Lăng hiệp sĩ còn không tìm được địa phương, chính mình nếu như sớm một bước đi, vậy thì có khả năng sớm một bước bắt được bảo tàng. Mộ Dung Phục ôn quyền nói rằng, "Sở huynh, Liên Thành bảo tàng giá trị liên thành. Ngươi lại có manh mối ở tay, nếu như hai người chúng ta hợp tác, tất nhiên có thể sớm một bước thu được. Ngươi có điều kiện gì, có thể cứ việc nói." Sở Phàm bưng lên ly rượu nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói rằng, "Liên Thành bảo tàng bên trong tất cả đều là vàng bạc tài bảo. Đối với ta người như thế mà nói, toàn bộ cầm cũng không có cái gì quá to lớn công dụng. Nhưng người sống một đời, tổng không tránh khỏi ăn uống ngủ nghỉ. Vì lẽ đó, ta muốn một nửa, sau khi chuyện thành công, ta còn muốn Mộ Dung huynh đấu chuyển tinh di." Sở Phàm kỳ thực rất tò mò đấu chuyển tinh di cùng Càn Khôn Đại Na Di ai càng lợi hại. Này hai bộ võ công rất giống, nhưng khác nhau cũng có không nhỏ. Tỷ như đấu chuyển tinh di muốn tu luyện, vậy thì nhất định phải đối với những khác môn phái võ công đầy đủ hiểu rõ, hơn nữa có thể đem công kích phản kích trở lại. Càn Khôn Đại Na Di nhưng là rời đi người khác tấn công. Hai bộ võ công tu luyện độ khó đều phi thường cao. Nhìn từ điểm này, đấu chuyển tinh di kỳ thực càng hơn một bậc. Nhưng Càn Khôn Đại Na Di còn có một cái phục chế người khác võ công hiệu quả, đây là đấu chuyển tinh di không có. Hoặc là nói là đấu chuyển tinh di to lớn nhất thiếu hụt, bởi vì phải đem đấu chuyển tinh di phát huy đến mức tận cùng, nhất định phải gặp bách gia võ công, phụ không phục chế đã không trọng yếu. Những phương diện khác, Càn Khôn Đại Na Di còn có rất nhiều công dụng. Toàn thể mà nói, tựa hồ Càn Khôn Đại Na Di càng mạnh hơn, nhưng này hai bộ võ công cũng không có chính thức khá là quá, rất khó định cao thấp. Mộ Dung Phục không nghĩ đến Sở Phàm khẩu vị lớn như vậy, lại muốn chính mình ra truyền tuyệt học. Điều này làm cho Mộ Dung Phục trong lòng có chút không cao hứng. Có thể tưởng tượng đến Liên Thành bảo tàng, hắn lại không muốn từ bỏ. Thêm vào Sở Phàm trực tiếp nói ra điều kiện, cái kia giải thích Sở Phàm khẳng định biết càng nhiều tin tức. Mộ Dung Phục một phen suy nghĩ sau, nói rằng, "Sở huynh, này đấu chuyển tinh di là ta ra truyền tuyệt học, không thể dễ dàng tiết lộ, nếu như là cái khác tuyệt học, ta ngược lại thật ra có thể cho Sở huynh. Cho tới bảo tàng phân phối, ta cảm thấy đến Sở huynh muốn quá nhiều rồi. Liên thành bảo tàng bên trong vàng bạc, chỉ cần trong nhà con cháu không lung tung tiêu xài, được rồi vừa thành, một thành, coi như 10 đời người hưởng thụ đời sống xa hoa cũng được rồi. Nhìn chung thiên hạ, ngoại trừ số ít thánh nhân gia tộc có thể đời đời truyền lại, lại có bao nhiêu ít người có thể 10 đời phồn hoa. Thật muốn bàn về đến, đúng là cái này lý. Mặc dù nói ngàn năm gia tộc trăm năm vương triều, nhưng chân chính có thể phồn thịnh ngàn năm gia tộc kỳ thực từ nhỏ. Đại thể đều là một ít danh gia vọng tộc, hoặc là khổng gia loại này, ra cái danh lưu thiên cổ thánh nhân. Sở Phàm cũng không phải thật muốn 5 phần 10, chủ yếu là sợ Mộ Dung Phục không thể đem bảo tàng toàn bộ lấy ra. Chính mình muốn chính là toàn bộ liên thành bảo tàng 10. Nếu như có thể xác định hoàn thành nhiệm vụ, Sở Phàm có thể chỉ cần 10. Cho tới đấu chuyển tinh di, vậy thì là đơn thuần hiếu kỳ, hắn không phải như vậy hiếm có, yêu thích đồ chơi kia. Sở Phàm nói rằng, Mộ Dung huynh, vậy rằng này, mặc kệ ngươi lấy bao nhiêu đi ra, ta chỉ cần toàn bộ liên thành bảo tàng vừa thành, một thành 5, làm sao? Ta vừa nay muốn 5 phần 10, cũng là lo lắng lấy ra không đủ. Cũng không phải là muốn liên thành bảo tàng 5 phần 10. Cho tới cái kia đấu chuyển tinh di, bí tịch cho ta mượn quan sát một phút liền có thể, ta bảo đảm không sao chép, chính là đơn thuần hiếu kỳ cái trò này trong đồn đại thần công. Nhiều muốn 5 phần 10, chủ yếu vẫn là để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Xem một phút bí tịch. Hai cái điều kiện này để Mộ Dung Phục cảm thấy đến vẫn là có thể tiếp thu. Đấu chuyển tinh di bí tịch số lượng từ có tới mấy ngàn, một phút không thể nhớ kỹ. Một phần rưỡi liên thành bảo tàng, tuy rằng không ít, ngược lại cũng không tính quá nhiều. Rốt cuộc có muốn hay không đến cho Sở Phàm những điều kiện này, Mộ Dung Phục trong lòng còn đang do dự. Sở Phàm thấy Mộ Dung Phục do dự, biết trong lòng hắn đại khái đang suy nghĩ gì, cười ha ha nói rằng, nếu như ngươi lấy ra bảo tàng không tới 5 phần 10, ta có thể không nhìn đấu chuyển tinh di bí tịch. Chương 68, bàn điều kiện chương 68, bàn điều kiện Sở Phàm cái điều kiện này vừa ra khỏi miệng, Mộ Dung Phục nhất thời động lòng. Nếu như bắt được bảo tàng không tới 5 phần 10, liền không cần cho bí tịch. Trên thực tế, liên thành bảo tàng đến cùng có bao nhiêu, cũng không ai biết, đại khái cũng thống kê không ra. Đến thời điểm còn có thể chơi xấu ở khoảng 5 phần thời điểm, có thể nói không tới 5 phần 10. Nếu như bắt được 6 phần 10 trở lên, coi như đem bí tịch cho Sở Phàm nhìn, tựa hồ cũng không tính cái gì. Dù sao, ở phục quốc trước mặt, một bộ bí tịch, xác thực không coi là chuyện lớn. Nhưng cái điều kiện này còn có thể nói chuyện. Sở Minh, ta có thể cảm nhận được thành ý của ngươi, nhưng thành ý này vẫn là chênh lệch một chút. Ta cảm thấy được. Mộ Dung Phục vẫn chưa nói hết, Sở Phàm liền xua tay đánh gãy Mộ Dung Phục lời nói. Sở Minh còn có cái gì chỉ giáo? Mộ Dung Phục không có nói tiếp, đúng là rất hiểu đạt được tốn. Mộ Dung Minh, nếu như ta còn nói cho một mình ngươi bí mật, tất cả mọi người cũng không biết bí mật. Những người khác đi lấy bảo tàng, không biết bí mật này, chỉ có một con đường chết. Sở Phàm lấy ra đòn sát thủ. Nói cách khác, hiện tại mặc dù bọn họ phá giải liên thành quyết, tìm tới bảo tàng vị trí, cũng không lấy được. Hẳn là có cơ quan. Mộ Dung Phục cũng không đốc, ngay lập tức sẽ đoán được đại khái phương hướng. Kém không nhiều lắm. Nếu như Mộ Dung Minh có hứng thú, chúng ta liền hợp tác. Nếu như Mộ Dung Minh không có hứng thú, vậy cũng không đáng kể. Sở Phàm rất là thản nhiên. Trong lòng hắn hầu như có thể khẳng định, Mộ Dung Phục gặp đáp ứng. Bởi vì Mộ Dung Phục dạ tâm rất lớn. Mộ Dung Phục trong lòng cũng ở tính toán, hắn cũng đang do dự. Hiện tại hắn rõ ràng Sở Phàm tại sao biết rõ ràng bảo tàng vị trí nhưng không đi lấy, chỉ sợ cũng là bởi vì bí mật này. Có thể, tất cả nghe Sở huynh. Mộ Dung Phục rốt cục hạ quyết tâm. Vậy ta cứ việc nói thẳng, bảo tàng có độc. Nay độc xảy ra chuyện gì, tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng chỉ cần tiến vào nơi giấu bảo tàng, tiếp xúc qua những người vàng bạc tài bảo, liền sẽ trúng độc. Sở Phàm căn bản là biết bảo tàng càng nhiều tin tức, chỉ biết có độc. Hơn nữa, bảo tàng cụ thể là xảy ra chuyện gì, cũng không có càng nhiều tin tức. Mộ Dung Phục nghe sau đó, khẽ cau mày. Là cái gì độc? Mộ Dung Phục biết đến độc không có ngàn loại cũng có mấy trăm loại. Tiếp xúc liền có thể trúng độc, đều là khá là lợi hại độc. Nếu như có thể tìm ra là cái gì độc, vậy thì tốt giải quyết rất nhiều. Ta cảm thấy đến vẫn là không cần nghĩ quá nhiều rồi. Bảo tàng trên độc chắc chắn sẽ không là cái gì phổ thông độc. Muốn giải độc, sợ là không đơn giản như vậy. Tìm người dùng da chế tác thành y phục, găng tay, sau đó lấy dương gỗ sắp xếp gọn bật ra. Lại đem vàng bạc lấy nhiệt độ cao nung nấu, đại khái liền có thể sử dụng. Cho tới những người châu báu, mã não, vậy thì từ từ suy nghĩ biện pháp đánh tan mặt trên độc. Đúng rồi, ta chỉ cần vàng bạc. Sở Phàm cũng không muốn cầm một đống có độc châu báu ở trên tay. Sở huynh nói tới có lý, vậy chúng ta liền một lời đã định. Ngươi nói cho ta địa phương, ta đi tìm bảo tàng, đắc thủ sau, Sở huynh nắm vừa thành, một thành năm, còn lại quy ta. Đấu chuyển tinh di bí tịch cho Sở huynh xem một phút. Mộ Dung Phục xác nhận hợp tác nội dung. Không thành vấn đề. Bảo tàng ngay ở Giang Lăng thành nam ngã về Tây Thiên Linh tự, ở tại bọn hắn bảo điện bên trong có một vị tượng Phật, cái kia một vị Phật toàn bộ đều là hoàng kim chế tạo, chỉ là ở phía trên lau một tầng bùn, hoặc là tăng một tầng da đồng. Ở tượng Phật mặt sau có thầm nói, bên trong thả chật vàng bạc tài bảo. Mộ Dung huynh hiện tại là có thể bắt tay chuẩn bị. Ta phòng trừng, Vạn Chấn Sơn đại khái đã biết rồi nơi giấu bảo tàng. Hắn hai cái sư đệ khẳng định cũng sẽ biết. Sở Phàm căn bản không để ý cái khác, chỉ quan tâm nhiệm vụ. Nếu không là Mộ Dung Phục, coi như nhiệm vụ thất bại, chính hắn cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp đi dính dáng tới cái kia bảo tàng. Hắn cũng không muốn cái mạng nhỏ của chính mình cho liên lụy. Ăn bữa cơm này, ta liền đi sắp xếp, nhất định sẽ không để Sở huynh thất vọng. Mộ Dung Phục kỳ thực đã ngồi không yên, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn đi tìm bảo tàng. Có thể nên có phong độ, hắn vẫn phải là biểu hiện ra. Tất cả thương nghị thỏa đáng sau, tiến hội chỉ có thể qua loa kết thúc. Mộ Dung Phục muốn đi sắp xếp lấy bảo tàng công việc. Những việc này không phải là há mồm nói một chút là được, còn phải đi tìm đầy đủ xe ngựa, xe bò, thuận tiện trở đi những người bảo tàng. Còn muốn dương gỗ trang vàng bạc châu báu, này chí ít cũng được với ngàn dương gỗ. Mặt khác còn phải có người đi trang tương, cũng không thể chính mộ dung phục đi. Trong lúc nhất thời muốn tập hợp, vẫn là không dễ dàng. Trở lại phòng cho thuê sau, Thủy Xanh mới mở miệng dò hỏi, ngươi nếu như được rồi những người tài bảo, thả nơi nào đi? Này muốn thật nói đến, kỳ thực cũng là một vấn đề. Hiện tại có tiền trang, nhưng những này tiền trang có thể tin cậy được hay không? Đó cũng không dễ bàn. Hiện tại tiền trang đều là tư nhân sở hữu. Tài sản lẫn nhau so sánh người bình thường tới nói, tự nhiên là con số trên trời. Lẫn nhau so sánh liên thành bảo tàng tới nói, vậy coi như có chút không đáng chú ý người giàu đại thể đều là chính mình có cất tiền hầm ngầm có báu. Vì lẽ đó gửi tiền đúng là một vấn đề. Những này đều tốt nói, thật muốn được rồi số tiền này, một phần ở Giang Lăng đặt mua bất động sản, một phần ủy thác cho người cha bảo tồn. Sau này chúng ta cũng có thể ở tại địa phương khác đặt mua một ít sản nghiệp. Kinh thương ta hứng thú không quá lớn, ngươi nếu là có hứng thú, sau này có thể quản một hồi. Sở Phàm kỳ thực không cân nhắc qua quá nhiều. Nếu không có nhiệm vụ, hắn thậm chí không muốn nhiều như vậy. Đoàn Dự thấy Sở Phàm đem những việc này nói tới dễ dàng như thế, không nhịn được than thở, nhị ca, ngươi đây mới thực sự là coi tiền tài như cặn bã a. Đoàn Dự xuất thân hoàng thất, nhìn thấy tiền tài nhiều, đối với tiền tài tự nhiên cũng là có này cực cao lực miễn dịch. Nhưng Sở Phàm xuất thân không bằng Đoàn Dự, còn có thể làm được này tình trạng này, nhưng là không bình thường. Ta chỉ là lại thôi. Sở Phàm có lúc cũng rất mê man, không biết chính mình đến cùng muốn cái gì. Theo đuổi võ học cảnh giới chi cao, vẫn là theo đuổi danh lợi. Có lúc chăm chú suy nghĩ một chút, Sở Phàm đều không có đặc biệt cưỡng chấp nghiệm. Đặc biệt là đối với danh lợi, hắn đánh tâm nhãn không như vậy quan tâm. Thật muốn nói lý tưởng, đại khái cũng chính là hy vọng chính mình sống được thoải mái, tự do tự tại, muốn làm cái gì làm cái gì. Nhị ca nói giỡn, nhìn trung thiên hạ chúng sinh, có thể có người hào hiệp, e sợ ngàn không đủ một. Đoàn Dự đối với Sở Phàm vừa bắt đầu càng nhiều chính là cảm kích, hiện tại nhưng là khâm phục. Vạn Chấn Sơn lúc này đã biết liên thành bảo tàng tàng bảo khu vực, có điều hắn không dám động, thậm chí không dám về bản ra. Sở Phàm ở Lục Thiên chữ lễ truy điệu trên nháo trò, hắn hầu như thành chuột chạy qua đường người người gọi đánh. Ở dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là liên hệ Ngôn Đạt Bình cùng Thích Trừng Phát, chuẩn bị kết phường lấy bảo tàng. Hôm nay chính là ba người hội hợp ngày, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, liền có thể trực tiếp đi lấy bảo tàng. Mấy ngày nay, Vạn Chấn Sơn vẫn tại bên ngoài Thiên Linh tự ngồi thủ, chỉ sợ có những người khác phá giải đi ra. Cũng còn tốt hắn chuyện lo lắng nhất chưa từng xuất hiện, tuy rằng có không ít hiệp sĩ đã tới, hoặc là đến cầu thần bái Phật, hoặc là đến thử xem vật khí. Chương 69, ba vị sư huynh đệ chương 69, ba vị sư huynh đệ lại ca. Có khỏe hay không a? Một thanh âm truyền đến, chỉ thấy Ngôn Đạt Bình nhanh chân đi ra. Nhị đệ, có khỏe hay không? Vạn Chấn Sơn ôm một cái quyền. Tam đệ đây. Ngôn Đạt Bình bốn phía liếc mắt nhìn. Sợ là sớm đã đến rồi, chỉ là không có hiện thân thôi. Vạn Chấn Sơn rất rõ ràng chính mình hai người này sư đệ tính cách, một cái so với một cái thâm trầm. Đặc biệt là Thích Trường Phát, thường ngày xem ra thành thật bản phận, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Vạn Chấn Sơn nguyên tưởng rằng Thích Trường Phát chết rồi, Thích Phương sau đó ngẫu nhiên phát hiện, bị chính mình thế ở tường bên trong Thích Trường Phát sớm chạy, căn bản không có mạnh hơn bên trong. Hừ, này Thích sư đệ, tâm nhắn nhiều. Lần này đi tìm bảo tàng, hắn khẳng định là phải có hoàn toàn chuẩn bị. Sư đệ, đừng ẩn giấu, đi ra đi. Ngôn Đạt Bình la lớn. Đại ca, nhị ca, ta võ công thấp kém, ở trước mặt các ngươi không thể không cẩn thận. Nếu không là ta mạng lớn, năm đó sợ là sớm đã bị đại ca đưa đi thấy sư phó lão nhân ra người. Thích Trường Phát từ ngoài trăm thước trên cây nhảy xuống, nhanh chân đi đến. Thích Trường Phát là cái phổ thông lão nông phu hòa trang. Nếu như đi ở trên đường, không có ai sẽ cho rằng hắn chính là đã từng xưng là Xích Sắt Hoành Giang Thích Trường Phát. Hoàn toàn hay cùng phổ thông nông phu không hề khác gì nhau. Thích sư đệ, ngươi dáng dấp kia, coi như để sư phó nhìn, e sợ cũng không dám quen biết nhau à? Ngôn Đạt Bình lời nói trong lúc đó, bao nhiêu dẫn theo mấy phần trâm trọng. Lẫn nhau so sánh Vạn Chấn Sơn lòng dạ ác độc các độc, Ngôn Đạt Bình càng thấy ngứa mắt Thích Trường Phát nham hiểm giả dối. Cùng ngôn sư cả không sánh được. Thích Trường Phát lúc nói chuyện rất hòa khí, nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo vài phần trào phúng. Này tam sư minh đệ, ai cũng không so với ai khác tốt, mỗi người đều là lòng tràn đầy tham lam. Được rồi, gọi các ngươi hôm nay đến hẹn, chính là thương nghị làm sao lấy này bảo tàng. Bây giờ toàn bộ Giang Lăng đều là võ lâm nhân sĩ, đây là một quốc gia bảo vật tàng, khẳng định số lượng không ít. Chúng ta muốn chuyên trở ra ngoài, cực dễ dàng gây nên người khác chú ý. Vạn Chấn Sơn nói ra trong lòng lo lắng, ta xem vẫn là thương nghị một hồi cái này bảo tàng phân chia như thế nào đi. Ngôn Đạt Bình hà khà cười, ánh mắt nhưng nhìn về phía Thích Trường Phát. Hắn không sợ Vạn Chấn Sơn, bởi vì Vạn Chấn Sơn lại làm sao lòng dạ độc ác, chí ít tâm tư không tính âm trầm. Hắn nếu như không hài lòng, xác suất cao sẽ nói ra. Nhưng Thích Trường Phát không giống nhau, nhìn trung thực, cũng không ai biết trong lòng hắn đến cùng là cái ý tưởng gì. Nói không chắc trên một khắc còn đáp ứng đề nghị của ngươi, sau một khắc trong lòng đã đang suy nghĩ làm sao chiếm càng nhiều tiện nghi. Hắn muốn chiếm tiện nghi của ngươi, không chắc hay dùng cái gì hung tàn biện pháp giết chết ngươi. Này còn làm sao phân? Ba người chúng ta chia đều. Lại nói, coi như là chia đều, các ngươi có thể toàn bộ mang đi sao? Vạn Chấn Sơn đối với cái này bảo tàng là hoàn toàn tự tin. Dù sao cũng là một quốc gia tiền tài a, làm sao có khả năng thiếu được? Coi như một người phân một lạng nghìn cân vàng bạc tài bảo, vậy cũng không có cách nào trực tiếp lấy đi, phải dùng xe ngựa vận tải. Ta đồng ý chia đều. Thích Trường Phát bình tĩnh mở miệng. Chia đều có thể, vấn đề làm sao bảo đảm không sau lưng ném đá giấu tay. Thủ đoạn chơi, ta không phải là đối thủ của các ngươi. Nôn Đạt Bình nhìn hai người. Nhị sư đệ, ngươi cần gì phải hùng hổ do người, ngươi mưu tính nhiều năm như vậy, cũng không so với ta cùng tam sư đệ Hoa Tâm Tư thiếu chứ. Vạn Chấn Sơn đã có chút không vui. Hừ. Vạn sư minh, ngươi nói tới đơn giản, ngươi lần này gọi chúng ta đến, thực sự là muốn cùng chúng ta đồng thời phân này bảo tàng sao? Ta xem ngươi là muốn đem chúng ta làm mồi nhử chứ. Một mình ngươi không thể bình an vô sự bắt được những kho báu này, đem chúng ta kéo đến, nghĩ biện pháp để chúng ta hấp dẫn những người khác sự chú ý, ngươi thật thừa dịp loạn mang theo ngươi cái kia một phần rời đi. Nôn Đạt Bình trong lòng biết rất rõ, Vạn Chấn Sơn tuy rằng không có thích trưởng phát nhiều như vậy còn cong nhiễu, tuy nhiên không phải cái gì tốt sống chung người. Ba người nhất thời rơi vào trầm mặc. Quá hồi lâu, Thích Trường Phát mở miệng nói rằng, nếu đại gia lẫn nhau không tín nhiệm, chúng ta đều biết bảo tàng ngay ở Thiên Linh Tự. Không bằng như vậy, ra Thiên Linh Tự trước, chúng ta lẫn nhau hợp tác. Ra Thiên Linh Tự cộng lớn, ai cho ai làm áo cưới, tùy vào bản lĩnh. Bây giờ Liên Thành Quyết khắp thiên hạ đều biết, ba người bọn họ đối với Liên Thành bảo tàng nghiên cứu lâu nhất, khi chiếm được Liên Thành Quyết sau, rất nhanh đều phá giải đi ra. Lần này đến hẹn, đánh chủ ý kỳ thực đều là giống nhau, chính là nắm hai người khác làm mồi dụ. Bọn họ chỉ cần được 1/3 bảo tàng, cũng đã hoa không xong. Mộ Dung Phục chuẩn bị công tác làm được rất nhanh. Dương gỗ, xe ngựa, xe bò, rất nhanh sẽ bỏ ra nhiều tiền sắp xếp đúng chỗ. Cho tới nhân thủ, đều là dùng giá cao tiền thuê đến. Những người này có thể hay không động ý đồ xấu, hắn căn bản là không thèm để ý bởi vì những người này cũng không thể hoạt, ai muốn dám có một chút ý đồ xấu, chỉ có thể nên chết càng thảm hại hơn. Sở Hữu chuẩn bị công tác, đều ở trong vòng một ngày liền hoàn thành rồi chuẩn bị công tác. Sở Phàm lúc xế chiều nhìn thấy Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên cả ngày muộn ở trong phòng cũng cảm thấy khó chịu, vừa tới trong viện đi hai bước, liền nhìn thấy Sở Phàm, nhất thời nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Vương cô nương. Sở Phàm đánh một tiếng bắt chuyện, trên mặt biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Vương Ngữ Yên không biết Sở Phàm nụ cười kia là có chỉ, vẫn lễ phép mỉm cười. Mặc kệ là cái gì ý tứ, Vương Ngữ Yên trong lòng đều cảm giác là lạ, căn bản không dám cùng Sở Phàm có bất kỳ tầm mắt trên tiếp xúc. Sở công tử. Vương Ngữ Yên túi đầu trả lời một câu nói. Nếu không là lễ nghi cơ bản làm cho nàng biết, chính mình không nên xoay người rời đi, hắn lúc này hận không thể vọt vào trong phòng. Vương cô đương, ngươi có phải là không thoải mái hay không a? Mặt như vậy hồng. Sở Phàm cố ý khiêu khích Vương Ngữ Yên. A, không, không có. Vương Ngữ Yên lúc này đã hoảng hồn, đáp lời thời điểm cũng có chút nói lắp. Nếu như có yêu cầu, bất cứ lúc nào có thể nói với ta. Sở Phàm lời này ba phải cái nào cũng được, như ở bình thường nghe tới, cũng không có cái gì, chỉ là một câu rất phổ thông lời khách sáo. Nhưng lúc này nghe vào Vương Ngữ Yên trong tai, liền tràn ngập ám chỉ. Không, không cần. Cảm tạ Sở công tử. Vương Ngữ Yên hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào mới tốt. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Phục trở về, bước nhanh chất tử, Sở huynh, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Mộ Dung Phục có chút hưng phấn, đi lấy bảo tàng thời cơ tốt nhất tự nhiên chính là buổi tối. Ban ngày quá dễ dàng bị người nhìn thấy, tốt nhất tối hôm nay liền hành động. Biểu ca, Sở công tử, các ngươi có việc trước hết tán gẫu, ta đi về nghỉ trước. Vương Ngữ Yên vội vàng kiếm cớ rời đi. Nhiều hơn nữa chờ một hồi, nàng đều cảm giác mình muốn không chịu được nữa. Vương Ngữ Yên sau khi tiến vào, Sở Phàm đem Mộ Dung Phục mời vào chính mình thuê nhà bên trong. Mộ Dung huynh, đón lấy ngươi có tính toán gì? Nếu là tất yếu, Sở Phàm là sẽ không chính mình đi. Nhưng vì để người bám nhất, Sở Phàm vẫn là quyết định thay cái phương thức đi đến. Chủ yếu nhất vẫn là hắn đối với Mộ Dung Phục không yên lòng. Dù sao cái kia bảo tàng nhưng là có giá trị không nhỏ, dù cho là vừa thành, một thành, vậy cũng giá trị liên thành. Chương 70, kẻ thù gặp lại chương 70, kẻ thù gặp lại ta cảm thấy đến tối hôm nay hành động là thích hợp nhất. Để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Đạt được bảo tàng sau, chúng ta liền lập tức rời đi Giang Lăng. Hoặc là đi đến Ba Lăng, hoặc là ở Giang Lăng Nam mới lợi, tìm cái hẻo lánh vị trí, đem vàng bạc cho đúng đấu. Mộ Dung Phục trong lòng kỳ thực nghĩ tới bỏ qua Sở Phàm, nhưng hắn trong lòng có chút kiên kỵ Tiểu Phong cùng Đoàn Dự. Đoàn Dự gọi Sở Phàm nhị ca, chính mình nếu để cho Sở Phàm bị thiệt lớn, Đoàn Dự cùng Tiểu Phong có thể hay không giúp Sở Phàm, này vẫn đúng là khó nói. Đương nhiên, Mộ Dung Phục cũng vẹn vẹn là kiên kỵ hai người này, ngược lại cũng không phải sợ bọn họ. Thêm vào Sở Phàm bản thân thực lực không tầm thường, vì là không treo chọc phiền phức, Mộ Dung Phục vẫn là từ bỏ khanh Sở Phàm ý nghĩ. Nếu Mộ Dung huynh đã có kế hoạch, vậy ta liền yên tâm. Đêm nay ta liền không đi, ta sẽ sắp xếp một vị cao thủ tiền kỳ hiệp trợ. Chờ các ngươi bên kia được chuyện, ta sắp xếp đi người gặp trở về thông báo ta. Ta lại mang theo Thủy Xanh đồng thời chạy tới. Sở Phàm không muốn để Thủy Xanh đi mạo hiểm. Tuy rằng tiến vào Thiên Linh Tự sau nhất định phải khắp nơi cẩn thận, cũng không ai dám bảo đảm sẽ không ra chỗ sơ suất. Ở cái loại địa phương đó, vạn nhất chúng độc, cũng không có bất luận biện pháp gì. Bởi vì căn bản cũng không có thuốc giải. Vậy cũng được. Sở huynh, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay, buổi tối ta liền không trở lại, ngươi sắp xếp đi cao thủ tên gọi là gì, đến lúc đó chúng ta thật chắc đầu. Mộ Dung Phục lúc này đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Nếu không là Sở Phàm tại đây, hắn căn bản là sẽ không trở về. Hắn gọi Trần Xuyên. Sở Phàm tùy tiện biên cái tên. Được. Sở huynh, vậy ta trước hết cáo tử, buổi tối chúng ta lại gặp mặt. Mộ Dung Phục ôm quyền đứng dậy rời đi. Sở Phàm lấy ra áo bào đen. Thủy Xanh ở một bên nhìn, có chút bất an. Thật không muốn ta cùng ngươi cùng đi sao? Thủy Xanh muốn cùng đi. Nàng lo lắng gặp nguy hiểm, chính mình tốt xấu cũng là người tập võ. Nói không chắc có thể giúp đỡ bận điệu. Có thể nàng cũng biết, chính mình có điều ngũ phẩm thực lực, đi tới có khả năng tha Sở Phàm chân sau. Nha đồng đốc, ở nhà ngoan ngoãn chờ ta, Vương cô nương ở nhà một mình, ngươi có thể đem nàng nhận lấy chăm sóc. Tối hôm nay chúng ta liền muốn rời đi, các ngươi cùng nhau, ta trở về cũng thật tiếp các ngươi. Sở Phàm xoa xoa thủy xanh tóc, lúc nói chuyện tràn đầy sủng lịch. Vậy ngươi đem Vân Thư kiếm mang tới. Thủy xanh nói đem Vân Thư kiếm đưa cho Sở Phàm. Không cần, ta có thừa ảnh cùng xích tiêu. Sở Phàm cũng có chút phiền muộn, hệ thống thường thường cho thần minh. Những vũ khí này theo người khác, đó là cực kỳ lợi hại, nhưng ở Sở Phàm trong tay, quá nhiều rồi cũng không có tác dụng gì. Coi như đưa Thủy Xanh một thanh Vân Thư kiếm, hắn còn có hai thanh, căn bản không dùng được, không cần nhiều như vậy. Vậy ngươi cẩn thận chút. Thủy Xanh không thể làm gì khác hơn là căn dặn Sở Phàm. Trong lòng cũng âm thầm tự trách, chính mình nếu như mạnh hơn một ít, liền có thể đi giúp Sở Phàm khó khăn. Ừm, yên tâm đi. Có ngươi như thế ngoan nàng dâu, ta khẳng định tiếp mệnh. Sở Phàm nói ở Thủy Xanh cái chán hôn một cái. Ở Thủy Xanh niệm niệm không muốn trong ánh mắt, Sở Phàm mặc vào áo bào đen, xoay người ra ngoài. Một đường chạy tới Thiên Linh Tự. Có thần hành bách biến, Sở Phàm tốc độ cực nhanh. Chạy tới Thiên Linh Tự lúc, đã có thật nhiều người ở bên ngoài. Mộ Dung Phục cũng ở đây. Để Sở Phàm càng bất ngờ chính là, Vạn Chân Sơn, Luân Đạt Bình, Thích Trường Phát cũng đều ở đây. Ba người này cũng chính là nhị phẩm đỉnh điểm thực lực. Mộ Dung Phục là nhất phẩm nhập môn thực lực. Một chọi một tình huống, hai bên chênh lệch cũng không lớn. Nếu như Vạn Chấn Sơn ba huynh đệ liên thủ, là có thể ngăn chặn Mộ Dung Phục một đầu. Thêm vào Mộ Dung Phục một phương còn có bao bất đồng bốn người. Bốn người này đại khái cũng chính là tam phẩm đỉnh cao trình độ, so với Vạn Chấn Sơn bọn họ phải kém rất nhiều. Cho tới những người khác, đều là Mộ Dung Phục mời đến vận chuyển tài bảo người bình thường, căn bản không có bất kỳ sức chiến đấu. Hai bên thực lực tổng hợp cách biệt cũng không lớn. Mộ Dung Phục lúc này trong lòng cũng cực kỳ căm tức, không nghĩ đến lại sẽ gặp được chuyện như vậy. Các ngươi cũng chính là bảo tàng mà đến. Mộ Dung Phục biết rõ còn hỏi: "Mộ Dung công tử, chúng ta đối với ngươi đại danh sớm có nghe thấy, không nghĩ tới ngươi cũng đúng này liên thành bảo tàng có hứng thú." Vạn Chấn Sơn ha ha cười to mở miệng: "Ta xem ba vị cũng đều là rồng phượng trong loài người, không bằng chúng ta đồng thời hợp tác làm sao?" Mộ Dung Phục cũng không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột, lúc này bắt được bảo tàng mới là quan trọng nhất. Còn có chính là, Sở Phàm nói rồi sẽ an bài người lại đây, hơn nữa là cao thủ. Nếu như cái này cao thủ đến rồi, chỉ cần có nhị phẩm thực lực, Mộ Dung Phục cũng sẽ độc thủ. Hiện tại hai bên thực lực thực sự là quá cân bằng. Hợp tác. Mộ Dung công tử muốn phục quốc, đối với này bảo tàng chỉ sợ là tình thế bắt buộc, ngươi gặp đồng ý phân cho chúng ta sao? Luân Đạt Bình cười gần hỏi ngược lại. Luân tiền bối lời ấy sai rồi. Ta tuy có phục hưng đại yến chí hướng, nhưng kiến một quốc gia, cần tiền tài, cũng cần nhân tài. Nếu như ba vị đồng ý phụ trợ ta phục hưng đại yến, ta đồng ý đem ba vị tôn sùng là khai quốc công thần. Mộ Dung Phục đây thực sự là há mồm liền đến. Có điều khai quốc công thần chỗ tốt này, vẫn đúng là liền để Vạn Chấn Sơn mọi người có chút động lòng. Người trong giang hồ, lợi hại đến đâu cũng có điều là khai tông lập phái. Ba người bọn họ võ công tư chất bình thường, đời này muốn khai tông lập phái là không thể. Nếu có thể trở thành khai quốc công thần, cái này mê hoặc vẫn là không nhỏ. Nếu như đáp ứng, vậy này bảo tàng bọn họ khẳng định là đừng mong muốn. Mộ Dung công tử, chúng ta tức không hiểu việc quân đánh trận, cũng sẽ không an bang trị quốc. Coi như chúng ta có lòng trợ công tử phục hưng, sợ cũng là không năng lực này a. Thích Trường Phát nói chuyện rất khách khí. Lời này nhìn như ở từ chối, thực tế là đang thăm dò. Hắn muốn nhìn một chút Mộ Dung Phục muốn sắp xếp như thế nào bọn họ. Trở thành khai quốc công thần, nghe rất lợi hại, thế nào cũng phải có bản lĩnh mới được, không thể đơn dựa vào này nhị phẩm tu vi là được. Vạn sự đều là học được. Còn nữa, này trị quốc đánh trận, kỳ thực cùng hôn giang hồ cũng gần như. Không để ý nhiều như vậy, gặp dĩ nhiên là thông, ta xem mấy vị đều là thông minh người, những thứ đồ này tất nhiên là một trận bách thông. Mộ Dung Phục nói chuyện ngôn ngữ nghe cực kỳ thành khẩn. Sở Phàm ở một bên nghe, vẫn đúng là chỉ sợ Vạn Chấn Sơn ba người bọn hắn đáp ứng rồi. Nếu như ba người này đáp ứng, sau này sẽ như thế nào khó nói. Hiện tại khẳng định là không đánh được. Đến lúc đó Mộ Dung Phục tự tin một bành trướng, không chắc liền sẽ vì mình muốn này một thành rưỡi trở mặt. Không nghĩ tới náo nhiệt như thế a. Sở Phàm lập tức từ chỗ tối nhảy ra ngoài. Tất cả mọi người đều hướng về Sở Phàm nhìn tới. Mộ Dung Phục ngay lập tức liền đoán được, đây chính là Sở Phàm nói tới cao thủ. Luân Đạt Bình cùng Thích Trường Phát càng nhiều chính là cảnh giác. Vạn Chấn Sơn trong lòng kinh hãi, hắn một ánh mắt liền biết, đây chính là Sở Phàm. Hắn ngay lập tức sẽ nghĩ rõ ràng, Mộ Dung Phục có thể nhanh như vậy tìm tới bảo tàng địa điểm, không phải hắn thông minh, mà là có Sở Phàm cho hắn manh mối. Tất cả những thứ này cũng là giải thích được. Nếu Mộ Dung Phục cùng Sở Phàm là một nhóm, hầu như không thể buông tha hắn. Hắn cũng không thể buông tha Sở Phàm nhưng là giết Vạn Quế a. Chương 71, hồi mã đánh chết Vạn Chấn Sơn chương 71, hồi mã đánh chết Vạn Chấn Sơn Vạn Chấn Sơn, không nghĩ đến cũng thật là hoàn gia ngõ hẹp a. Sở Phàm vừa dứt lời, liền ra tay rồi. Trong tay hai cái phi đao bắn ra. Ngoại trừ Vạn Chấn Sơn, ai cũng không nghĩ đến, Sở Phàm ra tay sẽ như vậy đột nhiên. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Thật sự cho rằng chúng ta ba huynh đệ không biết các ngươi muốn tới. Có điều là cho các ngươi cảm bẫy thôi. Vạn Chấn Sơn nói chuyện thời gian, đã vung vẩy hắn lưu tình truy đỡ phi đao. Thích Trường Phát cùng Luân Đạt Bình sốt sắng. Bọn họ nhưng là biết, hiện tại phe mình thực lực cũng không chiếm ưu. Thật đánh tới đến, bọn họ là muốn ăn thiệt thòi. Vạn Chấn Sơn lời này, rõ ràng chính là muốn đem bọn họ trò kéo xuống nước. Bằng vào hai câu này, tự nhiên không thể để cho Mộ Dung Phục hoài nghi bọn họ có âm mưu gì. Nhưng đến tiếp sau, cũng không ai biết Vạn Chấn Sơn sẽ nói ra cái gì đến. Bọn họ rất rõ ràng, chính mình cùng Mộ Dung Phục cũng không có bất kỳ tín nhiệm cơ sở, hơi hơi nhiều lời vài câu, liền có thể để Mộ Dung Phục không dám tín nhiệm bọn họ. Ngay ở hai người trong lòng thầm mắng thời gian, Vạn Chấn Sơn đã bày ra tư thế. Thế nhân đều chỉ biết ta thiện sư kiếm, nhưng lại không biết ta là mang sư học nghệ, ta am hiểu nhất thực tế là Lưu Tinh Truy. Vạn Chấn Sơn khá là đắc ý bởi vì hắn thiện sứ Lưu Tinh Truy việc, người biết rất ít. Lưu Tinh Truy thì lại làm sao? Còn chưa chính là một cái nhị phẩm thực lực. Sở Phàm đối với Vạn Chấn Sơn thiện dùng Lưu Tinh Truy sự là biết đến, có thể căn bản liền không coi là chuyện to tát. Lưu Tinh Truy là thuộc về vũ khí hạng nặng, vung vẩy lên rất lao lực, nhưng uy lực lớn. Muốn dùng loại vũ khí này, hoặc là lực lớn vô cùng người, hoặc là thiện dùng xảo kình. Làm Lưu Tinh Truy vung vẩy thời gian, gặp sản sinh một cái quán tính cùng đi một lần tâm lực, tiếp tục vung vẩy, kỳ thực không cần nhiều đại khí lực. Nếu như lợi dụng này hai cổ sức mạnh, vậy thì nhất định phải gặp dùng xảo kình. Đây chính là tứ lạng bạc thiên cân. Vậy hãy để cho ngươi nhìn một cái. Vạn Chấn Sơn hét lớn một tiếng, hướng về Sở Phàm phóng đi. Mộ Dung Phục trong lòng kỳ thực không muốn động thủ, nhưng hắn cũng không dám tín nhiệm Vạn Chấn Sơn ba huynh đệ. Đối với hắn mà nói, kết quả tốt nhất chính là Vạn Chấn Sơn ba huynh đệ hiện tại chịu một chút ủy khuất, chờ hắn hiểu rõ rõ ràng tình huống sau, tất cả dĩ nhiên là dễ làm. Rất hiển nhiên, Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát đều không đúng loại kia đồng ý đem mình đặt ở nguy hiểm vị trí người. Nếu như bọn họ hoa nước cầu toàn, người áo đen này có thể hay không xuống tay với bọn họ không biết. Thừa dịp hiện tại có Vạn Chấn Sơn ở, không bằng liều mạng. Vạn sư minh, chúng ta đến giúp ngươi. Hai người đồng thời hướng về Sở Phàm giết đi. Nguyên bản Sở Phàm một bộ ngọc tiêu kiếm pháp phối hợp thần hành bách biến, tiêu sái như thường. Có Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát gia nhập, Sở Phàm ngay lập tức sẽ rơi xuống hạ phòng. Mộ Dung Phục cũng không có lập tức ra tay. Sở Phàm lúc này mặc áo bào đen, để lộ ra khí tức là nhất phẩm cao thủ. Mộ Dung Phục trong lòng đang suy nghĩ, có muốn hay không đem người áo đen cho giết, sau đó đem Vạn Chấn Sơn cũng cho giết, chế tạo thành bất ngờ, sau đó đem Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát nhét vào dưới trướng. Chỉ cần tất cả làm được thỏa đáng, Sở Phàm bên kia có thể ẩn giấu hạ xuống. Cứ như vậy, Mộ Dung Phục lợi ích có thể sử dụng tốt nhất. Hắn cũng nghĩ tới muốn thu long người áo đen, nhưng hắn đối với người áo đen hoàn toàn không biết, cũng không biết người áo đen này cùng Sở Phàm quan hệ. Nhưng mà, suy nghĩ một phen, vẫn cảm thấy cái biện pháp này không đáng tin. Ba vị, các ngươi đã đối với ta người độc thủ, nhưng là đừng trách tại hạ không khách khí. Mộ Dung Phục hét lớn một tiếng, rút kiếm giết đi vào. Ba bất đồng mấy người cũng lập tức theo sát mà trên. Mới vừa rồi còn cùng Vạn Chấn Sơn chặt chẽ phối hợp Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát, kỳ thực lại toàn bộ lùi về sau, muốn bỏ chạy. Làm sao Mộ Dung Phục đã giết tới? Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát đống nhiên bỏ chạy, hắn cũng chỉ có thể một người ứng phó Sở Phàm, Mộ Dung Phục mọi người. Liên cục diện này, không cần ba, năm cái tập hợp, Vạn Chấn Sơn phải chết. Các ngươi, đê tiện. Vạn Chấn Sơn vẫn luôn ở khắp nơi cẩn thận phòng bị, không nghĩ đến vẫn là mắc mưu. Nôn Đạt Bình ha ha cười to, sư minh, hai người chúng ta với bọn hắn không thù không oán, không đến nỗi với bọn hắn liều mạng, chính ngươi tự lo lấy đi. Thích Trường Phát không nói một lời, nhanh chóng rời đi. Hai người này căn bản sẽ không có nghĩ tới ở lâu, bước ra liền đi. Không thể để cho bọn họ đi. Sở Phàm lập tức thả xuống Vạn Chấn Sơn, liền hướng về Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát đuổi theo. Hai người này một bụng ý nghĩ xấu, nếu để cho bọn họ rời đi, không cần một cái canh giờ, toàn bộ Giang Lăng người đều sẽ biết Thiên Linh Tự bảo tàng. Coi như bọn họ hiện tại không nói, ở Sở Phàm bọn họ bắt được bảo tàng sau đó, bọn họ khẳng định cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản bọn họ đem bảo tàng vận tải đi. Bảo tàng chí ít cũng là mấy ngàn cân, thậm chí có hơn vạn cân, toàn bộ trở đi nhất định phải ngụy trang thành đội buôn mới được. Muốn thần không biết quỷ không hay, hầu như không có khả năng lắm. Vậy thì cho Thích Trường Phát cùng Nôn Đạt Bình rất lớn thao tác không gian. Mộ Dung Phục đội vàng hô to một tiếng, giết Vạn Chấn Sơn, hắn không chết, bảo tàng vẫn không đi. Sở Phàm hô to một tiếng, người đã ở mười mấy mét ở ngoài. Vạn Chấn Sơn sốt sắng, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục đã có nhất phẩm thực lực, còn có bao bất đồng bọn bốn người giúp đỡ, hắn căn bản không phải là đối thủ. Mộ Dung công tử, ta đồng ý tập trung vào ngươi dưới trướng. Vạn Chấn Sơn vội vàng mở miệng, muốn cầu một con đường sống. Sở Phàm trở tay chính là mấy cái phi đao, ngăn cản Vạn Chấn Sơn nói tiếp. Vạn Chấn Sơn vì tránh né phi đao, chỉ có thể vội vàng né tránh. Mộ Dung Phục tuy rằng không có hạ tử thủ, nhưng cũng ở vây công Vạn Chấn Sơn. Ngay ở Vạn Chấn Sơn hiểm hiểm tránh thoát thời gian, Sở Phàm lại giết cái hồi mã thương, một kiếm từ phía sau đâm hắn lạnh thấu tim. Mộ Dung Phục nhìn thấy Sở Phàm trở về, biết Vạn Chấn Sơn chắc chắn phải chết. Nhưng như thế trì hoãn, khẳng định là không đổi kịp Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát. Sở Phàm vốn muốn đi truy, nhưng sợ Vạn Chấn Sơn nói ra thân phận mình. Cái này áo bào đen thân phận, vẫn có cần phải duy trì một hồi. Vị này áo bào đen huynh đệ, kỳ thực ngươi không cần thiết trở về. Mộ Dung Phục hơi có chút không thích, hắn biết áo bào đen tại sao giết cái hồi mã thương, chính là đối với hắn không tín nhiệm. Mộ Dung công tử, coi như ta truy, cũng chỉ có thể đuổi theo một người, bọn họ là cách ra chạy, cuối cùng kết quả đều không kém là bao nhiêu. Chúng ta vẫn là mau chóng lấy bảo tàng đi. Sở Phàm lúc này cũng có chút cam tức. Nếu như Mộ Dung Phục toàn lực ứng phó lời nói, Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát căn bản không thể đảo tẩu. Mộ Dung Phục từ ra tay bắt đầu, sẽ không có đem hết toàn lực. Hắn vẫn do dự dự, trong lòng nghĩ cái gì, Sở Phàm trong lòng rất rõ ràng. Mộ Dung Phục chính là muốn hai con đều chiếm tốt. Hành. Bao Tam ca, làm cho tất cả mọi người mặc chuẩn bị kỹ càng quần áo, đi vào vận chuyển bảo tàng. Mộ Dung Phục cũng rõ ràng, hiện tại không phải tính toán những ngày thời điểm, mà là nên hãy mau đem bảo tàng lấy đi. Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát không chiếm được bảo tàng, rất lớn có thể sẽ đem tin tức thả ra ngoài, sau đó đục nước béo cỏ, cướp giật một phần bảo tàng. Dưới sự chỉ huy của Bao Bất Đồng, Sở Hữu mời đến công nhân, bắt đầu làm chuẩn bị, lập tức liền muốn đi vào lấy bảo tàng. Chương 72, Liên Thành Bảo Tàng chương 72, liên thành bảo tàng Sở Phàm vẫn ở bên nhìn. Mộ Dung Phục chuẩn bị rất đầy đủ, làm bằng da găng tay, còn có khăn che mặt, quần áo thậm chí đều là đặc chế. Cùng phong độc trang phục khẳng định không sánh được, nhưng đã là hắn có thể làm to lớn nhất chuẩn bị. Tiến vào Thiên Linh tự sau, những hòa thượng kia căn bản không có uy hiếp. Đây chính là một cái phổ thông chùa miếu, hòa thượng cũng sẽ không võ công, rất dễ dàng khống chế. Bảo điện bên trong, Sở Phàm chỉ to lớn nhất tượng Bồ Tát, dùng đao kiếm chém một hồi thử xem, đem biểu bì chém tới. Mộ Dung Phục cũng lo lắng có độc, ra hiệu thủ hạ lấy đao kiếm đi chém. Mấy giới đao đi, bên trong quả thực lộ ra màu vàng, dùng đao cạy ra vừa nhìn, lại tất cả đều là thuần kim chế tạo. Liên này trọng lượng, thể tích, e sợ ít nói cũng đến dựa theo tần tính toán, ít nói cũng đến 7-8 ngàn cân. Trực tiếp kéo đi không hiện thực, cũng may hoàng kim nhuyễn, có thể cắt ra. Sở Phàm lấy ra xích tiêu kiếm, ta đến, đại gia tránh ra. Tất cả mọi người vội vàng tránh ra, Sở Phàm nâng kiếm khó hiểu tượng Bồ Tát, nhưng thân thể không dám có chút tiếp xúc. Con 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 con. Một liên xuyến tiếng vang, tượng Bồ Tát bị Sở Phàm chia làm mười mấy khối. Còn lại công tác chính là tiếp tục phân giải, chia làm mấy chục cân một khối mang đi. Không nghĩ tới này bảo tàng ngay ở rõ ràng như thế địa phương. Mộ Dung Phục không nhịn được cảm khái. Sở Phàm vội vàng lùi về sau, hắn cũng sợ chiêm sơn độc dược. Mộ Dung công tử, phủ muốn mặt sau còn có mật thất. Sở Phàm cũng không biết tượng Phật mặt sau mật thất đến cùng có cái gì cơ quan. Cụ thể ở nơi nào hắn cũng không biết. Tiên sinh cũng biết mật thất vị trí cụ thể. Mộ Dung Phục tâm tình tốt, nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim, đối với áo bào đen xương hô đều thay đổi. Sở Phàm trực tiếp trả lời, người đã đứng ở cửa đại điện. Nếu Sở Phàm không biết, vậy cũng chỉ có thể một chút đi thăm dò. Ở Mộ Dung Phục dưới sự chỉ huy, một nhóm người lưu lại tiếp tục phân giải tượng Bồ Tát, một nhóm người thì lại đi tìm mật thất. Mật thất cũng không khó tìm. Nay bảo tàng có chút trò đùa tất cả mọi thứ đều quá dễ dàng. Những công nhân kia bởi vì mang theo mặt nạ khăn mặt, cũng không thấy rõ bọn họ biểu hiện, nhưng không khó tưởng tượng, bọn họ lúc này khiếp sợ đến mức nào. Mật thất bên trong, chậm rãi một phòng đều là vàng bạc châu báu, mã não, phỉ thúy, ngọc thạch, đá mắt mèo. Mộ Dung Phục âm thanh đều biến hình, lộ ra khó có thể ức chế hưng phấn. Sở Phàm ngược lại sốt sáng lên đến. Những này nhân viên khuôn vắt nhìn thấy những kho báu này gặp không động lòng sao? Không thể không động lòng. Bọn họ nhất định sẽ tìm cơ hội tư tàng. Bọn họ muốn tư tàng, chỉ có thể thiếp thân bày đặt. Nhưng những này bảo vật trên có độc, một khi trực tiếp tiếp xúc, nhất định sẽ trúng độc. Mộ Dung công tử, những này tài bảo trên có độc, không nên để cho nhân viên khuôn vắt trực tiếp tiếp xúc, phòng ngừa bọn họ giấu làm của riêng. Sở Phàm lập tức nhắc nhở. Mộ Dung Phục tự nhiên cũng cân nhắc, nhưng hắn cũng không dám trực tiếp tiến vào mật thất, hắn cũng sợ độc. Bao bất đồng bọn người là hắn thiếp thân thị vệ, hắn cũng không nỡ để bọn họ đi mạo hiểm, tiến vào mật thất cũng chỉ có những người nhân viên quân vác. Đặng Bách Xuyên lập tức đứng dậy, công tử, ta đi vào giám sát bọn họ. Mộ Dung Phục nhìn một chút Đặng Bách Xuyên, trong lòng phúc cùng tài bảo trước mặt, hắn vẫn là thỏa hiệp. Nhất thiết phải cẩn thận, không muốn cùng tài bảo tiếp xúc. Mộ Dung Phục căn dặn. Đặng Bách Xuyên mới vừa vào mật thất, thì có nhân viên quân vác bắt đầu phát rồ. Bọn họ điên cuồng cười to, quay về những người bảo tàng lại ôm lại thân, thần thái điên cuồng. Không một hồi liền miệng sùi bọt mép, thân thể co giật, người cũng rất nhanh tắt thở. Có cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba rất nhanh cũng xuất hiện. Mộ Dung Phục có chút sốt ruột. Nếu như nhân viên khuôn bắt chết hết, những này tài bảo nhưng là chuyện không đi rồi a. Hiện tại trang tương đóng gói 1/10 cũng chưa tới. Cũng không muốn trực tiếp đụng vào vàng bạc tài bảo, mặt trên có độc, sau khi đi ra ngoài, mỗi người đều có trọng thưởng. Mộ Dung Phục đội vàng hô to. Cũng không biết là Mộ Dung Phục lời nói có tác dụng, vẫn là những người khác đều sợ chết, đón lấy xác thực không có lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Nhân viên khuôn bắt làm rất nhanh, nhưng quá nhiều rồi, xem tình hình này, coi như chuyển tới 2 ngày cũng không nhất định có thể chuyển xong. Nguyên bản dự đoán cũng là mấy chục triệu đem cân, ai biết nơi này có tới mấy vạn cân tài bảo. Rất nhiều chuẩn bị công tác liền không đủ dùng. Mộ Dung công tử vẫn là an bài trước người mang đi một phần, Ngôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát bọn họ đã rời đi quá lâu. Sở Phàm mắt thấy quá hơn một canh giờ, mang ra đến tài bảo chí ít cũng có 2/10. Chính mình chỉ cần vừa thành, một thành liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chí ít trước tiên đem này 2/10 trở đi. Đến tiếp sau phát sinh cái gì, đối với Sở Phàm tới nói, đều không trọng yếu như vậy. Mộ Dung Phục cũng có ý tưởng này, nhưng hắn lo lắng áo bào đen Sở Phàm gặp cướp giật bảo tàng. Để những người khác người áp giải, khẳng định không phải là đối thủ của Sở Phàm. Nếu như mình đi áp giải, nơi này sẽ không có người nhìn, vạn nhất có người đến, kết quả rất khó đoán trước. Sở Phàm khẽ cau mày, hắn nhìn ra Mộ Dung Phục tâm tư. Mộ Dung công tử, ngươi sắp xếp bao tam ca áp giải, ta trở lại thông báo Sở Phàm. Sau đó ước định một cái địa phương gặp mặt, làm sao? Sở Phàm lại lần nữa đề nghị. Như vậy cũng được, vậy thì y theo tiên sinh nói. Mộ Dung Phục cũng không có cái khác biện pháp. Sở Phàm vì để cho Mộ Dung Phục yên tâm, hẹn cẩn thận địa phương sau, trước tiên đứng dậy rời đi. Nhìn thấy áo bào đen rời đi, Mộ Dung Phục đem bao bất đồng têu lại đây, bao tam ca, không muốn đi ước định cẩn thận địa phương, đi 10 dặm ở ngoài thành Tuyển Sơn Trang, đem những này tài bảo giấu kỹ, chờ ta trở lại. Bao bất đồng người này tuy rằng theo Mộ Dung Phục, nhưng là một cái cực kỳ giảng nghĩa khí người. Công tử, trước không phải đã ước định cẩn thận sao? Hơn nữa, cái này bảo tàng, Sở công tử cũng nói rồi, chỉ cần vừa thành, một thành năm. Tuy rằng Sở công tử không có ra cái gì lực, nhưng không có tin tức về hắn, chúng ta không thể chiếm được tiên cơ a. Bao bất đồng cảm thấy đến như vậy có chút xin lỗi Sở Phàm. Nếu như là Sở huynh đến rồi, ta tự nhiên không đến nỗi như vậy. Có thể người áo đen này đến cùng có tâm tư gì, chúng ta cũng không ai biết. Ngươi nhất định phải nghe ta, sau đó ta sẽ cho Sở huynh giải thích. Mộ Dung Phục biết Bao bất đồng tính cách, nói những này, chủ yếu cũng chính là để Bao bất đồng an tâm. Được, vậy thì nghe công tử. Bao Bất Đồng dẫn theo hai cái nhân viên khuôn vác bắt đầu xua đuổi xe bò rời đi. Dùng xe bò so với ngựa xe chậm, nhưng so với ngựa xe sức chịu đựng càng mạnh hơn. Mã đi một quãng thời gian nhất định phải nghỉ ngơi, nếu không thì sẽ tươi sống mệt chết. Nhưng như có thể thời gian dài chạy đi. Nếu như là lại nhẹ lại muốn tốc độ, tự nhiên xe ngựa tốt. Đồ vật nếu như quá nặng, vậy thì xe bò càng tốt hơn. Mộ Dung Phục nhìn Bao Bất Đồng bóng lưng, trong lòng một trận lo lắng. Cũng không ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát nhất định sẽ đến tranh cướp. Sở Phàm đến thời điểm sẽ đến Thiên Linh Tự hay là đi ước định cẩn thận địa phương các loại, Mộ Dung Phục cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ có thể thúc giục nhân viên khuân vác nhanh một chút. Ngay ở Bao Bất Đồng rời đi một phút sau, Mộ Dung Phục nghe được một trận vang động. Hắn biết là có người đến rồi. Những người này khẳng định là hướng về phía bảo tàng đến. Chương 73, Tham Lam Nhân Tính. Chương 73, Tham Lam Nhân Tính. Sở Phàm cũng không có trực tiếp rời đi. Trong lòng hắn rất phiền làm nhiệm vụ này. Từ đi tìm Đinh Điện bắt đầu, kỳ thực không có quá nhiều thời điểm là bị vũ lực trấn áp. Phần lớn thời gian đều là một đám người chơi tâm cơ. Loại này cảm giác, để Sở Phàm rất phiền muộn. Hắn không phải chơi không thắng những người kia, mà là hoa tâm tư quá nhiều rồi. Không bằng trực tiếp đánh một trận phân thắng thua làm đến thoải mái. Vạn Chấn Sơn giết đến cũng không khó. Có thể thành giết hắn, Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát chạy, hậu hoạn vô cùng. Thích Trường Phát cùng Nôn Đạt Bình thực lực cũng chính là nhị phẩm. Sở Phàm muốn giết bọn hắn vẫn có cơ hội. Có thể hai người kia căn bản không thể trực tiếp hiện thân cùng Sở Phàm chém giết, khẳng định là cẩn thận từng ly từng tí một tận nút. Sở Phàm không có thời gian đi tìm bọn họ hành tung. Hai người bọn họ né nhiều năm như vậy, đã sớm rất có kinh nghiệm, các loại dịch dung thuật, kỹ thuật hóa trang, làm cho xuất thần nhập hóa. Hiện tại Mộ Dung Phục cũng với hắn chơi tâm cơ, bản nói đem tài bảo vận đến bến đỏ, dùng thuyền trở đi. Thực tế là vận đi một người tên là Thanh Tuyển Sơn Trang địa phương. Cái này địa phương ưng nên là bọn họ gần nhất mua được tàng tài bảo địa phương. Sở Phàm chỉ có thể trước tiên theo Bao Bất Đồng, đem địa phương cho thăm dò rõ ràng, sau đó sẽ xem tình huống làm việc. Mười mấy dặm đường, đi rồi sắp tới một cái canh giờ. Cũng còn tốt trên đường không có gặp phải nguy hiểm, đồ vật là trực tiếp vận đến Thanh Tuyển Sơn Trang. Sở Phàm tìm tới vị trí, cũng không nhìn bọn hắn dỡ hàng, vươn mình lại hướng về Thiên Linh Tự chạy đi. Trên đường đem áo bảo đen cho lấy. Sở Phàm chạy tới thời điểm, Thiên Linh Tự đã đèn đuốc sáng choang, mở ra hoàn toàn hỗn chiến. Vô số võ lâm hiệp sĩ hướng về Thiên Linh Tự bên trong xung. Mộ Dung Phục nhanh chóng đánh chết những này muốn cướp giật người. Làm sao người thực sự là quá nhiều rồi, căn bản là giết không nổi. Không ít người vọt vào sau, trực tiếp bắt đầu nắm tài bảo. Những người này bắt được tài bảo sau chính là điên cuồng cười to, đối với cướp được vàng bạc lại cắn lại gặm, theo sát liên tục có người co giật, miệng sùi bọt mép, sau đó tử vong. Chỉ chốc lát thời gian, toàn bộ chùa miếu liền xuất hiện lượng lớn thi thể. Xem tình huống này, muốn đem bảo vật toàn bộ mang đi, vậy thì hầu như không có khả năng lắm. Sở Phàm vội vàng tìm tới Mộ Dung Phục. Mộ Dung công tử, đừng liếc, nghĩ biện pháp tổ chức một nhóm người, chúng ta trở đi một nhóm lại nói. Chúng ta không thể đem tất cả mọi thứ đều trở đi. Sở Phàm kéo lại Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục thấy có nhiều người như vậy cứ giật, cả người đã sắp muốn rơi vào trong cơn điên cuồng. Suýt nữa liền một kiếm đem Sở Phàm cho bổ. Sở huynh, ngươi làm sao đến rồi? Mộ Dung Phục sắc mặt có chút dữ tợn. Hắn đây là đau lòng bảo tàng bị người cướp đoạt đi. Ngẫm lại cũng là, những kho báu này nhưng là hắn phục quốc trọng yếu tư bản a. Nếu là có số tiền này, hắn là có thể mời chào đầy đủ người có tài dị sĩ, thậm chí có thể thành lập một nhánh quân đội đi ra. Võ Lâm hiệp sĩ cô nhiên lợi hại, nhưng phục quốc vẫn phải là muốn quân đội mới được. Số tiền này liền có vẻ đặc biệt trọng yếu, không nên nghĩ đem sở hữu bảo tàng đều lấy đi. Tỉnh táo một điểm. Sở Phàm nhìn một chút tình huống xung quanh. Tất cả mọi người đều điên cuồng, không có mấy người đang chém giết lẫn nhau. Toàn bộ đều là ở cướp giật tài bảo. Lúc này thừa dịp loạn lại mang đi một phần là không có vấn đề. A, đúng, đúng. Sở Minh nói đúng, chúng ta muốn trước tiên cướp giật một phần, đang nghĩ biện pháp đưa cái này toàn bộ cho đoạt tới. Mộ Dung Phục trong lòng vẫn là không muốn từ bỏ những này tài bảo. Đúng, chính là như vậy. Nhanh chuẩn bị đi. Sở Phàm chẳng muốn quản hắn sau đó làm sao cướp, bây giờ có thể nhiều vận một ít đi ra ngoài chính là tốt đẹp. Ngược lại không là Sở Phàm nhiều quan tâm những thứ đồ này, mà là nhiều vận một ít đi ra ngoài, mình tới thời điểm muốn phân đi vừa thành, một thành, cũng là càng dễ dàng. Còn lại đều cho Mộ Dung Phục cũng không có quan hệ. Mục đích của chính mình là hoàn thành nhiệm vụ. Mộ Dung Phục vẫn có một ít năng lực, rất nhanh sẽ đem mình người toàn bộ tổ chức lên, bắt đầu có thứ tự cấp giật không ai nắm tài bảo. Sở Phàm thì lùi đi ra ngoài, hắn cũng sợ sệt bỗng nhiên bị người kia cho va bảo. Nếu như người kia trên người có độc chính mình nhưng là xong đời. Sở Phàm tìm một cái đối lập hơi cao vị trí, nhìn phía dưới hỗn loạn tương mừng. Hắn muốn tìm đến Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát. Hai người kia gặp đi vào cấp giật tài bảo vẫn là ở một bên chơi ám chiêu, cũng không ai biết. Nhìn hồi lâu, Sở Phàm không có tìm được Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát. Nhìn dáng dấp, hai người bọn họ cũng núp trong bóng tối, chuẩn bị sau đó lại động thủ. Muốn làm chim sẻ. Hừ. Sở Phàm đối với hai người kia không có hảo cảm gì. Trên thực tế, Sở Phàm với bọn hắn trực tiếp xúc cũng không nhiều. Nôn Đạt Bình còn nói được. Cái kia Thích Trường Phát nhưng là Địch Vân sư phó, Thích Vương cha đẻ. Sở Phàm là chân tâm coi Địch Vân là bằng hữu. Tuy rằng không đến nỗi nói là sinh tử huynh đệ, nhưng bằng hữu tuyệt đối là bằng hữu. Yêu ai yêu cả đường đi, thật ốc cùng ô nếu Thích Trường Phát đối với Địch Vân độc ác như vậy, Sở Phàm tự nhiên cũng là nhìn nàng không hợp mắt. Dần dần, có không ít mọi người phản ứng lại. Biết những người bảo tàng có độc, đã không dám trực tiếp đi vào trong sung, mà là canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy có ai ôm vàng bạc tài bảo đi ra, liền bắt đầu cướp giật. Nói trắng ra chính là giết người cướp của. Những người này thường ngày tự xưng hiệp sĩ, đến lúc này ai cũng không nói đạo đức hiệp nghĩa. Toàn bộ đều là vì tiền tài đang chém giết lẫn nhau. Sở Phàm càng xem càng cảm thấy đến những người này buồn nôn. Thường ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đến lúc này, cái gì đều mặc kệ. Mộ Dung Phục rất nhanh tổ chức một nhóm người, vận chuyển lượng lớn tiền tài đi ra, sau đó chữ hàng đến đồng thời trông coi. Đã như thế, bọn họ ngược lại thành nhiều người chỉ trích điểm. Rất nhiều người cũng không đi vào bên trong đi cướp, trực tiếp ngay ở bên ngoài cướp bọn họ dọn ra tài bảo. Mộ Dung Phục gấp đến độ nâng kiếm chém giết. "Sở huynh, mau tới giúp ta một chút sức lực." Mộ Dung Phục hô to. Vào lúc này, không có ai giúp đỡ, hắn căn bản không thủ được. Những người này đều là trên giang hồ tiểu hàm mễ, liền ngay cả tam phẩm tu vi đều rất ít, vậy cũng không chịu nổi bọn họ nhiều người. Coi như là một đám bí đao ở nơi đó để hắn chém, vậy cũng muốn múa đao mới được. Sở Phàm do dự một chút, vẫn là nhảy xuống hỗ trợ, khiến người ta chặn xe, đem những này trước tiên trở đi. Sở Phàm sợ Mộ Dung Phục tại đây liền không đi rồi. Nếu như hắn chết ở này cũng tốt. Vấn đề người nơi này, vẫn đúng là liền không giết được hắn. Sau đó nhất định sẽ ảnh hưởng đến phân phối. Bên trong còn có rất nhiều đây. Mộ Dung Phục quả thật là điên cuồng, còn đầy tâm không muốn. Tỉnh táo điểm. Sở Phàm một cái tát liền đập đi đến. Một tát này đem Mộ Dung Phục cũng cho đánh tỉnh rồi. Mộ Dung Phục nhìn chu vi nhiều người như vậy, khẽ cắn răng, "Được, trang xe." Mộ Dung Phục ra lệnh một tiếng, cái khác nhân viên khuôn bắc dồn dập trang xe. Có Mộ Dung Phục, Sở Phàm cùng Đặng Bách Xuyên mọi người bảo vệ, những người khác muốn tới gần hầu như không thể. Mắt thấy trang xe hoàn thành, Mộ Dung Phục hướng về Sở Phàm ôm quyền, "Sở huynh, ngươi mang theo những này tài bảo đi trước, ta tiếp tục đến cướp đoạt càng nhiều." Đặng Bách Xuyên, theo Sở huynh đệ cùng rời đi. Tối nay tới tiếp ứng chúng ta. Hắn trước sau không muốn từ bỏ bảo tàng bên trong. Mộ Dung Phục nói xong, lại mang người đi đến sung. Sở Phàm cũng lười quản hắn, cùng Đặng Bách Xuyên lập tức dẫn người hộ tống này một nhóm rời đi. Chương 74, Thanh Tuyển Sơn Trang chương 74, Thanh Tuyển Sơn Trang Sở Phàm theo cùng áp giải này tài bảo rời đi, không ít võ lâm hiệp sĩ lần lượt đến đây ngăn cản. Cũng còn tốt những người này đều là không đủ tư cách người, tu vi đều không cao. Cơ bản đều là một ít ngư tôm nhỏ. Thay đổi bình thường, bọn họ là vạn vạn không dám chặn lại Sở Phàm cùng Đặng Bách Xuyên hộ tống đoàn xe. Chuyện này quả là chính là muốn chết ta. Có thể ở tham lam điều động, những người này có thể nói là dũng mãnh không sợ chết. Cùng những người kia lẫn nhau so sánh, Đặng Bách Xuyên, bao bất đồng những người này ngược lại có vẻ đặc biệt đáng quý. Bọn họ toàn tâm toàn ý phụ tá Mộ Dung Phục, coi như có cơ hội tham dưới một ít vàng bạc, nhưng bọn họ nhưng không có loại ý nghĩ này. Một lòng chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Sở Phàm nguyên tưởng rằng lần này là muốn đi tới Thanh Tuyển Sơn Trang, không nghĩ đến lại là thẳng đến bến tàu. Thôi một suy nghĩ liền rõ ràng, Mộ Dung Phục đây là đang làm hai tay dự định. Vẫn đi Thanh Tuyển Sơn Trang cái kia một phần, Mộ Dung Phục cho rằng Sở Phàm không biết. Hiện tại vận chuyển về bến tàu, đến lúc đó trực tiếp trang thuyền rời đi. Hai nhóm là tách ra, Mộ Dung Phục dù sao đều có thể kiếm bộn. Thiên Linh Tự vẫn là rất hỗn loạn, đến đây cướp giật tài bảo võ lâm nhân sĩ, e sợ đã có 2-3 ngàn người. Cái này cũng chưa tính chết rồi người. Lúc này Thiên Linh Tự đâu đâu cũng có thi thể, tử vong nhân số ít nói cũng có hơn ngàn người. Mộ Dung Phục tu vi tại đây những người này bên trong là cao nhất, cũng coi như là chiếm hết ưu thế, không một hồi thời gian, ở hắn dưới sự che chở, lại cướp xuống một nhóm tài bảo. Mộ Dung công tử. Nôn Đạt Bình bỗng nhiên nhảy ra ngoài, hướng về Mộ Dung Phục hành lễ. Nôn Đạt Bình. Mộ Dung Phục cau mày, lúc này hắn cũng không ai dám dễ tin. Nôn Đạt Bình lúc này nhảy ra, khẳng định là có mục đích. Mặc kệ mục đích gì, là chân tâm hay là giả dối, Mộ Dung Phục đều không thể không đề phòng. Mộ Dung công tử, tại hạ là xin vào dựa vào. Nôn Đạt Bình cười ha ha mở miệng, muốn tiêu trừ Mộ Dung Phục cảnh giác. Ồ, ngươi có điều kiện gì? Mộ Dung Phục thuận lợi giết chết một cái không có mắt, muốn cướp giật đội ngũ khác tài bảo võ lâm nhân sĩ. Những này tài bảo bên trên đều có kịch độc, lúc phát tác cực đoan, rất khó xác nhận là cái gì độc. Chúng ta cũng không có thời gian đi tìm thuốc giải. Mộ Dung công tử đã sớm chuẩn bị, nhưng ngài cũng không đủ nhân thủ. Ta trợ Mộ Dung tiền lương một chút sức lực, chỉ cần 100 cân hoàng kim, hoặc là tương đồng giá trị tài bảo, làm sao? Nôn Đạt Bình tuy rằng tham lam, nhưng hắn cũng rõ ràng một chuyện, chính mình đến có mệnh hoa mới được. Lúc bình thường, một lạng hoàng kim có thể hối đoái 8 lạng đến 11 lượng bạc trắng, số ít tình huống có thể đổi được 20 lượng bạc. Coi như một lạng hoàng kim hối đoái 10 lạng bạc, 10 lạng bạc đại khái có thể hối đoái 10 quan tiền đồng. Bây giờ 3-5 quan tiền đồng liền có thể mua một mẫu ruộng đất, tốt hơn một chút lượng có thể bán được 10 lạng còn chừng, trái phải. 100 cân hoàng kim có thể dễ dàng mua lại ngàn mẫu ruộng tốt. Hơi hơi hẻo lánh chút đất ruộng, 2-3 ngàn mẫu vấn đề cũng không lớn. Nếu như đem những này đất ruộng cho thuê đi, hoàn toàn có thể làm được áo cơm vô ưu, không thành vấn đề. Nếu là Nôn tiên sinh có thể phụ tá ta có thể cho ngươi 200 cân hoàng kim. Mộ Dung Phục không chút do dự đồng ý này, 100-200 cân không đáng kể chút nào. Quan cái kia một cái bồ tát thì có mấy ngàn cân, hắn đã trở đi hơn nữa, còn có cái khắc vàng bạc tài bảo. Có Mộ Dung công tử lời này, ta Nôn Đạt Bình ngày sau ổn thỏa cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi. Nôn Đạt Bình lập tức ôm quyền cúc cung tỏ thái độ. Trên thực tế, hai người đều là lẫn nhau không tín nhiệm, nhưng một cái muốn tiền, một cái muốn người hỗ trợ. Có Nôn Đạt Bình gia nhập, Mộ Dung Phục sát thực muốn lúng túng rất nhiều. Không chỉ trong chốc lát, Thích Trường Phát cũng nhảy đi ra. Yêu cầu của hắn cùng Nôn Đạt Bình gần như chính là nương nhờ vào sau đó giúp Mộ Dung Phục, hắn muốn hoàng kim. Mộ Dung Phục tự nhiên không có từ chối đạo lý, coi như hai người bọn họ sau đó phản bội, hắn cũng có thể ứng phó. Thấy Thích Trường Phát gia nhập, Nôn Đạt Bình còn chào phúng một câu, "Thích sư đệ, ngươi thật đúng là ổn à." Rõ ràng ở một bên nhìn hồi lâu, vẫn cứ không ra. "Ngươi đây là không tín nhiệm Mộ Dung công tử a?" Nôn Đạt Bình lời này có chút ít gây xích mích gì tứ. Ta chỉ là không tín nhiệm ngươi thôi. Ngươi không xuất hiện, ta không yên lòng a. Thích Trường Phát lúc nói chuyện trực tiếp đem vào cho Nôn Đạt Bình. Hai vị, ta lý giải các ngươi lo lắng, nhưng nếu hai vị đồng ý đến phụ ta, ta tự nhiên là đối xử bình đẳng. Mộ Dung Phục sợ hai người đánh tới đến, đội vàng nói quyết bảo. Sở Phàm đem tài bảo hộ tống đến bến tàu, nhìn trang thuyền sau cũng không có cùng Đặng Bách Xuyên trở về Thiên Linh Tự, mà là trở về nơi ở Thiên Linh Tự bên kia đông tây. Sở Phàm đã không thèm để ý, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm Thanh Tuyền Sơn Trang những người tài bảo là được. Đem thủy xanh nhận được Thanh Tuyền Sơn Trang chờ Mộ Dung Phục là được. Coi như Mộ Dung Phục tại Thiên Linh Tự bên trong động, Sở Phàm cũng không thèm để ý trở lại phòng cho thuê. Thủy Xanh, Vương Ngự Yên, Đoàn Dự ba người đều ở trong sân chờ đợi. Nhìn thấy Sở Phàm trở về, Thủy Xanh kích động chạy tới, ngươi không sao chứ? Thủy Xanh vẫn luôn lo lắng không thôi. Có thể nàng lại không thể đi tìm. Không có chuyện gì, ta này không phải khỏe mạnh sao? Đại gia thu thập một hồi, đi với ta cái địa phương, chậm chút liền có thể cùng Mộ Dung công tử hội hợp. Sở Phàm ra hiệu Vương Ngự Yên cùng Đoàn Dự cũng đi chuẩn bị. Kỳ thực cũng không có đồ gì muốn thu thập, đơn giản chính là một ít món đồ tùy thân cùng ra ngoài ở bên ngoài tiền tài ngân phiếu. Một nhóm bốn người xuất phát. Sở Phàm thẳng đến Thanh Tuyền Sơn Trang. Thanh Tuyền Sơn Trang vốn là một cái địa phương phú thương tịch thử sơn trang, xây dựng ở có núi có sông yên lặng vị trí. Bên này mọi khi ít có người tới. Sở Phàm mang theo Thủy Xanh mọi người lại đây lúc, ba bất đồng chính chỉ huy người đem hoàng kim hướng về trong phòng kho chuyển. Hắn chỉ dẫn theo hai cái nhân viên khuân vác trở về, vận chuyển tốc độ tự nhiên cũng là chậm, hắn cũng không dám tự mình bắt đầu, sợ chúng động. Bao Tam ca. Sở Phàm cao giọng chào hỏi. Ba bất đồng lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ đến Sở Phàm lại sẽ xuất hiện. Mộ Dung Phục nhưng là cố ý từng căn dặn, muốn tách ra Sở Phàm. Sở công tử. Ba bất đồng liếc mắt nhìn Vương Ngữ Yên, Thủy Xanh cùng Đoàn Dự, chỉ có thể cố gắng tự chấn định hạ xuống. Nhiều như vậy hoàng kim a. Đoàn Dự nhìn cũng không nhịn được âm thầm liễu lưỡi. Nay một nhóm hầu như đều là hoàng kim, từ Bồ Tát điêu khắc trên cắt xuống. Hoàng kim khá là mềm, thiết lên đến cũng không khó. Vậy đại khái cũng chỉ là Thiên Linh Tự bảo tàng một phần mười thôi. Sở Phàm cười ha ha nói. Hắn đại khái đánh giá một hồi, thêm vào những người ngọc thạch, mã não, tuy rằng chưa tới một thành năm, vừa thành, một thành nên được rồi. Chỉ cần bảo vệ những này, vậy thì đủ hoàn thành nhiệm vụ. Phải. Thiên Linh Tự đúng là cái bảo tàng lớn. Ba bất đồng chỉ có thể lúng túng trả lời. Chờ những người nhân viên khuôn bắc đem tài bảo đều chuyển xong, ba bất đồng còn muốn trở lại hỗ trợ. Hắn tự nhiên là hy vọng Sở Phàm có thể cùng đi. Có thể Sở Phàm căn bản không có lại đi hỗ trợ ý tứ, ba bất đồng cũng không có cách nào, chỉ có thể chính mình dẫn người chạy về Thiên Linh Tự. Ba bất đồng trong lòng rất rõ ràng, Mộ Dung Phục cùng Sở Phàm e sợ còn có thể có một hồi bất đồng. Bởi vì bảo tàng thực sự quá to lớn, Mộ Dung Phục đưa ra tổng giá trị vừa thành, một thành năm, trong lòng đại khái sẽ cảm thấy không có lời. Ba bất đồng lúc gần đi, nhìn Vương Ngự Yên cùng Đoàn Dự một ánh mắt, chỉ có thể thở dài trong lòng. Chương 75, làm lại phân phối chương 75, làm lại phân phối bao bất đồng đội đội vàng vàng chạy tới Thiên Linh Tự, đem Thanh Tuyền Sơn Trang tình huống nói với Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục vừa nghe, nhất thời cao mày. Hắn làm sao biết Thanh Tuyền Sơn Trang? Mộ Dung Phục vốn muốn đem Thanh Tuyền Sơn Trang cái kia một phần ẩn giấu hạ xuống. Không biết, hẳn là theo dõi chúng ta. Người áo đen kia thực lực mạnh, nếu như theo dõi, ta cũng phát hiện không được. Sở Phàm vẫn chưa từng xuất hiện, nói không chắc hắn không có ở phòng cho thuê nơi các loại, vẫn đang âm thầm quan sát. Ba bất đồng đã sớm hoài nghi, nhưng hắn không có cách nào xác nhận. Vừa bắt đầu, Sở Phàm là lấy người áo đen thân phận xuất hiện, cho Mộ Dung Phục giải thích là không có ý định đến. Mộ Dung Phục kỳ thực nửa tin nửa ngờ. Hiện tại Ba bất đồng giải thích, Mộ Dung Phục cũng càng thêm xác định chính mình suy đoán. Sở Phàm để người áo đen cùng chính mình đồng thời đến, sau đó chính hắn trong bóng tối giám thị. Cái kia Sở Phàm tại sao không đích thân đến được? Lẽ nào Sở Phàm sợ nơi này độc mới không đến? Vậy tại sao mặt sau lại tới nữa rồi một lần? Hay là đã xác định độc tính có thể khống chế, chỉ cần không tiếp xúc là được? Tâm tư dần dần làm theo. Mộ Dung Phục trong lòng đối với Sở Phàm đã sinh ra bất mãn, nhưng hiện tại cũng không phải kiên kỵ những này thời điểm, mà là phải nghĩ biện pháp tranh thủ ra càng nhiều tài bảo. Những việc này nói sau, trước tiên bảo vệ những này nhân viên quân bác, tận lực chuyển ra càng nhiều tài bảo. Mộ Dung Phục liếc mắt nhìn mật thất phương hướng. Bên trong mật thất đại thể là châu đáo phỉ thúy, tuy rằng giá trị liên thành, nhưng lẫn nhau so sánh hoàng kim, những thứ đồ này càng khó đổi thành tiền. Hoàng kim có thể trực tiếp dùng nhiệt độ cao nung nấu, những này châu đáo phỉ thúy không thể được. Mặc kệ là phỉ thúy, mã não, ngọc thạch, đặt ở trong cực nóng diện đều sẽ nứt ra. Muốn thanh lý mặt trên độc, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp thanh tẩy, nhưng có thể hay không thanh tẩy đi cũng là thành vấn đề. Cướp giật bảo tàng đối với Mộ Dung Phục tới nói, áp lực kỳ thực cũng không lớn. Chỉ là những người khác phát hiện kỳ lạ sau, cũng bắt đầu dùng quần áo, vải vóc bao khỏa vàng bạc tài bảo sau mang đi. Rất nhiều người biết mình không tránh nổi, bắt được một phần liền mau chóng rời đi. Coi như một người chỉ lấy đi 10 cân, có mấy trăm người rời đi, liền muốn lấy đi mấy ngàn cân tài bảo. Mộ Dung Phục coi như muốn ngăn trở cũng là hữu tâm vô lực. Thiên Linh Tự liên thành quyết bảo tàng tranh chấp rơi xuống màn che đã là 3 ngày. Mộ Dung Phục mang theo cướp đến bảo tàng, để những người nhân viên khuôn vác trang xe, một đường hướng về Thanh Tuyền Sơn trang cản. Mộ Dung Minh, Sở Phàm đã sớm chờ Mộ Dung Phục. Vương Ngữ Yên đối với Mộ Dung Phục cũng là lo lắng không thôi. Sở Minh, này một đêm ngươi nhưng là thật thanh nhàn a. Mộ Dung Phục trong lời này bao nhiêu dẫn theo một ít bất mãn. Mộ Dung Minh, chúng ta nhưng là đã sớm nói tốt, ta cũng không tham dự tìm kiếm bảo tàng, chỉ nhắc tới cung tin tức. Sở Phàm lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn Thích Trường Phát cùng luôn đạt bình một ánh mắt. Hai người này gặp đi tìm Mộ Dung Phục ngược lại cũng không tính đặc biệt làm người ta bất ngờ. Thích Trường Phát không có bất kỳ biểu lộ gì, đứng ở phía sau, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Nôn Đạt Bình nhưng là hừ một tiếng, quay đầu không nhìn Sở Phạm. Cái này tự nhiên, ta cùng Sở huynh sớm có nói trước, ta tất nhiên là tán thành. Thu hoạch này tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng cũng không coi là nhiều, mà cái lượng này cũng không tốt tính toán. Mộ Dung Phục hiện tại cảm thấy đến cho vừa thành, một thành ngũ thái hơn nhiều. Hắn nhiều nhất cũng là cướp được 5 phần 10 bảo tàng, còn lại 5 thành đô bị những người khác cho cướp đi. Tuy rằng sức chiến đấu của hắn tại chỗ là cao nhất, hắn cũng không có cách nào ngăn cản những người khác lấy đi tài bảo. Mộ Dung huynh lời này ý tứ là muốn một lần nữa phân phối. Sở Phàm là không thể đáp ứng. Để hắn mạo hiểm đi vận chuyển, hắn chắc chắn sẽ không đi. Đồ chơi này thật giống như dây thép trên khiêu vũ, hơi không chú ý đụng tới chính là ném mạng nhỏ sự. Sở Phàm tình nguyện tiếp thu trừng phạt, cũng sẽ không nằm chính mình mạng nhỏ đi mạo hiểm. Hiện tại đã vận chuyển đi ra, vậy cũng không thể từ bỏ. Nếu như Sở huynh không ngại lời nói, ta hy vọng Sở huynh có thể hiểu được. Dù sao, vừa thành, một thành năm đúng là rất nhiều. Mộ Dung Phục đại khái ở trong lòng quá. Cái kia một nhóm tài bảo tuy rằng cùng quốc khố so với, trên lệch rất lớn, nhưng đều là một ít giá trị liên thành đồ vật, ngang nhau trọng lượng bên dưới, hoàng kim cùng bạc trái lại là giá trị thấp nhất. Này e sợ không được, với bắt đầu liền nói tốt đẹp. Sở Phàm liếc mắt nhìn chính đang vận chuyển tài bảo nhân viên quân bác, lại nhìn một chút Bao Bất Đồng mọi người. Bao Bất Đồng mọi người kinh ngạc nhìn Mộ Dung Phục. Bọn họ cũng là nghe được Sở Phàm cùng Mộ Dung Phục đối thoại. Ở tại bọn hắn những người giang hồ này trong mắt, tuân thủ lời hứa vậy thì là cơ bản nhất. Cho tới nay, Mộ Dung Phục cho bọn họ cảm giác chính là hiền lành lịch sự, tuân thủ lời hứa, lại rộng lớn chí hướng. Tình cờ vì Phục Quốc gặp có chút khác người, nhưng cũng có đầy đủ lý do. Hiện tại đống nhiên đưa ra một lần nữa phân phối, ít nhiều có chút không thích hợp. Công tử, Bao Bất Đồng không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Đặng Bách Xuyên, Công Gia Cản, Phong Ba Ác ba người cũng đều nhìn Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục trong lòng thầm hận, thậm chí cảm thấy đến Bao Bất Đồng bốn người quả thực chính là không thể nói lý. Hắn làm như vậy không đều là Phục Hưng Đại Yến sao? Những người này nhưng câu nệ với cái gọi là giang hồ hiểm nghĩa, bọn họ lại là nhà của chính mình tướng, sau này khẳng định là chính mình Phục Quốc chủ lực. Quan trọng nhất chính là, Mộ Dung Phục trong lòng rất rõ ràng, bốn người này đối với mình trung thành tuyệt đối, chắc chắn sẽ không có nhị tâm. Lại muốn tìm bốn cái người như vậy, đó là rất khó khăn. Như không tới lúc cần thiết, Mộ Dung Phục là không muốn bỏ qua bốn người bọn họ. Ta có điều chính là một cái đề nghị, cũng không phải là cưỡng cầu. Hơn nữa, cái này vừa thành, một thành năm cũng đúng là không tốt cân nhắc. Nếu Sở Minh không muốn, ta tự nhiên không có cưỡng cầu đạo lý. Mộ Dung Phục lập tức sửa lại miệng. Nếu như Bao Bất Đồng bốn người chống đỡ hắn, coi như động thủ giết Sở Phàm, hắn cũng sẽ không do dự. Dù sao vừa thành, một thành năm bảo tàng đã là có giá trị không nhỏ. Hoàng kim chí ít cũng đến 1000 cân trở lên. 1000 cân hoàng kim, vậy thì là mấy trăm ngàn lạng bạc. Gia đình bình thường một năm tiêu tốn cũng có điều mấy lượng bạc. Nếu như vẫn là cái này tiêu phí trình độ, này mấy trăm ngàn lạng bạc, chí ít đầy đủ gia đình bình thường sinh hoạt mấy và năm. 1000 cân hoàng kim còn chỉ là Mộ Dung Phục thấp nhất tính toán. Đã như vậy, chúng ta vẫn là thương nghị một hồi những này phân chia như thế nào được rồi. Sở Phàm hiện tại sẽ chờ hoàn thành phân phối, hoàn thành nhiệm vụ. Chờ bọn hắn chuyển xong. Mộ Dung Phục nói một câu, sau đó xoay người đi ra ngoài, lúc gần đi hướng về Ngôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát vẫy vẫy tay. Hai người liếc mắt nhìn nhau đi theo. Sở huynh đệ, công tử nhà ta vừa mới đường đột, xin hãy tha lỗi. Bao Bất Đồng chủ động thế Mộ Dung Phục xin lỗi. Không có chuyện gì, ta có thể hiểu được Mộ Dung công tử tâm tình. Hắn cũng không phải là ham muốn tiền tài, chỉ là hắn chí hướng rộng lớn, muốn phục hưng đại yến, những này tài bảo đối với hắn mà nói, tác dụng thực sự là quá to lớn. Sở Phàm đối với Bao Bất Đồng bốn người kỳ thực rất có hảo cảm. Mấy người này tuy rằng sẽ không cùng chính mình đồng nhất trận tuyến, nhưng bọn họ ở phẩm đức phương diện, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Sở huynh đệ đại khí. Bao Bất Đồng ôm quyền cúc cung, trong lòng âm thầm cảm thán, Mộ Dung Phục trùng quy vẫn là ở Phục Quốc trên đường, có chút vào lạc lối. Chương 76, nhiệm vụ khen thưởng chương 76, nhiệm vụ khen thưởng Mộ Dung Phục cùng Thích Trường Phát, Nôn Đạt Bình hai người cũng bên ngoài sau, cố ý rời đi những người vận chuyển xe ngựa khoảng cách xa một ít. Nôn tiên sinh, Thích tiên sinh, những này nhân viên quân Bắc biết chúng ta nuốt bảo vị trí, khẳng định là không thể lưu, Bao Tam ca bọn họ khẳng định không muốn động thủ, đến lúc đó chỉ có thể xin mời hai vị ra tay dọn dẹp một chút. Mộ Dung Phục nói xong thi lễ một cái. Mộ Dung Phục nhưng là hoàng thất hậu duệ, tuy rằng đại yến đã không còn, nói đến thân phận địa vị tựa hồ cũng phải cao quý một ít. Lúc này hành lễ, cũng coi như là cho đủ Nôn Đạt Bình hai lời Thích Trường Phát mặt mũi. Mộ Dung công tử khách khí, chúng ta vốn là đã tập trung vào ngươi giới trướng, những chuyện nhỏ nhặt này, trực tiếp dặn dò chính là. Nôn Đạt Bình là cái sẽ nói người. Tuy rằng chỉ là đơn giản một câu nói, lại làm cho Mộ Dung Phục trong lòng cao hứng vô cùng. Vận chuyển công tác tiến hành đến mức rất thuận lợi. Mộ Dung Phục cũng rất hào phóng, cho này mấy cái nhân viên quân Bắc một ít châu báu ngọc khí. Những thứ đồ này, tùy tiện một cái lấy ra đi chỗ đó đều là giá trị liên thành. Chỉ là mặt trên còn có độc, muốn hối đoái thành tiền tài, còn phải nghĩ biện pháp hủy bỏ mặt trên độc dược mới được. Đưa những người nhân viên quân Bắc lúc rời đi, Mộ Dung Phục còn không quên giả ý căn dặn một phen. Nhân viên quân Bắc sau khi rời đi, chính là chia tiền. Nay vừa thành, một thành đến cùng tính thế nào, vẫn là một vấn đề. Sơ Minh, hiện tại chúng ta cũng không biết liên thành bảo tàng cụ thể con số. Nay vừa thành, một thành làm sao chắc chắn chứ? Mộ Dung Phục cố ý đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho Sở Phàm. Mặc kệ Sở Phàm nói bao nhiêu, hắn đều có thể phản bác. Nhóm đầu tiên trở về đều quy ta, cái khác đều quy Mộ Dung huynh làm sao? Sở Phàm chỉ có thể đại khái tính toán. Vậy cũng không quá thỏa đáng, nhóm đầu tiên trở về cơ bản đều là hoàng kim, đánh giá ít nói cũng có 2000 cân, nhiều thì có 3000 cân. Mộ Dung Phục cảm thấy đến có chút chịu thiệt. Xe bò có thể kéo 1 lạng tấn, nhưng này là ở giao thông tình huống tốt tình huống. Từ Thiên Minh tự tới được đường đều là đường đất, một chiếc xe bò có thể kéo hơn 500 cân, nếu không thì gặp phải khanh kéo không đi ra ngoài. Mộ Dung Phục tìm 5 chiếc xe bò. Nhóm đầu tiên trở về chí ít cũng có 2000 cân. Cái kia Mộ Dung huynh cảm thấy đến phân chia như thế nào tốt hơn? Sở Phàm trong lòng vẫn ở tính toán Bắc Lương bảo tàng có chừng bao nhiêu tiền. Dựa theo trong suốt các triều đại quốc khố tính toán, coi như giàu có niên đại, đại khái cũng là 6-7 ngàn vạn là bạc. Bắc Lương đó là muốn vong quốc thời điểm, không thể có nhiều như vậy. Dựa theo 1 lạng hoàng kim hối đoái 10 lạng bạc toán, chỉ cần có 1 triệu lạng bạc, cơ bản liền đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ, vậy cũng chính là 10 vạn lượng hoàng kim. Nếu như dựa theo như thế toán, những này hoàng kim đều là thật sự. Sở Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, những người trong bảo tàng khả năng có giả. Nếu không thì Bắc Lương tuyệt đối không thể có nhiều như vậy tài bảo có thể tàng. Sở Minh, không bằng cho ngươi 1000 cân hoàng kim, làm sao? Mộ Dung Phục đưa ra cái kiến nghị. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Mộ Dung Phục. Số lượng ấy thực tại quá ít. Bọn họ chở có 3 chuyến, cuối cùng một chuyến nhiều nhất, các loại vàng bạc tài bảo gộp lại, chí ít cũng có 5-6 ngàn cân. Cho Sở Phàm 1000 cân hoàng kim, này ít nhiều có chút bắt nạt người. Bởi vì những người tài bảo bên trong, có lượng lớn giá trị liên thành châu báu, những người giá trị muốn so với hoàng kim cao hơn nhiều. 1,200 cân. Sở Phàm đem số lượng hơi hơi tăng cao hơn một chút, chủ yếu cũng chính là để người vào nhất. 1,200 cân hoàng kim, vậy thì là 60 vạn lạng vàng, 6 triệu lượng bạc. Tuyệt đối có Bắc Lương quốc khố 1/10. Bắc Lương đó là chiến loạn thời đại, đừng nói 70 triệu lượng bạc trắng, 30 triệu lạng bạc cũng khó khăn. Bắc Lương tồn tại có điều mấy chục năm mà thôi, lúc đó quốc gia cũng không giàu có. Vậy thì một lời đã định. Vậy chúng ta đi quá gọi. Mộ Dung Phục đại hỉ, hắn không nghĩ đến Sở Phàm lại gặp đáp ứng. Biểu ca, như vậy có thể hay không tốt lắm? Vương Ngữ Yên có chút nhìn không được, cảm thấy đến Mộ Dung Phục như vậy ít nhiều có chút thất tín. Này tuyệt không là đại trượng phu gây nên a. Ngươi không hiểu. Sở huynh đệ như vậy ủng hộ ta, ta cũng không thể phụ lòng Sở huynh đệ có ý tốt ta. Mộ Dung Phục trong lòng có chút không vui, cảm thấy đến Vương Ngữ Yên thực sự là quá mức nói nhiều. Mộ Dung huynh, ngươi không ngại lời nói, không bằng đem sơn trang này cùng nhau đưa cho ta làm sao? Sở Phàm thuận miệng đánh gãy đối thoại của bọn họ. Có sơn trang này, cũng thuận tiện Sở Phàm đón lấy đung nấu hoàng kim. Không thành vấn đề. Sở huynh nếu muốn, đúng giờ muốn đưa. Mộ Dung Phục lúc này đúng là rất hào phóng, này một căn sơn trang là hắn bỏ ra mấy trăm lượng mua. Ở toàn bộ bảo tàng trước mặt, quả thực không đáng nhắc tới. Bao Bất Đồng ở một bên nhíu mày, hắn cũng cảm thấy Mộ Dung Phục có chút quá mức xem cái trục lợi tiểu nhân, nhưng cũng không hề nói gì. Thương lượng xong sau, vậy thì là muốn quá gọi. Gọi ra 1,200 cân hoàng kim, quy Sở Phàm sở hữu. Còn lại đều cho Mộ Dung Phục. Sở Phàm vì bảo đảm hoàng kim là thật sự, cố ý dùng bảo kiếm đem hoàng kim cho chém thành khối nhỏ. Gọi ra 1,200 cân sau, Sở Phàm ngay lập tức sẽ thu được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, Thiên Sơn Chết Mai thủ 1 hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, Mỹ Nữ Quyền Pháp 1 hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, Nghề Nghiệp Thẻ 1 hoàn thành siêu di nhiệm vụ, ngoài ngạch thu được khen thưởng, Kim Ô Bảo Giáp 1 siêu di nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, thu được khen thưởng, Tiểu Vô Tướng công 1, Đại Hoàn Đan 1 bình, Thái A Kiếm 1 nhiệm vụ lần này khen thưởng vẫn là cực kỳ phong. Phú. Có điều cái kia Mỹ Nữ Quyền Pháp, thực tại bình thường. Tiểu Vô Tướng công đối với Sở Phàm tới nói, cũng không có quá to lớn dùng. Thái A Kiếm mặc dù là bảo kiếm, có thể Sở Phàm đã có Xích Tiêu Kiếm, Thừa Ảnh Kiếm, còn đưa thủy xanh 1 thanh vân thư kiếm, quả thật có chút vô bổ. Kim Ô Bảo Giáp cũng có chút vô bổ, Sở Phàm đã có Thiên Tàm Ti phần mềm, hiệu quả cơ bản như thế. Tuy rằng những thứ đồ này cũng không tệ, phần lớn phóng tới trên giang hồ đều là khiến người ta tranh cướp bảo vật, nhưng cẩn thận tính toán, không có vài món là đối với Sở Phàm hữu dụng. Ngược lại là 1,200 cân hoàng kim liền có thể hoàn thành nhiệm vụ để Sở Phàm càng kinh ngạc. Cũng không biết hệ thống này là dựa theo trọng lượng toán nhiệm vụ, vẫn là giá trị. Nếu như là dựa theo giá trị toán lời nói, vậy mình suy đoán liền hoàn toàn đúng, những người châu báu bên trong khẳng định có lượng lớn là hàng giả. Mộ Dung Minh, cái kia hết thảy đều thỏa đáng. Sở Phàm lúc này tâm tình rất tốt, nhiệm vụ xem như là hoàn thành rồi. Phải. Sở Minh, nhờ có ngươi chăm sóc a. Mộ Dung Phục nguyên bản đối với Sở Phàm còn có rất nhiều bất mãn. Sở Phàm đáp ứng hắn đưa ra điều kiện sau, trong nháy mắt lại cảm thấy Sở Phàm người này lại không sai. Mộ Dung Minh khách khí, ta muốn nhiều như vậy tài vật cũng không có tác dụng lớn, những này hoàng kim đã đầy đủ đời ta thư thư phục phục sinh sống. Sở Phàm nói chuyện rất khách khí, ánh mắt nhưng nhìn về phía một bên chứa châu đáo cái dương. Hắn rất muốn biết, nếu như Mộ Dung Phục biết những người bên trong giường trang ngọc thạch mã não phần lớn đều là giả, sẽ là một cái vẻ mặt gì. Sở Phàm kỳ thực rất giống mở ra nghiệm chứng một hồi. Dù sao hắn cũng là hiếu kỳ, đáng tiếc không có cơ hội đi nghiệm chứng. Chương 77, đi mà quay lại chương 77, đi mà quay lại sau một hồi khách sáo, Mộ Dung Phục sốt ruột rời đi, hắn muốn đem chính mình những người tài bảo toàn bộ trở đi. Liên tìm cái cơ ra ngoài, hắn đến an bài xong tất cả sau mau chóng rời khỏi, sau đó tìm một chỗ, đem những người tài bảo trên độc vật đi hết trừ sạch sẽ. Sở Phàm trong lòng cũng vui vẻ đến Mộ Dung Phục rời đi. Trải qua lần này liên thành bảo tàng, Sở Phàm đối với Mộ Dung Phục là thật không có hảo cảm. Mộ Dung Phục lúc rời đi, để Bao Bất Đồng cùng Đặng Bách Xuyên lưu lại, chủ yếu là nhìn những người tài bảo, không nên bị Sở Phàm cho đánh cháo. Tuy rằng khả năng này không lớn, vậy cũng không thể không đề phòng. Vương Ngữ Yên cũng không có theo cùng đi. Sở Phàm biết Mộ Dung Phục tâm tư, thẳng thắn đem Vương Ngữ Yên, Thủy Xanh, Bao Bất Đồng, Đặng Bách Xuyên, Đoàn Dự cũng gọi đến đồng thời nói chuyện phiếm. Như vậy cũng không cần bọn họ nhọc lòng mất công sức đến trông coi. Mộ Dung Phục sắp xếp đến mức rất nhanh, đi ra ngoài có điều một cái canh giờ, cũng đã đem hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Trở về liền đưa ra muốn đem chính mình những người cho trở đi. Sở Phàm tự nhiên không có từ chối đạo lý, thật vui vẻ đem bọn họ cho đưa đi. Đoàn Dự lần này không có theo bọn họ cùng rời đi, mà là ở lại Thành Tuyển Sơn Trang. Đưa đi Mộ Dung Phục sau đó, Sở Phàm ra ngoài mua sắm một chút công cụ. Muốn đem những người hoàng kim toàn bộ nung nấu đi, cần phải công cụ hay là mới có. Vì phòng ngừa cùng hoàng kim trực tiếp tiếp xúc, cũng phải chuẩn bị cái kẹp, găng tay các loại. Còn muốn thí nghiệm độc tính, vì lẽ đó đến mua chút hoạt cầm tới làm thí nghiệm. Ở nung nấu trước, Sở Phàm trước tiên thí nghiệm một lần, gà vịt thỏ hầu như đều ở mười mấy giây bên trong sẽ chết đến không thể lại chết. Sau đó bắt đầu dùng nung nấu hoàng kim. Hoàng kim điểm nóng chạy so với thiết thấp mấy trăm độ, trực tiếp dùng sắt bếp lò thiêu là được. Thủy Xanh đối với đồ chơi này khá là có hứng thú, trên mặt che lại một miếng vải, coi như lại nhiệt cũng chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Người đi những nơi khác nghỉ ngơi, không muốn ở đây. Sở Phàm lo lắng này độc bị nhiệt độ cao trừng, hút vào sau đó như cũ chí mạng. Không đi, ta tại đây cùng ngươi. Thủy Xanh nhìn phía xa bếp lò bên trong đã bắt đầu hòa tan hoàng kim, tràn đầy phấn khởi. Sở Phàm trong lòng kỳ thực rõ ràng, Thủy Xanh là sợ chính mình gặp sự cố. Sở Phàm thở dài, xoa xoa Thủy Xanh đầu, cũng không nói thêm cái gì. Một lò hoàng kim toàn bộ hòa tan, Sở Phàm lại đợi đã lâu, mới bế khí đi qua, đem hòa tan sau kim thủy đổ vào mài cụ bên trong. Chờ kim thủy toàn bộ đọng lại thành thỏi vàng, cẩn thận hơn cẩn thận cắp lên, ném như trong nước, cầm làm thí nghiệm. Để gà vịt, thỏ những này ra cầm tiếp xúc, thậm chí còn dùng kéo cắt dưới một khối nhỏ đút cho gà con ăn. Đợi đầy đủ một cái canh giờ, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, mới coi như xác định độc đã toàn bộ trừ sạch. Sau đó chính là nung nấu hoàng kim, hơn 1000 cân toàn bộ muốn nung nấu một lần, xác thực muốn xài không ít thời gian. Mộ Dung Phục rời đi Giang Lăng, một đường ngồi thuyền hướng về phía nam mà đi. Vừa bắt đầu Mộ Dung Phục còn ở áp chế nội tâm khát vọng. Hai ngày sau, hắn cũng không nhịn được nữa, tiến vào gửi những người châu đáo con thuyền. Mộ Dung Phục bắt đầu nghiên cứu những người phỉ thúy, mã não, ngọc thạch. Hắn đối với những thứ đồ này vẫn là rất có nghiên cứu. Ngược lại không là hắn có bao nhiêu yêu thích những ngày ngọc thạch, hắn chỉ là quan tâm những thứ đồ này có thể bán bao nhiêu tiền. Đối với Mộ Dung Phục tới nói, ngoại trừ Phúc Quốc, những vật khác đều không trọng yếu. Nhưng mà, trong tay này một khối điêu khắc ngọc chợt nhìn lại cảm thấy đến ra dáng, là khối tinh phẩm, tinh tế nhìn lại mới phát hiện, này hoàn toàn liền không phải ngọc thạch. Mộ Dung Phục mau mau dùng ra bao bố bắt tay, lấy ra cái khác ngọc thạch, phát hiện tất cả đều là hàng nhái. Lại nhìn mã não, kết quả cũng như thế. Mộ Dung Phục toàn thân đã bắt đầu run rẩy. Cuối cùng nghiệm hoàng kim cũng còn tốt là thật sự, không đến nỗi tất cả đều là giả. Nhìn tràn đầy một thuyền khoang châu đáo ngọc thạch, Mộ Dung Phục cũng không còn cách nào áp chế lại lửa giận trong lòng. Sở Phàm, Mộ Dung Phục tức giận đến gầm lên giận dữ, một cái tát mạnh mẽ đập ở trên bàn. Công tử, làm sao? Bên ngoài bao bất đồng đội vàng chạy vào. Sở Phàm, đổi sở hữu ngọc thạch. Mộ Dung Phục nói tới nghiến răng nghiến lợi. Không thể a, chúng ta vẫn đi cùng với hắn, hắn không có thời gian đánh cháo. Bao bất đồng theo bản năng đã nghĩ đến, Sở Phàm duy nhất có thời gian đánh cháo cơ hội chính là Mộ Dung Phục đi tìm thuyền thời điểm, có thể chính mình cùng Đặng Bách Xuyên liền bảo vệ Sở Phàm. Khi đó Sở Phàm nửa bước chưa cách, hắn có ở, nhưng hắn còn có một người tên là Trần Xuyên đồng bọn, mặc áo bảo đèn cái kia. Mộ Dung Phục chưa từng hoài nghi Bao Bất Đồng. Dưới cái nhìn của hắn, ai cũng có khả năng phản bội chính mình, Bao Bất Đồng bốn người bọn họ tuyệt đối không thể phản bội chính mình. Chúng ta lúc đó khoảng cách cửa không xa, tuy rằng không có tại mọi thời khắc đều nhìn, nhưng một phút chúng quy phải xem mấy lần, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Coi như người áo đen kia giở trò, một người cũng không thể động nhiều như vậy châu náu. Công tử, sẽ có hay không có cái khác kỳ lạ? Bao Bất Đồng có thể vì Mộ Dung Phục đi đối phó Sở Phàm, nhưng hắn cùng Sở Phàm tiếp xúc mấy ngày nay, cho rằng Sở Phàm người này cũng khá. Đối phó Sở Phàm cùng tin tưởng Sở Phàm là người, đó là hai chuyện khác nhau. Một chuyện ra một chuyện. Bao Tam Ca, Mộ Dung Phục trong lòng tức giận đến sắp thổ huyết. Bao Bất Đồng bọn họ chính là quá chính trực, đầu không biết chuyển biến. Công tử, ta cảm thấy đến việc này không điều tra rõ ràng trước, không nên quấy Sở công tử. Trước ngài đáp ứng cho Sở công tử vừa thành, một thành năm, sau đó cho 1,200 cân hoàng kim, tính được Sở công tử cũng đã bị thiệt thòi. Bao Bất Đồng một bước cũng không nhường, trước sau giữ gìn Sở Phàm. Được rồi, câm miệng, đi ra ngoài. Mộ Dung Phục thực sự là không muốn cùng Bao Bất Đồng tiếp tục nói. Bao Bất Đồng chỉ có thể xoay người rời đi. Bao Bất Đồng vừa ra cửa, liền nhìn thấy Vương Ngự Yên, Đặng Bách Xuyên, Công Gia Cản, Phong Ba Ác đều ở ngoài cửa. Bao Tam Ca, biểu ca làm sao? Vương Ngự Yên thấp giọng dò hỏi. Bao Bất Đồng không thể làm gì khác hơn là đem tình huống nói rồi một lần. Vương Ngự Yên trong lòng là tán thành Bao Bất Đồng cái nhìn, Sở Phàm kỳ thực vẫn ở thoái nhượng. Hơn nữa, hắn cũng không có thời gian đem sở hữu châu đáo toàn bộ đánh cháo. Biểu ca đây là làm sao đây? Vương Ngự Yên nhỏ giọng cảm thán. Ngay ở mấy người trong lòng không rõ thời điểm, Mộ Dung Phục đống nhiên ra ngoài. Về Giang Lăng, Mộ Dung Phục không cam lòng, hắn nhất định phải đem thứ thuộc về chính mình cho đoạt lại. Chính mình là nhất phẩm, còn có Thích Trường Phát cùng Nôn Đạt Bình giúp đỡ, Bao Bất Đồng bốn người bọn họ cũng có thể lực trận. Muốn đối phó một cái Sở Phàm, vậy còn không dễ như trở bàn tay. Công tử, ta cảm thấy chúng ta nên trước tiên tra tình huống ra quyết định sau. Bao Bất Đồng đội vàng để ý kiến. Coi như muốn tra, cũng đến trở về Giang Lăng mới có thể tra chứ. Mộ Dung Phục tức giận trả lời một câu. Hắn tâm tình bây giờ rất xấu, đặc biệt là nghĩ đến Sở Phàm, tâm tình của hắn liền càng ngày càng không tốt. Biểu ca, vạn nhất không phải Sở công tử làm đây. Vương Ngữ Yên cũng thấp giọng mở miệng. Trở về lại nói, Mộ Dung Phục trong lòng kỳ thực đã đang suy nghĩ, muốn làm sao làm chết Sở Phàm. Cho tới Sở Phàm có hay không giở trò, đã không trọng yếu như vậy. Châu đáo tất cả đều là giả, cái kia Sở Phàm trong tay cái kia một nhóm hoàng kim, đối với Mộ Dung Phục tới nói, liền đặc biệt trọng yếu. Chương 78, nung nấu hoàng kim chương 78, nung nấu hoàng kim nung nấu tốc độ, muốn so với Sở Phàm dự đoán phải nhanh. Thời gian một ngày, cũng đã toàn bộ nung nấu xong xuôi. Một cân hoàng kim thể tích kỳ thực rất ít, dùng lớn một chút bếp lò, một lần là có thể nung nấu mười mấy cân hoàng kim. Nhìn một lần nữa nung nấu đi ra gạch vàng, Sở Phàm cũng không khỏi cảm thán. Vàng quả thật có thể khiến người ta phát điên. Coi như hắn nhìn đều có chút yêu thích không buông tay. Trước nhìn không cảm giác, khả năng là bởi vì biết những thứ đồ này trên có độc, đụng tới chắc chắn phải chết. Hiện tại biết những này hoàng kim không có độc, bao nhiêu vẫn còn có chút độc lòng. Đón lấy chúng ta làm cái gì? Thủy Xanh nhìn những này hoàng kim cũng có một chút ngộng. Không thể nói được chấn động, bởi vì nhìn quá ít. Hơn 1000 cân hoàng kim, chất thành một đống, xem ra cũng chỉ có một đống nhỏ thôi. Nghỉ ngơi một quãng thời gian liền đi ngươi quê nhà tương tây, nhờ ngươi cha giúp chúng ta độn cái mấy ngàn mẫu ruộng đất, lại để hắn hỗ trợ kinh doanh một ít bán lẻ, ngày sau chúng ta cũng có thể áo cơm vô ưu. Nếu như chúng ta có hài tử, chỉ cần hắn có thể bảo vệ những này gia sản, cũng không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề. Hắn nếu như liền gia sản đều không thủ được, chịu khổ bị liên lụy với cũng xứng đáng. Sở Phàm vẫn đúng là không biết đón lấy phải làm chút gì. Đàng hoàng sinh sống tựa hồ cũng rất tốt, chỉ là còn phải đánh thời gian đi xem một huyện thành mới được. Tốt lắm a. Thủy Xanh hiện tại ngược lại cũng đồng ý tán gẫu những này, dù sao nàng cùng Sở Phàm cũng coi như được với lao phu lao thê. Nhị ca, ngươi nhanh như vậy liền muốn thoái ẩn giang hồ a? Đoàn Dự lúc này từ phía sau đi tới, hắn yêu trộm du sơn ngoạn thủy, thường ngày không có việc gì liền yêu thích ra ngoài, cũng không tính thoái ẩn, tất yếu vẫn là sẽ đi ra ngoài đi một chút. Coi như là giang hồ nhân sĩ, cũng không thể mỗi ngày ở bên ngoài chạy mà. Sở Phàm hiện tại tâm thái đã ôn hòa rất nhiều, đã thấy rất nhiều giang hồ nhân sĩ mới phát hiện, kỳ thực rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều có hai loại sinh hoạt, một bên là khoái ý ân cửu, một bên là chuyện nhà. Người trong giang hồ bên trong cũng là muốn ăn cơm, muốn cưới vợ sinh tử, chỉ cần có những ngày sinh hoạt, vậy thì phải liền sinh sống. Giang hồ nhân sĩ không thể mỗi người đều là lưu manh, cũng không thể mỗi người đều cưới người trong giang hồ, có người cưới cũng chỉ là một người bình thường nhà nữ tử. Kỳ thực cũng rất tốt. Ta cân nhắc mấy ngày nay phải đi về một chuyến. Đoàn Dự đã sớm viết tin cho trong nhà báo quá bình an. Đoàn Chính Thuần cũng phái người tới tìm hắn. Có thể thay ta hướng về trấn Nam Vương cùng Vương phi Bân An. Sở Phàm trong lòng căn bản liền không thèm để ý Đoàn Chính Thuần tình huống, nhưng Đao Bạch Phượng vẫn phải là thăm hỏi một hồi. Nàng nhưng là tỏ thái độ sẽ không cùng Đoàn Chính Thuần lại có thêm quan hệ, xem như là một lòng nhào chính mình trong lòng. Có thời gian vẫn phải là trở lại nhìn. Liên hiện nay mà nói, Sở Phàm để ý nhất xác thực là Thủy Xanh, nhưng hắn cũng không muốn phụ lòng Đao Bạch Phượng, Lý Thanh La, một cái thanh. Đao Bạch Phượng cùng Lý Thanh La tất nhiên là không có khả năng lắm cùng chính mình ở đồng thời, chỉ có thể cách đoạn thời gian đi xem. Nhưng một quyển thanh đến nhận lấy, không thành vấn đề, nếu không nhị ca theo ta đồng thời trở lại nhìn. Đoàn Dự vẫn là rất tình nguyện cùng với Sở Phàm sông sáo giang hồ. Hắn bao nhiêu còn có một chút thiếu niên chơi tầm. Không được, qua mấy ngày lại đi đi. Sở Phàm hiện tại cũng cân nhắc làm sao cùng Thủy Xanh thẳng thắn những việc này. Đoàn Dự quyết định phải đi, buổi trưa ba người cùng uống một trận, buổi chiều Đoàn Dự chỉ có một người khởi hành rời đi. Sở Phàm thì lại về thư phòng sao chép tiểu vô tướng công bí tịch. Ngươi lại viết cái gì? Thủy Xanh chắn tới, ngồi vào Sở Phàm trên người. Đưa cho ngươi nội công tâm pháp, có thần hành bách biến, ngươi khinh công là không thành vấn đề. Nội công vẫn là chênh lệch một ít. Ta biết hai bộ nội công, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cái trò này tương đối thích hợp ngươi. Sau này lại cho ngươi một bộ kiếm pháp, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, bước lên nhất phẩm cao thủ, vậy là không có bất cứ vấn đề gì. Sở Phàm trong tay bí tịch võ công rất nhiều, còn đều là giang hồ nhân sĩ tha thiết ước mơ cao cấp võ học. Vấn đề là phải cho Thủy Xanh làm sao phối. Tiểu vô tướng công. Thủy Xanh nhìn sao đi ra bí tịch, càng xem càng kinh ngạc. Công pháp này chỉ cần vừa nhìn liền biết, tuyệt không là vật phàm. Thủy Xanh tuy rằng sẽ không cái gì cao thâm công pháp, nhưng nàng vẫn là gặp xem. Vậy thì dường như người lái xe, chỉ cần vừa nhìn động cơ tham số, không nhất định biết xe loại hình cùng hàng hiệu, nhưng có thể đại khái tính toán đến chiếc xe này động lực làm sao. Đúng, nghe nói qua sao? Sở Phàm thuận miệng hỏi một câu. Ở hắn trong ấn tượng, phái Tiêu Giao là một người thiếu nhưng rất lợi hại môn phái. Hơn nữa võ công hầu như đều rất lợi hại, Bát Minh thần công, Tiểu Vô tướng công, Thiên Sơn lục dương trưởng, Lăng Ba vi bộ đều là cao cấp nhất võ học. Nếu như thêm lên Thiên Sơn đồng mỗ cùng Lý Thu Thủy, vậy còn có Thiên Địa lâu dài bất lao trưởng Xuân Công, Thiên Sơn chết mai thủ, Sinh Tử phù cũng tương tự đều là tuyệt đỉnh võ học. Chưa từng nghe tới. Thủy Xanh nhưng lắc đầu, theo lại khẳng định cái trò này võ công, có điều cái trò này nội công nhìn rất cao thâm. Sở Phàm hơi sững sờ, lập tức hiểu được. Phái Tiêu Giao làm việc khiêm tốn, người cũng ít, coi như rất nhiều giang hồ nhân sĩ cũng không biết môn phái này. Sắc thực lợi hại, nó có một cái đặc tính, hầu như có thể mô phỏng theo thiên hạ sở hữu võ học. Sở Phàm đem tiểu vô tướng công đặc điểm nói rồi một lần. Lợi hại như vậy, cái kia chẳng phải là học cái trò này võ công liền không cần học cái khác võ công. Thủy Xanh âm thầm chắc lưỡi. Vẫn có khác nhau, ở một ít nhỏ bé tinh diệu địa phương, tiểu vô tướng công mô phỏng đi ra hiệu quả cũng không bằng nguyên bản. Nếu như đối phương chỉ là học được cái kia một bộ võ công, cũng không tinh thông, ngươi lại phi thường tinh thông tiểu vô tướng công, vậy thì có thể vượt qua hắn. Nói đơn giản, kỳ thực chính là lấy thế đè người. Ngươi tiểu vô tướng công càng là tinh xảo, mô phỏng đi ra võ công cũng là càng tinh xảo. nhưng ở tranh đấu quá trình vẫn phải là xem hai bên kinh nghiệm chiến đấu cùng vật dụng. Sở Phàm đại khái giải thích một hồi, nếu là tiểu vô tướng công thật có thể 100 phục chế, vậy thì quá nguy thiên. Ngươi đem tốt như vậy công pháp cho ta a. Thủy Xanh trong lòng vui mừng, ôm lấy Sở Phàm cổ. Vậy ngươi phải làm sao cảm tạ ta? Sở Phàm lộ ra cười xấu xa. Thủy Xanh nhất thời tâm lĩnh thần hội, nhẹ nhàng nện á Sở Phàm một hồi. Ngươi liền biết rằng mà ta, ngươi thì sẽ không mệt sao? Thủy Xanh cũng là khâm phục Sở Phàm. Đều nói chỉ có mệnh chết yêu, không có cày hỏng ruộng có thể Sở Phàm gần giống như không biết mệnh bình thường. Có thời gian rảnh liền có thể dằn vặt nàng. Dù là Thủy Xanh có võ công nội tình, cũng không chịu nổi như thế dằn vặt ta. Có người như thế đẹp đẽ nàng dâu, làm sao có khả năng gặp mệt. Đi, bí tịch này chậm chút lại nói, chúng ta lại đi ôn tập một hồi các loại chiêu thức. Sở Phàm nói một cái ôm lấy Thủy Xanh, nghĩ Đoàn Dự đã rời đi, sơn trang này cũng không có người nào khác, thay cái hoàn cảnh cũng không sai. Thủy Xanh thấy Sở Phàm ở thư phòng liền muốn không thành thật, nhất thời sốt sắng. Đây là thư phòng, vẫn là ban ngày đây. Thủy Xanh bây giờ tuy nhiên đã có thể thản nhiên, thậm chí hoàn toàn chủ động phối hợp. Nhưng này ban ngày vẫn để cho nàng có chút không chống đỡ được. Chương 79, không hiểu ra sao hảo cảm chương 79, không hiểu ra sao hảo cảm buổi tối ngọn đèn nhìn không rõ ràng, ban ngày càng tốt hơn. Sở Phàm nói liền cho Thủy Xanh rút đi cái kia một tầng vớ bận che chắn. Ngươi, ban ngày đây. Thủy Xanh ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng không có thực tế phản kháng. Chỉ chốc lát thời gian, trên đất chính là một tầng y vật. Sở Phàm thuận lợi đem trên bàn giấy và bút mực đẩy ra, đem Thủy Xanh ôm vào trên bàn. Sở Phàm chỉ là lược thi thiên phú, Thủy Xanh cũng đã vạn thụ hướng yên thấp, một khê mưa xuân bình tĩnh tế nhìn lại, lại như dòng suối nhỏ chảy nhỏ dọn, liên miên không dứt. Ngươi, đừng. Thủy Xanh nói chuyện đã mơ hồ không rõ. Sở Phàm rõ ràng gần đủ rồi. Nàng dâu, ngươi này ngoài miệng gọi mệt, xem ngươi dáng dấp kia, cũng không mệt a. Sở Phàm nói trực đảo hoàng long. Thủy Xanh đã nghe không rõ Sở Phàm nói chuyện, còn có thể làm chỉ có bằng bốn là phối hợp. Hai người một buổi trưa xuân phong tiêu giao thư phòng bị chơi đùa không ra hình dạng gì. Thủy Xanh cũng không uổng công nàng dòng họ, không chỉ có trên người hai người, hầu như tung khắp toàn bộ thư phòng. Đợi đến Thủy Xanh thực sự không chịu được nữa, cả người đã nhuyễn như bùn não, Sở Phàm mới ngừng giàn vặt. Bên ngoài đã trời tối hồi lâu, Sở Phàm còn dành thời gian điểm nó đến. Thư phòng ánh đến chập chờn, Sở Phàm còn chưa đã ngứa. Thủy Xanh mặc dù nhanh hoạt, nhưng cũng thực sự không chịu nổi, thậm chí sinh ra như có người giúp mình chia sẻ một, hai cũng là tốt ý nghĩ. Sở Phàm thật lâu không muốn đi ra, Thủy Xanh cũng chỉ có thể mặc cho Sở Phàm làm sao, chỉ là dựa vào Sở Phàm bay, thực sự không muốn lại động một đầu ngón tay, chớ nói chi là phối hợp. Sở Phàm tình cờ động đậy, Thủy Xanh đều sẽ không nhịn được toàn thân một giật mình. Được rồi, trước tiên đi tắm rửa, sớm chút nghỉ ngơi đi. Sở Phàm cũng không đành lòng lại dằn vặt Thủy Xanh. Sơn Trang bây giờ còn không hạ nhân, Sở Phàm ôm Thủy Xanh đi vào phòng tắm. Ở bên trong nước Thủy Xanh cái kia mềm mại vô lực, điềm đạm đáng yêu dáng dấp để Sở Phàm không thể nhịn xuống. Mặc dù là Sở Phàm săn sóc ôn nhu, đã cực kỳ mẫn cảm Thủy Xanh cũng là xuân chiều như nước. Ngay kế, Thủy Xanh dường như bệnh nặng một hồi, không lên nổi giường. Sở Phàm dùng giá cao khiến người ta đi mua bốn cái người hầu trở về. Hai cái gã sai vặt phụ trách thanh tuyển Sơn Trang việc nặng việc vặt lãnh, hai cô bé phụ trách giặt quần áo làm cơm bưng trà dâng nước. Sở Phàm nhưng là ở lại trong phòng chăm nom Thủy Xanh, thuận tiện đem tiểu vô tướng công thu dọn một lần. Hôm qua thư phòng mưa gió không ngừng, nguyên bản thu dọn tốt bí tịch cũng toàn lộn xộn, còn thất lạc rất nhiều. Những người thất lạc hoặc là bị bệnh nước nhuận mở, hoặc là bị không cẩn thận vỡ vụn. Công tử, bên ngoài có người bái phòng, là một vị họ Vương cô nương. Gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy vào. Sở Phàm phản ứng đầu tiên chính là Vương Ngữ Yên. Để hắn vào đi. Sở Phàm trong lòng nhưng cân nhắc, những này gã sai vặt vẫn còn có chút không hiểu quý củ. Căn phòng này là chính mình cùng Thủy Xanh trụ, mặc kệ tình huống thế nào, gã sai vật thì không nên đi vào. Xem ra nên lại tìm cái hiểu quy củ người đến giáo một giáo mới được. Không một hồi thời gian, gã sai vật dẫn người đi vào, quả nhiên là Vương Ngự Yên. Vương cô đương, ngươi tại sao trở về? Sở Phàm là thật sự có chút bất ngờ. Sở công tử, biểu ca ta bọn họ cũng bay về rồi, nước tỷ tỷ đây là làm sao? Vương Ngự Yên quan tâm dò hỏi. Ngạch! Này trách ta! Sở Phàm theo bản năng cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới muốn đem Thủy Xanh dàn vật thành như vậy. Sở Phàm, ngươi đừng nói chuyện. Thủy Xanh nằm trên giường mắc cỡ không mặt mũi gặp người. Nàng cũng là hành tẩu giang hồ người, sau một quãng thời gian, khó tránh khỏi bị thương. Coi như là bị người đánh thành trọng thương, nàng cũng không có như thế chật vật quá. Vương Ngữ Yên trong nháy mắt đã nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy sát vách hai người. Lại nhìn Thủy Xanh dáng dấp kia, Vương Ngữ Yên thậm chí không dám nghĩ tới, Sở Phàm cùng Thủy Xanh đến cùng làm cái gì. Trong lòng nàng lại không nhịn được hiếu kỳ. Có điều, lúc này nàng càng nhiều chính là thẹn thùng, trên mặt không tự chủ được nổi lên một mảnh hường hào. Ngạch! Cái kia nước tỉ tỉ nghỉ ngơi thật tốt. Vương Ngữ Yên lời nói xong, lại cảm thấy không đúng lắm. Chính mình nói như vậy không phải tương đương với thừa nhận biết là xảy ra chuyện gì sao? Nhất thời, Vương Ngữ Yên trên mặt càng hồng, thật giống như ở lò lửa một bên nướng quá lâu bình thường, đỏ đau. Vương cô nương, tại sao là ngươi một người đến rồi? Sở Phàm muốn định đậu một đậu Vương Ngữ Yên, thấy nàng đã dáng dấp như thế, thẳng thắn rời đi đề tài. Vương Ngữ Yên lập tức phản ứng lại, mau mau theo Sở Phàm lời nói sang chuyện khác. Biểu ca ta phân đến cái kia một nhóm tài bảo, hơn 90 châu đáo phỉ thúy đều là giả. Còn lại vừa thành, một thành, chân chính tinh phẩm cũng không nhiều. Biểu ca hoài nghi là Sở công tử đánh cháo, chính đang điều tra. Ta nghe bọn họ kết quả, tựa hồ đã xác định là Sở công tử đánh cháo. Biểu ca ta chuẩn bị tìm đến Sở công tử muốn lời giải thích. Sở công tử, nếu không ngươi đi trước đi. Vương Ngữ Yên là tin tưởng Sở Phàm, kỳ thực bao bất đồng bốn người cũng tin tưởng. Nhưng Mộ Dung Phục điều tra việc này, căn bản là không để bọn họ đi, mà là để Ngôn Đạt Bình cũng thích Trường Phát đi. Sở Phàm bĩu môi, đối với này khá là xem thường. Sở công tử, ngươi không thể là đối thủ của bọn họ. Biểu ca ta có nhất phẩm tu vi, còn có Ngôn Đạt Bình cũng thích Trường Phát giúp đỡ. Coi như Bao Tam ca không ra tay, ngươi cũng không phải là đối thủ. Vương Ngữ Yên có chút sốt ruột. Vương cô nương là lo lắng ta. Sở Phàm cười ha ha hỏi ngược lại. Nói, Sở Phàm kiểm tra một hồi cùng Vương Ngữ Yên hảo cảm, đã có 66, trước vì hoàn thành nhiệm vụ, độ thiện cảm chướng đến như vậy chậm. Không nghĩ đến hiện tại ngược lại là mơ mơ hồ hồ như thế cao. Cái này độ thiện cảm Vương Ngữ Yên đối với Sở Phàm ngược lại không cho tới yêu, nhưng hảo cảm khẳng định là có. Vương Ngữ Yên sửng sốt một chút, nàng vẫn đúng là chưa hề nghĩ tới vấn đề này, tỉ mỉ nghĩ lại, trên mặt không khỏi lại đỏ. Vương Ngữ Yên hảo cảm hai Sở Phàm không nghĩ đến này hảo cảm chướng này như vậy không hiểu ra sao. Vương cô đương, ta tự nhận không thẹn với lương tâm. Nếu như biểu ca ngươi thật muốn động thủ với ta, ta cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Có điều, hắn tìm đến ta, thực sự là chỉ muốn lời giải thích sao? Chẳng lẽ không là muốn trong tay ta những ngày hoàng kim? Sở Phàm trực tiếp liền nói thấu Mộ Dung Phục tâm tư. Vương Ngữ Yên nhất thời cũng không có cách nào biện giải. Nàng thông minh, đã sớm thấy rõ những thứ này. Mộ Dung Phục muốn làm cái gì, trong lòng nàng cũng rõ ràng. Điều này cũng làm cho Vương Ngữ Yên đối với Mộ Dung Phục càng ngày càng thất vọng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. "Công tử, ngài chờ chốc lát, van cầu ngài, ta đi thông báo một tiếng." Nói chuyện chính là gã sai vặt. Rất rõ ràng, gã sai vặt không ngăn được người đến, nếu không thì cũng sẽ không làm cho đối phương đi tới nơi này. Từ cổng lớn đến nội viện có thể có mấy trăm mét. Cửa phòng bị người tầng tầng đá văng ra. Chỉ thấy Mộ Dung Phục dẫn người nhanh chân đi vào. Đi theo sau hắn có Ngôn Đạt Bình, Thích Trường Phát, Ba Bất Đồng, Công Gia Cản, Phong Ba Ác, Lạc Bách Xuyên. Xem dáng dấp như vậy liền biết, những người này là đến hương binh vấn tội. Mộ Dung Phục nhìn thấy Vương Ngữ Yên mấy mắt, cũng là khá là giật mình. Lập tức chính là thất vọng cùng phẫn nộ. Vương Ngữ Yên nhìn thấy Mộ Dung Phục, vẻ mặt có chút hoang mang, không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Phục. Nàng dù sao cũng là đến mật báo tin tức. Chương 80, đổi trở lại chương 80, đổi trở lại Mộ Dung Minh, ngươi tìm đến ta là vì sao sự? Sở Phàm biết rõ Mộ Dung Phục ý đồ đến, nhưng vẫn là rất tự nhiên cùng Mộ Dung Phục hành lễ chào hỏi. "Sở Phàm, ngươi không muốn làm bộ, chúng ta tới làm cái gì? Trong lòng ngươi rảnh rẽ nhất." Nôn Đạt Bình rất biết nghe lời đoán ý, càng gặp biểu hiện. Hắn biết rõ Mộ Dung Phục muốn cái gì. Rất rõ ràng, Mộ Dung Phục không thích hợp lúc này biểu hiện quá mức hung hăng. Có mấy lời hắn không thể nói, vậy thì phải người khác mà nói. Nôn Đạt Bình không để ý đắc tội ai. Mục đích của hắn rất đơn giản, 200 cân hoàng kim, nếu như Mộ Dung Phục có tiền đồ, ở dưới trướng hắn làm việc, ngày sau có thể mưu cái tước vị, cũng là quang tông diệu tổ sự. Nếu như không tiền đồ, chỉ cần hoàng kim tới tay, vậy thì lập tức rời đi. Cho tới Sở Phàm, dù sao cũng đã đắc tội rồi, cũng không để ý đắc tội tàn nhẫn một điểm. Mộ Dung Phục đối với Ngôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát biểu hiện là phi thường thỏa mãn. Loại này thỏa mãn thậm chí vượt qua đối với Bao Bất Đồng mấy người. Bao Bất Đồng mọi người giỏi nhất đem ra nói chính là trung tâm. Nhưng ở đại đa số tình huống, Bao Bất Đồng mọi người quá mức chính trực. Thời hơi dùng điểm thủ đoạn, dưới cái nhìn của bọn họ gần giống như đại nghịch bất đạo bình thường. Điều này làm cho Mộ Dung Phục rất nhiều không quá hảo quang thủ đoạn đều chỉ có thể trốn tránh tránh, không dám để cho bọn họ biết, chớ nói chi là để bọn họ hỗ trợ. A, hai người các ngươi thí sư bại hoại, còn có mặt mũi tới gọi hiêu. Ta không dám nói ta làm bất cứ chuyện gì đều quang minh lỗi lạc, chí ít không thẹn với lương tâm, nói là làm. Ta ngược lại thật ra muốn tỉnh giáo một hồi, ta làm cái gì sự, nếu như ngươi có chứng cứ, liền thoải mái nói ra, là ta làm, dập đầu nhận tội cũng được, muốn ta cái mạng này cũng được, ta tuyệt đối không cau mày. Nếu như các ngươi biên soạn thị phi, ngày hôm nay các ngươi cũng đến cho ta một câu trả lời hợp lý. Sở Phàm cố ý dùng các ngươi cái từ này, tự nhiên cũng là bao hàm Mộ Dung Phục. Ánh mắt tuy rằng nhìn Ngôn Đạt Bình, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy thôi, đây là đang chất vấn, cảnh cáo Mộ Dung Phục. Bao Bất Đồng trong lòng thầm than không ngớt. "Biểu ca." Vương Ngữ Yên nhẹ giọng hô một câu, hắn cũng hy vọng Mộ Dung Phục có thể tỉnh lại một hồi. Làm việc thất bại không đáng sợ, nhưng có vài thứ không thể ném. Thì như, lương tâm, chính nghĩa. Mộ Dung Phục nhìn thấy Bao Bất Đồng, Vương Ngữ Yên mọi người đều biểu hiện, trong lòng càng không thích. Thay đại nghiệp người, có thể nào cố những này tiểu tiết. Theo Mộ Dung Phục, phụ tá chính mình người, liền nên xem luôn Đạt Bình giống như Thích Trường Phát. Có lúc muốn cam tâm tình nguyện chủ động đi vì chính mình bị oan ức, không cần chính mình lên tiếng liền có thể chính mình chủ động đi làm. Rất hiển nhiên, Vương Ngữ Yên, Bao Bất Đồng mọi người là không làm được. Những người này lòng tràn đầy đều là võ lâm hiệp nghĩa, giang hồ quy củ. Nghĩ như vậy pháp, làm sao có thể thành tựu đại nghiệp? Nếu không là Mộ Dung Phục thực sự không có người có thể dùng, hắn tuyệt đối đem Bao Bất Đồng mọi người cho một cước đá văng. Bao Bất Đồng bọn họ ngoại trừ trung tâm, không còn gì khác. Ha, Sở huynh, trong này có lẽ có ít hiểu lầm. Luôn tiền bối nói chuyện có lẽ có ít trực tiếp, nhưng ta lần này đến, đúng là muốn dò hỏi một chút Sở huynh đối với những người bảo tàng sự. Mộ Dung Phục trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, Sở Phàm đại khái là không có cơ hội đổi những người bảo tàng. Nhưng này không trọng yếu. Sở Phàm trong tay có 1,200 cân hoàng kim. Những này hoàng kim đối với hắn có tác dụng lớn. Mộ Dung gia quả thật có mấy ngàn mẫu ruộng tốt cùng một ít sản nghiệp, nhưng bọn họ cũng phải dưỡng rất nhiều người, chân chính lợi nhuận không cao lắm, thậm chí có thể nói là mỏng manh. Mộ Dung huynh muốn một cái ra sao trả lời chắc chắn. Tại sao trong tay ta bảo tàng đại thể là hàng nhái? Mộ Dung Phục hỏi đến trực tiếp làm. Ta hẳn phải biết lý do. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy cho ta nên cho ngươi một cái lý do. Sở Phàm cười gần hỏi ngược lại. Thật muốn động thủ, Sở Phàm không chắc chắn thắng Mộ Dung Phục. Dù sao mình chỉ là nhị phẩm, hắn là nhất phẩm. Hơn nữa còn có hai cái nhị phẩm người giúp đỡ. Mình có thể thắng tỷ lệ, thật không cao. Nhưng muốn đi danh, vậy cũng không khó. Sở huynh, ngươi nói chuyện quá mức cay nghiệt chứ. Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy trên mặt không còn mặt mũi. Ồ, lời ta nói cay nghiệt. Nếu như các ngươi tới bái phòng, ta tự nhiên là hoan nghênh. Hảo tiểu thức ăn ngon, quét giường đón lấy. Các ngươi vào cửa, ta cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy chứ. Vậy cũng là cho mặt mũi, có mấy lời chỉ cần không nói ra khẩu, vậy thì có thể cho rằng không có. Nếu nói ra khỏi miệng, ta cũng không đạo lý nuốt giận vào bụng. Sở Phàm nói chuyện tự cứng rắn, thái độ rõ ràng. Hắn có thể tiếp thu Mộ Dung Phục đầy bụng tiểu cửu cửu cùng tính toán. Hắn nếu như muốn đem chính mình cho rằng hạng người lương thiện, được đà lớn tới, Sở Phàm cũng sẽ không quán. Công tử, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy Sở công tử chứ? Bao Bất Đồng nhỏ giọng đề nghị. Mộ Dung Phục âm thầm cắn răng, nhưng trên mặt bỏ ra một chút nụ cười. Sở huynh, ngày hôm nay là ta làm đến quá mức đường đột, xin mời thứ lỗi. Vậy chúng ta liền không quấy rầy, cáo tử. Mộ Dung Phục trong lòng đã bắt đầu đem Sở Phàm cho hơn trên. Nếu để cho Sở Phàm biết, vậy cũng muốn cảm thấy đến đại oan. Chính mình không hề làm gì cả, vậy thì bị người ghi hận lên. Vậy cũng là thuần thuần xui xẻo a. Mộ Dung Phục mọi người sau khi rời đi, Thủy Xanh đầy mặt lo lắng, "Sở Phàm, không có sao chứ?" Thủy Xanh nhưng là rõ ràng, Mộ Dung Phục thực lực so với nàng phụ thân mạnh hơn mấy phần. Chớ nói chi là còn có Ngôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát giúp đỡ. Sở Phàm móc ra một hạt cửu hoa ngọc lộ hoàn nhét vào Thủy Xanh trong miệng. "Ta lại không có chuyện gì, ngươi cho ta ăn cửu hoa ngọc lộ hoàn làm cái gì?" Thủy Xanh cũng lấy làm kinh hãi. "Đây chính là cửu hoa ngọc lộ hoàn mà thôi. Nàng lại không bị thương, nhiều lắm chính là có chút không còn chút sức lực nào, hơi mệt chút thôi. Cẩn trọng một chút tóm lại là không sai." Sở Phàm căn bản là không để ý một hạt cửu hoa ngọc lộ hoàn, theo lại lấy ra kim ô bảo giáp. Cái này có thể chống đối nhất phẩm trở xuống sở hữu công kích, cho người thiếp thân mặc vào. Coi như là nhất phẩm cao thủ công kích, cũng có thể chống đối dưới hơn nữa. Sở Phàm nói đã cho Thủy Xanh đổi. Vậy ngươi làm sao? Thủy Xanh biết Sở Phàm có một cái có thể chống đối công kích bảo giáp, ta còn có một cái. Sở Phàm nói lộ ra trên người mình tơ vàng nhuyễn giáp. Thủy Xanh làm sao cũng không nghĩ đến Sở Phàm lại có hai cái như vậy bảo giáp. Mộ Dung Phục sau khi rời đi vẫn không có hé răng, trong lòng nhưng đối với Vương Ngự Yên sinh ra phiền chán. Vương Ngự Yên lén lút chạy tới thông báo Sở Phàm, dưới cái nhìn của hắn chính là phản bội. Đối với Bao Bất Đồng mọi người cũng là khá là bất mãn. "Biểu ca." Vương Ngự Yên rụt rè hô một câu. Mộ Dung Phục quay đầu lại liếc mắt nhìn, không có biểu lộ ra phiền chán, chỉ là rất lạnh nhạt mở miệng, "Ngươi về khách sạn nghỉ ngơi đi. Bao Tam ca, các ngươi cùng với nàng cùng trở lại. Ta cùng Nôn Tiền Bối cùng Thích Tiền Bối còn có chút việc." Nói xong, cũng không chờ những người khác đáp lại, xoay người rời đi. Vương Ngự Yên muốn đuổi tới, lại bị Đặng Bách Xuyên ngăn cản, "Vương cô nương, ngươi không ngăn được công tử." Vương Ngự Yên trong lòng thất vọng, không khỏi sốt ruột, có thể biểu ca. Bao Bất Đồng nhìn Mộ Dung Phục bóng lưng, khẽ lắc đầu, hy vọng công tử có thể quay đầu lại là bờ đi. Chương 81, lòng sinh bất mãn chương 81, lòng sinh bất mãn Bao Bất Đồng rất rõ ràng Mộ Dung Phục muốn đi làm cái gì. Đơn giản chính là tìm cơ hội xuống tay với Sở Phàm. Lúc này đem mình mọi người đẩy ra, chắc chắn sẽ không là đi làm gì sao quang minh chính đại sự. Không chắc là chơi cái gì ám chiêu. Bao Tam ca, biểu ca làm như vậy, ngày sau e sợ gặp lôi kéo người ta phỉ nổ. Vương Ngữ Yên lúc này trong lòng vẫn là quan tâm Mộ Dung Phục. Vương cô đương, ngươi nói những này ta cũng biết. Có thể ngươi càng hẳn phải biết công tử tính cách. Hắn không muốn để cho chúng ta tham dự sự, chúng ta căn bản là quản không được hắn. Nói nhiều rồi ngược lại sẽ chọc giận hắn phiền lòng. Bây giờ lại có hai người đồng ý giúp hắn, sợ hắn trong lòng đã đem chúng ta bài trừ ở bên ngoài. Bao Bất Đồng kỳ thực cũng muốn quên. Nhưng hắn càng rõ ràng, chính mình nếu như quên lời nói, chỉ có thể đưa tới Mộ Dung Phục phản cảm. Như bây giờ liều mạng, đã để Bao Bất Đồng trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Đối với Sở Phàm hổ thẹn. Vậy chúng ta có muốn hay không đi theo Sở công tử nói? Vương Ngữ Yên lại nghĩ đến Sở Phàm. Trong lòng nàng cũng không muốn để Sở Phàm có chuyện. Bao Bất Đồng quay đầu nhìn về phía Đặng Bách Xuyên mọi người. Đặng Bách Xuyên khẽ cắn răng, nói rằng, chúng ta hay là liền không phải quyền đấu liêu, bằng tâm làm việc đi. Sở Phàm tuy rằng không sợ Mộ Dung Phục, có thể không thể không phòng thủ. Thủy Xanh ăn cửu hoa ngọc lộ hoàn sau, thân thể rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Hiện tại tăng nhanh tốc độ để Thủy Xanh tu luyện, vậy cũng là không thể. Coi như Mộ Dung Phục tìm đến phiền phức, cũng chính là này một hai ngày sự. Một hai ngày thời gian, không thể để Thủy Xanh tăng lên bao nhiêu. Chủ yếu vẫn là tinh tiến một hồi thần hành bất biến, thuận tiện đem những người hoàng kim ẩn đi. Cho tới làm sao tàng, đơn giản chính là đào hố chôn, sau đó che lên gạch lát sàn. Cái biện pháp này tuy rằng đơn giản, nhưng người khác muốn tìm ra cũng không có khả năng lắm. Sở Phàm cùng Thủy Xanh mới vừa đem hoàng kim cho giấu kỹ, Vương Ngự Yên, Bao Bất Đồng mọi người lại đi mà quay lại. Các ngươi tại sao trở về? Sở Phàm nhìn thấy bọn họ, vẫn có một ít giật mình. Bọn họ Vương Ngự Yên cùng Bao Bất Đồng mọi người phẩm đức, Sở Phàm không nghi ngờ chút nào. Nhưng để bọn họ đại nghĩa diệt thân, chạy tới giúp mình, vậy cũng có chút làm người khác khó chịu. Sở công tử chúng ta vì đại nghiệp, có chút quá khích. Chúng ta cũng không thể nhìn hắn đi tới đường rẽ. Vương cô nương tuy rằng không hiểu võ công, nhưng xem thiên hạ võ học, chúng ta bốn người thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng cùng ta già công tử bao nhiêu cũng có chút tình cảm. Nếu như công tử chúng ta thật ở buổi tối tìm đến, chúng ta cũng có thể khuyên một khuyên. Bao Bất Đồng nói tới rất mịt mờ. Sở Phàm nhìn một chút Bao Bất Đồng, xác nhận hắn là chân tâm, cũng không nhịn được khâm phục. Bao Tam ca, kỳ thực các ngươi không cần thiết làm như vậy. Bao Bất Đồng biết Sở Phàm ý tứ, thở dài nói rằng, chúng ta cũng là bằng tâm mà vì là. Nếu như Sở công tử không ngại, chúng ta muốn mượn trụ mấy đêm. Nói là ở nhờ, xem như là chủ động tình anh, đến giúp Sở Phàm. Bọn họ khẳng định là sẽ không cùng Mộ Dung Phục phản bội, đến giúp đỡ sát suất cao cũng chính là ngăn cản một hồi Mộ Dung Phục. Điểm này, Sở Phàm có thể hiểu được bọn họ. Cái này dễ bàn, nhận được Đạm đại ca, Công Giá nhị ca, Bao Tam ca, Phong Tứ ca còn có Vương cô nương để mắt, vậy thì lưu lại trụ ít ngày, ta vậy thì để nhà bếp sắp xếp cơm nước, đợi lát nữa cùng uống mấy chén. Sở Phàm cười nói, vậy thì quấy rối Sở công tử. Bao Bất Đồng là mấy người bên trong tối sẽ nói người, đại đa số nói đều là hắn đang nói. Mộ Dung Phục mang theo Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát sau khi rời đi, cũng không có đi bao xa. Thấy Vương Ngữ Yên mọi người không có theo tới, ngay lập tức sẽ gần tìm một nhà quán rượu thương nghị. Hai vị tiền bối, ta tâm là hai vị nên rõ ràng. Những người châu đáo có phải là Sở Phàm ra tay chân, cái kia đều không quan trọng. Cái kia 1200 cân hoàng kim, đối với chúng ta tới nói, tác dụng không nhỏ, nhất định phải nghĩ biện pháp chiếm được. Hai vị cảm thấy cho chúng ta phải làm gì? Mộ Dung Phục kỳ thực cũng lo lắng cho mình ở trên giang hồ danh tiếng. Nếu như chính mình trực tiếp ra tay, chuyện này truyền ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ đưa tới rất nhiều chê trách. Nếu như do Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát ra tay, vậy thì tốt nói rất nhiều. Mộ Dung công tử, ta cùng sư đệ hai người sở cầu rất đơn giản. Cho tới giang hồ danh tiếng, chúng ta cũng không có như vậy lưu ý. Người sống một đời, quan trọng nhất chính là hoạt thoải mái. Giang hồ hôn cái danh tiếng tốt, không bằng ra tài vật quán, phong quan phong tước. Nôn Đạt Bình lập tức cho thấy thái độ. Hắn căn bản là không để ý những người danh tiếng, cũng chưa hề nghĩ tới muốn ở trên giang hồ dương danh lập vọng. Hắn truy cầu đồ vật so với đại đa số người giang hồ càng thêm phổ thông, vậy thì là quá phú gia ông sinh hoạt. Nếu có thể có cái có máu mặt tên tuổi thì càng được rồi. Trên giang hồ tên tuổi chỉ có người giang hồ nhận, phong cái thượng thư tể tướng hoặc là quốc công loại hình, nhưng là tất cả mọi người đều nhận ra a. Thích tiền bối đây, Mộ Dung Phục liền yêu thích Nôn Đạt Bình người như thế. Sở Câu mặc dù là tiền tài tước vị, nghe khiến người ta cảm thấy đến tục khí, nhưng hắn nguyện ý làm thực sự a. Ta Sở Câu cũng cùng nhị sư huynh bình thường. Thích Trường Phát thấp giọng nói rằng, Thích Trường Phát làm cho người ta cảm giác chính là một cái phi thường thành thật gặp cảnh cuối cùng. Mộ Dung Phục cũng không dám coi khinh, trước ở Thiên Linh tự hắn liền từng trải qua Thích Trường Phát võ công. Tuy rằng võ công chiêu thức thường thường, nhưng sức chiến đấu không thể khinh thường. Đã như vậy, vậy ta liền tỏ thái độ. Những này hoàng kim nếu như tới tay, ta 600 cân, hai vị các 300 cân, tại chỗ phân phối. Ngày sau ta nếu là phục hưng đại yến, hai vị chính là khai quốc công thần. Thăng quan tiến tước, như thế không thể yếu. Mộ Dung Phục lập tức làm ra hứa hẹn. Những câu nói này, hắn đều là chân tâm. Cho tới cho bọn họ hai người hoàng kim, Mộ Dung Phục căn bản là không thèm để ý hiện tại vẫn không có khởi binh phục quốc. Ngày sau nếu như phục quốc, chính mình thân là bọn họ chủ công, để bọn họ lấy chút tiền tài đi ra, chờ lập quốc sau đó trả lại, còn chưa là dễ dàng sự. Có Mộ Dung công tử lời này, hai người chúng ta ổn thỏa toàn lực phụ tá. Nôn Đạt Bình lập tức biểu trung tâm. Kỳ thực trong lòng hắn căn bản liền không như thế nghĩ, đều là nghĩ đi được tới đâu hay tới đó. Hiện tại đáp ứng hỗ trợ, chính là muốn cái kia 300 cân hoàng kim. Đây mới là tối lợi ích thực tế. Được. Hai vị kia cho rằng, chúng ta hiện tại phải làm gì? Trực tiếp đêm khuya xông vào, vẫn là mượn lực. Mộ Dung Phục trong lòng kỳ thực đã có cái đại khái kế hoạch. Đêm khuya xông vào tự nhiên rất đơn giản, ba người che mặt giết đi vào, chính là đơn giản giết người cấp của. Mượn lực mà, biện pháp liền rất nhiều. Trực tiếp nhất hữu hiệu, tự nhiên chính là đem tin tức lan rộng ra ngoài. Hiện tại Giang Lăng còn có rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Nếu để cho bọn họ biết, Thanh Tuyển Sơn Trang có 12,000 cân hoàng kim, khẳng định có rất nhiều người gặp đến cốt đoạn. Những này cái gọi là võ lâm hiệp sĩ, thường ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Lợi ích đủ lớn thời điểm, bọn họ cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Trên mặt mông một mảnh vải đen, coi như tất cả những thứ này đều không đúng mình làm. Người như thế ở trên giang hồ số lượng không ít. Ngược lại là cái kia một loại thủ vững giang hồ hiệp nghĩa, thành các loại. Chương 82, ép buộc nhận nhiệm vụ chương 82, ép buộc nhận nhiệm vụ toàn bộ Giang Lăng, một ngày trong lúc đó liền đẩy thành mưa gió nghe đồn. Thanh Tuyển Sơn Trang có 10 vạn cân hoàng kim, chính là Thiên Linh tự bảo tàng, phần lớn đều bị chuyển đến nơi đó. Tin tức này vừa ra, ngay lập tức sẽ gây nên chú ý của mọi người. Hầu như toàn bộ Giang Lăng hiệp sĩ cũng đang thảo luận việc này. Này liên thành bảo tàng vốn là vật vô chủ, liền nên lấy chi với dân dụng cho tới dân. Đúng, cái kia Bắc Lương hoàng đế trước khi chết còn đem những này tài bảo ẩn đi, chúng ta liền nên để hắn lại thấy ánh mặt trời. Đem những người bảo tàng cướp đến, phân cho bách tính. Ý kiến này ta tán thành, nghĩ đến cái kia Sơn Trang chủ nhân, cũng không phải cái gì hiệp nghĩa người. Hắn nếu như hiệp nghĩa người, đã sớm đem hoàng kim phân cho dân chúng. Những người này ngươi một lời ta một lời, trong nháy mắt liền đem Thanh Tuyển Sơn Trang xem là một cái ổ thổ phỉ. Thật giống cái kia Thanh Tuyển Sơn Trang người, là cái gì tội ác tại trời đại ác tặc. Bọn họ đi cướp hoàng kim, đó là đang thay thiên hành đạo. Những người này trong lòng đều rõ ràng, chờ hoàng kim tới tay, ai đồng ý đưa đi, còn chưa là chính mình giữ lại hoa, hoặc là liền mua ruộng mua đất, chính mình quá tiêu giao tháng ngày. Thanh Tuyển Sơn Trang, Sở Phàm cũng được tin tức. Vương Ngữ Yên mọi người càng thấy mặt đỏ. Sở công tử, ta đại biểu ca hướng về ngươi nói lời xin lỗi. Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy xấu hổ. Người ở chỗ này đều biết, Giang Lăng nghe đồn, khẳng định là Mộ Dung Phục thả ra ngoài, còn cố ý đem hoàng kim số lượng nói nhiều rồi, chính là vì gây nên những người kia tham nghiệm, hấp dẫn càng nhiều người đến tấn công Thanh Tuyển Sơn Trang. Việc này cùng các ngươi không có quan hệ, các vị nếu không vẫn là đi trước đi. Sở Phàm trong lòng kỳ thực cũng cân nhắc, có muốn hay không từ bỏ những này hoàng kim, bỏ của chạy lấy người quên đi. Tuy rằng Giang Lăng Võ Lâm nhân sĩ đều là một ít giang hồ con tôm, tam phẩm trở lên người đều rất ít. Vậy cũng không chịu nổi nhiều người a. Hiện tại ở Giang Lăng giang hồ nhân sĩ, ít nói cũng có 1-2 ngàn người. Theo lý mà nói, một cái tam phẩm cũng là có thể đánh 2-3 cái tứ phẩm. Phẩm mấy cách biệt càng nhiều, có thể đánh kỳ thực càng ít, bởi vì gặp hình thành nhân số ưu thế. Nhị phẩm có thể đánh 3 cái tam phẩm, 9 cái tứ phẩm, 27 cái ngũ phẩm, 81 cái lục phẩm, thật không nhất định có thể đánh hơn 200 thất phẩm. Những người này cùng nhau tiến lên, vẫn là không thể khinh thường. Đặc biệt là các loại ám khí, hát thủ. Chớ nói chi là hiện tại có 1-2 ngàn người. Sở công tử, việc này là công tử chúng ta làm được. Cứ không tử tế công nghĩa, theo lý thuyết, chúng ta không mặt mũi nhìn Sở công tử mới là. Nhưng lần này, ta quyết định cùng Sở công tử cùng tiến cùng lui, coi như giúp chúng ta ra công tử chịu tội. Phong Ba Ác lập tức tỏ thái độ. Hắn bình thường rất ít nói chuyện, nhưng hắn tính cách là cái ghét cái ác như kẻ thù người. Tuyệt đối không chịu được Mộ Dung Phục như vậy hành vi. Chúng ta cũng như thế. Ba bất đồng mọi người nhìn nhau, cũng theo tỏ thái độ. Sở Phàm nhưng không có lập tức đáp ứng, bởi vì trong lòng hắn đang suy nghĩ tránh đi sự. Ngược lại chính mình nhiệm vụ hoàn thành rồi, không cần thiết vì một ít tiền tài để cho mình thân hãm trong nguy hiểm. Hắn cùng Thủy Xanh một người lưng mấy chục cái chừng 100 cân hoàng kim, hoàn toàn không có vấn đề, ngày sau cũng có thể trải qua rất thoải mái. Đã như vậy, tại sao còn muốn đi liều mạng? Lenken, thu được nhiệm vụ mới bảo vệ từ Liên Thành bảo tàng thu được 1,200 cân hoàng kim. Sở Phàm sửng sốt một chút. Hệ thống này cũng thật là gặp cho mình sắp xếp nhiệm vụ, ai trong lòng mình cân nhắc có muốn hay không từ bỏ những này hoàng kim, nhiệm vụ này liền đến. Có điều Sở Phàm bây giờ đối với những nhiệm vụ này khen thưởng đã không quá cảm bạo. Ngược lại không là những phần thưởng này kém. Trên thực tế, hệ thống cho khen thưởng đặt ở trên giang hồ, cái kia đều là cao cấp nhất. Chỉ là Sở Phàm có quá nhiều rồi, căn bản là không quá hiếm có. Lenken, lần này nhiệm vụ thất bại, khen thưởng trừng phạt tuổi thọ giảm thiểu 10 năm. Sở Phàm tức giận đến trong lòng mắng to. Đây là buộc mình làm nhiệm vụ a? Hệ thống, ngươi có thể nói hay không? Ngươi có phải hay không nhằm vào ta? Sở Phàm trong lòng cuồng mắng. Ký chủ chào ngài, bản hệ thống chỉ có phụ trợ công năng, không thể cùng ký chủ tâm sự, ngươi có phải hay không buộc ta làm nhiệm vụ? Sở Phàm chất vấn hệ thống. Ký chủ chào ngài, bản hệ thống sẽ không ép buộc ký chủ hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ được. Vậy nhiệm vụ này ta không làm. Sở Phàm cũng có chút nổi nóng. Lần này nhiệm vụ kéo dài thời gian 1 tháng, không thể từ bỏ. Nhiệm vụ sau khi thất bại, hệ thống sẽ tự động phân phát khen thưởng hoặc trừng phạt ngạch. Được. Ngươi hận. 10 năm tuổi thọ, ta không làm. Sở Phàm tính cách thích mềm không thích cứng. Hắn chính là khó chịu hệ thống loại này bức bách hắn làm nhiệm vụ hành vi. Lenken. Trừng phạt tăng cường, nhiệm vụ sau khi thất bại giảm thiểu tuổi thọ 50 năm tà thảo. Sở Phàm đem hệ thống tổ tông 18 đời mắng một lần. Hệ thống căn bản không có bất luận cảm tình gì, chỉ là máy móc thức hồi phục. Nhìn 50 năm tuổi thọ, Sở Phàm cũng có chút bỡ ngỡ. 10 năm tuổi thọ có thể tùy hứng. 50 năm tuổi thọ, vẫn đúng là liền không dám. Người bình thường cũng là sống chừng 70 tuổi. 80, 90 đều là cao thọ. Sở Phàm tính toán mình coi như có thể sống đến 100 tuổi, này chụp mũ 50 năm, vậy cũng chỉ có 50 tuổi. Huống chi, hắn còn chưa chắc chắn có thể sống đến 100 tuổi. Sở công tử. Sở Phàm, nói chuyện với ngươi đây. Vương Ngữ Yên cùng Thủy Xanh âm thanh đem Sở Phàm kéo về thực tế. A, ta mới vừa ở muốn những chuyện khác. Sở Phàm vừa nãy căn bản cũng không có nghe bọn họ mấy cái nói chuyện, vẫn đang mắng hệ thống tổ tông 18 đời. Sở công tử, ý của chúng ta là hiện tại nghĩ biện pháp làm chút phòng hộ phương pháp. Những người kia lúc nào sẽ đánh tới cửa cũng chưa biết chừng. Ba bất đồng mở miệng nói rằng, đúng, là muốn làm một ít chuẩn bị. Nếu như đối kháng chính diện, chúng ta chưa chắc có phần thắng. Sở Phàm lúc này trong lòng cân nhắc, muốn làm sao lợi dụng thập hương nhuyễn cân tán. Vật này có thể dùng, cũng có thể hút vào, nhưng hút vào hiệu quả sẽ sai rất nhiều, gặp chậm rất nhiều. Dù sao thu hút số lượng thiếu. Nếu không ta ở trên giang hồ xin mời chút bằng hữu đến trợ trận. Đặng Bách Xuyên đề nghị, e sợ đã không kịp, chúng ta bằng hữu đại thể ở Cô Tô bên kia. Coi như đưa tin, nay vừa đến một hồi, e sợ cũng phải khoảng 1 tháng. Ba bất đồng lập tức phủ nhận cái biện pháp này. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Có điều biện pháp này có thể có chút không quá hào quang, nhưng cũng không đến nỗi thương tổn được vô tội người tính mạng. Sở Phàm lúc này mở miệng. Hắn không có nói thẳng ra thập hương nhuyễn cân tán, chủ yếu bao bất đồng mấy người bọn hắn, quả thật có chút cổ hủ. Ông chính nghĩa không buông tay. Trực tiếp với bọn hắn nói dùng độc, bọn họ lần sau liền sẽ cảm thấy không được. Hiện tại đổi một câu trả lời hợp lý, xác thực là tốt rồi, nghe hơn nhiều. Còn có tốt như vậy biện pháp? Sở công tử nói nghe một chút. Bao bất đồng bọn người khá là kinh ngạc. Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Sở Phàm lấy ra một bao thuốc bột. Ta ngẫu nhiên được thập hương nhuyễn cân tán phương pháp phối chế, chỉ cần dùng tới những này, nghĩ đến rất dễ dàng liền có thể chế phục những người kia. Sau đó chỉ cần là bị người đầu độc, giải thích rõ ràng sau đó, cũng có thể cho bọn họ mở ra. Chương 83, lập ra kế hoạch. Chương 83, lập ra kế hoạch. Sở Phàm đối với những cái được gọi là giang hồ hiệp sĩ, là không có hảo cảm gì. Có thể tới nơi này cướp hoàng kim người, không nói 100 không phải người tốt lành gì, chỉ ít 90 chết rồi, cũng không phải vô tội. Nhưng Sở Phàm lúc này vẫn đúng là cần bao bất đồng sự giúp đỡ của bọn họ. Chủ yếu vẫn là trang viên này lớn, những người kia không thể đần độn toàn bộ từ cửa chính đi vào. Thật nhiều người, cũng càng tốt hơn phòng thủ. Nếu như chỉ có Sở Phàm cùng Thủy Xanh hai người, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn thủ tàng kim kho hàng. Mặc dù có bao bất đồng bọn họ hiệp trợ, muốn thủ toàn bộ sơn trang cũng không có khả năng lắm. Sơn trang kiến trúc chiếm diện tích thì có vài mẫu, trước sau cách nhau có 100 mét, khoảng chừng, trái phải cách nhau cũng có mấy chục mét. Nếu như những người kia từ bốn phương tám hướng đi vào, căn bản là không ngăn được. Bao Bất Đồng nguyên bản đối với độc dược, thuốc mê loại hình khá là xem thường. Nếu như trực tiếp nói với hắn dùng thập hương nhuyễn cơ tán, khẳng định cảm thấy đến không đúng. Sở Phàm vừa nói như thế, hắn ngược lại cảm thấy đến cái biện pháp này không sai, tức có thể phòng ngừa xung đột trực tiếp, cũng có thể giảm thiểu thương vong. Cái biện pháp này ta xem không sai. Bao Bất Đồng lập tức biểu thị tán thành. Ta cảm thấy đến cũng được. Vậy thì như thế làm. Phong Ba Ác, Công Gia Cản, Đặng Bách Xuyên ba người cũng dồn dập tỏ thái độ. Chỉ cần những người này đồng ý, vậy thì dễ làm rồi. Ta này có lượng lớn thập hương nhuyễn cân tán, đến thời điểm chúng ta chỉ có thể thông qua gieo hạt phương thức để bọn họ hút vào. Sở Phàm kỳ thực cũng muốn tìm cái lập tức liền có thể thấy hiệu quả phương thức. Rất hiển nhiên, chuyện này không có khả năng lắm. Vậy khẳng định có thuận gió hoặc ngược gió phương hướng. Khả năng có địa phương liền không thể dùng biện pháp này, chỉ có thể cường thủ. Đặng Bách Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến chiều gió. Phong khẳng định là hướng về một phương hướng thổi. Nếu như là do đông đi hướng tây thổi, cái kia phía tây liền có thể sử dụng cái biện pháp này. Nếu như ở mặt đông sử dụng, chỉ có thể hướng về trên mặt chính mình thổi. Phương bắc và nam hướng về cũng khá là phiền toái. Ngược lại cũng không phải. Tỷ như đây là chúng ta sơn trang, chúng ta chỉ cần đem vị trí đối đầu là được. Thuận gió vị trí, chúng ta liền chính mình tác, ngược gió vị trí, chúng ta sớm bố trí kỹ càng cơ quan, đặt ở ngoài trăm thượng, chờ bọn hắn tới gần, mở cơ quan, tác ra bột phấn là được. Chết phong vị trí cũng dễ giải quyết, chúng ta ở đầu gió vị trí sớm bố trí kỹ càng. Sở Phàm ở mỗi cái vị trí làm đánh dấu. Mấy người vừa nghe trong nháy mắt liền hiểu được. Lời nói như vậy, e sợ ít nói cũng phải mấy chục cân a. Bao Bất Đồng đại khái ước lượng một chốc. Thập hương nhuyễn cân tán tuy rằng không phải cái gì quý giá đồ vật, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể mua được. Coi như là Huyền Minh nhị lão, e sợ cũng không có mấy chục cân lượng. Cái này không cần lo lắng, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là đến lúc đó còn phải phiền phức các vị hỗ trợ. Sở Phàm đối với những người này nhân phẩm đó là tin được. Sợ chính là Mộ Dung Phục xuất hiện, bọn họ khẳng định không hạ thủ được, kết quả hỏng việc. Không cần bọn họ người kia tay không đủ. Sở công tử khách khí, cái này cũng là chúng ta phải làm. Bao Bất Đồng rõ ràng Sở Phàm lo lắng, không những không có trách cứ Sở Phàm đa tâm, ngược lại càng ngày càng cảm thấy đến Mộ Dung Phục xin lỗi Sở Phàm. Bao Tam ca, cũng không thể nói như vậy. Lần này các ngươi giúp ta ghi nhớ trong lòng. Sở Phàm điểm ấy vẫn là phân đến mức rất thành. Bao Bất Đồng bọn họ cũng không có làm gì sai. Chủ động tới giúp mình đã vô cùng tốt. Nên cảm kích, hay là muốn cảm kích người ta? Khách khí qua đi, tự nhiên chính là muốn làm chuẩn bị. Bọn họ đối với hoàn cảnh chung quanh cũng không quá quen thuộc. Sở Phàm muốn đi chuẩn bị thập hương nhuyễn cân tán. Vậy đại khái chính là hệ thống cho tốt đẹp nhất nơi một trong, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Chí ít hiện nay tôi nói, Sở Phàm chưa từng có thiếu quá. Thủy Xanh cùng Bao Bất Đồng bọn họ thì lại cùng đi bốn phía xem tình huống cụ thể, còn muốn nhận biết thanh phong hướng về. Nếu như chiều gió thay đổi, vậy này tất cả nhưng là không công chuẩn bị. Có điều những này toàn thể vẫn tương đối thật làm. Chờ bọn hắn trở về, Sở Phàm đã chuẩn bị kỹ càng đầy đủ hơn 40 cân thập hương nhuyễn cân tán. Toàn bộ dùng vài túi chứa. Đến tiếp sau còn muốn dùng túi tiền lô hàng, phân tán ở các gia. Như vậy mới có thể tản đến càng mở. Bao Bất Đồng mọi người đúng là rất tích cực, hỗ trợ lô hàng, sau đó treo ở bên ngoài đi. Đảo mắt đã là buổi chiều, tất cả chuẩn bị công tác cơ bản đã làm xong. Sở Phàm để nhà bếp chuẩn bị cơm nước. Sở công tử, cái này nhân thủ muốn sắp xếp như thế nào? Bao Bất Đồng dò hỏi. Sở Phàm ý nghĩ trong lòng là để Bao Bất Đồng bốn người cắt thủ một phương hướng, chính mình cùng Thụy Xanh thủ tàng Hoàng Kim Sơn. Cho tới Vương Ngữ Yên, đi theo bên cạnh mình tốt nhất. Nàng không hiểu võ công, vẫn là tận lực đừng dính líu. Nhưng ở ngoài vi khẳng định là nguy hiểm nhất. Phía trước nhất đối với những người đến đây cướp giật Hoàng Kim Giang Hồ nhân sĩ. Nếu như những người này là phân tán đến, không thể trực tiếp dùng thập hương nhuyễn cân tán, khẳng định vẫn phải là dùng võ lực ngăn cản. Chỉ có chờ lượng lớn Giang Hồ nhân sĩ đến rồi, mới có thể sử dụng thập hương nhuyễn cân tán, nếu không thì dùng hết liền không còn. Có thể Bao Bất Đồng bọn họ là đến giúp đỡ, không đạo lý để bọn họ đi mạo nguy hiểm như vậy, chính mình cùng Thủy Xanh nút ở phía sau. Chúng ta bốn người, các thủ một phương hướng thôi. Cho tới Sở công tử cùng Thủy cô nương, bọn họ khẳng định so với chúng ta càng rõ ràng phải làm gì. Đặng Bách Xuyên lập tức đưa ra ý kiến. Này ý kiến nhưng là nói đến Sở Phàm trong lòng đi tới. Sở Phàm vẫn muốn nghĩ khách khí hai câu. Vậy cứ như thế nói xong rồi, Sở công tử, thực lực chúng ta thấp kém, nhưng cũng sẽ toàn lực ứng phó. Công Gia Cản đánh gãy Sở Phàm lời nói. Sở Phàm rõ ràng, bốn người bọn họ là nhìn ra tâm tư của chính mình. Điều này làm cho Sở Phàm trong lòng không khỏi cảm động. Các vị, sau ngày hôm nay, các ngươi chính là ta Sở Phàm bằng hữu. Ngày sau Phàm là có bất cứ chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định toàn lực giúp đỡ. Sở Phàm đứng dậy ôm quyền, ngôn ngữ thành khẩn. Sở công tử nói quá lời. Bao Bất Đồng mấy người cũng rồn rập đứng dậy, tất cả bố trí kỹ càng, đón lấy chính là chờ. Sắp trời bắt đầu tối, Bao Bất Đồng bốn người chủ động đưa ra ngoài tuần tra. Sở Phàm cảm ơn sau đó, mang theo Thủy Xanh cùng Vương Ngự Yên đi tới Tảng Hoàng Kim Sơn. Trong bóng tối, vô số bóng người ở chuyển động lật lên. Xa xa nhìn thấy Thanh Tuyền Sơn trang sau, tất cả mọi người đều ngừng lại. Phía trước chính là Thanh Tuyền Sơn trang. Chúng ta không biết Hoàng Kim vị trí cụ thể, đi vào sau đó toàn bộ giải tán, ai tìm tới liền thổi ám hiệu, sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Tại đây trên giang hồ, ai mà không liếm máu trên lưỡi dao? Một ngày kia không có nguy hiểm, không muốn làm có thể đi. Cái kia những người khác làm sao bây giờ? Đến người cũng không ít, quang chúng ta nhìn thấy, đại đại nho nhỏ đều có mấy chục bát. Bọn họ không trêu chọc chúng ta, vậy chúng ta cũng không đi trêu chọc bọn hắn, mục tiêu của chúng ta vẫn là những người hoàng kim. Ở mọi người tiếng thảo luận bên trong, kế hoạch dần dần rõ ràng. Xác định rõ kế hoạch, mấy chục người nhanh chóng hướng về Thanh Tuyển Sơn trang tới gần. Cùng lúc đó, ở phương hướng khác nhau, không giống vị trí tương tự có không ít giang hồ nhân sĩ đang làm như thế mưu tính. Mục tiêu của bọn họ đều phi thường sáng tỏ. Vậy thì là 1,200 cân hoàng kim. Cho tới này Thanh Tuyển Sơn trang chủ nhân là ai, căn bản là không trọng yếu. Chương 84, các ngươi cùng tiến lên chương 84, các ngươi cùng tiến lên tại đây những người này tới gần Thanh Tuyển Sơn trang thời điểm, xa xa có 3 người nhìn tất cả những thứ này. Chính là Mộ Dung Phục, Nô Đạt Bình cùng Thích Trường Phát. Tuy rằng ở trong đêm tối bọn họ không thấy rõ có bao nhiêu người, nhưng bọn họ từ lúc tới được đường trục chính trên quan sát qua, ít nói cũng có hơn 100 người, nói không chắc có hơn 1000 người. Không nói toàn bộ Giang Lăng Võ Lâm nhân sĩ đều đến rồi. Này chí ít cũng tới khoảng 1/2. Công tử, bọn họ đã muốn đi vào. Nôn Đạt Bình cười ha ha mở miệng. Chờ nửa cái canh giờ, chúng ta cũng đi vào. Tìm tới sau đó, tận lực giết Sở Phàm, hoặc là đem trọng thương. Thực lực của hắn siêu quần, 1,200 cân hoàng kim, chúng ta 3 người, không ai muốn mang đi 400 cân mới được. Chúng ta nếu như một lần toàn bộ mang đi, khẳng định khá là miễn cưỡng, hắn nếu như đuổi theo, không triển khai được. Mộ Dung Phục trong lòng là muốn giết chết Sở Phàm. Nguyên nhân ngược lại cũng không nhiều, chính là đơn thuần thấy ngứa mắt. Vừa bắt đầu Mộ Dung Phục còn có kết giao Sở Phàm tâm tư, đến hiện tại hắn đã triệt để thu hồi loại ý nghĩ này. Sở công tử, ta cảm thấy đến nên đem ngài thủ hạ cái kia 4 vị gia tướng đồng thời gọi tới, vậy chúng ta càng chắc chắn. Thích Trường Phát mở miệng nói rằng, Mộ Dung Phục thì lại làm sao không muốn đây? Nhưng hắn cũng không có cách nào. Ba bất đồng bọn họ thực sự là quá gần bướng, nếu để cho bọn họ biết những việc này, nhất định sẽ cực kỳ bất mãn. Có thể hay không giúp mình có nói, đối với mình trung thần khẳng định là gặp giảm xuống. Thích sư đệ, ngươi này đầu óc là thật không dễ xài, vẫn là cố ý trêu chọc ta. Nôn Đạt Bình bất mãn mà trách cứ Thích Trường Phát. Ta chính là hỏi một chút, công tử không nên lưu ý. Thích Trường Phát trong lòng kỳ thực là đang làm quyết định. Hắn muốn nhìn một chút bao bất đồng mọi người địa vị, thật để phán đoán chính mình có cần thiết hay không lưu lại giúp Mộ Dung Phục. Ba người bọn hắn đều đầy đủ địa khôn khéo, đầy đủ ích kỷ. Không có chỗ tốt sự, bọn họ tuyệt đối không làm. Làm tất cả, cũng chính là đạt đến mục đích của chính mình. Mộ Dung Phục một lòng muốn phục quốc, Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát theo đuổi có điều là danh lợi. Hai bên cũng có thể nói là có thể theo như nhu cầu mỗi bên. Mộ Dung Phục cần giúp đỡ, chỉ cần hắn phục quốc thành công, liền có thể cho Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát muốn. Không có chuyện gì. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, ta không ngại cùng hai vị nói điểm tâm bên trong nói. Bao tam ca bọn họ, ta là mấy vị tôn trọng. Vậy cũng đều là một ít hiệp nghĩa chi sĩ, có thể tưởng tượng muốn thành tựu đại nghiệp, có lúc liền không thể không dùng một ít thủ đoạn. Nhưng những ngày thủ đoạn, dưới cái nhìn của bọn họ, cứ không hợp đạo nghĩa giang hồ. Ta là muốn phục quốc, mà không phải là mình chủ võ lâm, quản hắn nhiều như vậy đạo nghĩa giang hồ làm gì. Hai vị ngược lại là càng có thể hiểu được ta tình cảnh. Mộ Dung Phục những câu nói này là chân tâm, bây giờ nói cũng chính là thu nạp lòng người. Công tử nói có lý, công tử nếu như không chê, ngày sau ta liền đi theo công tử. Thích Trường Phát bình thường không nhiều lời, lúc này lại cướp ở Nôn Đạt Bình phía trước tỏ thái độ. Thái độ còn dị thường kiên quyết. Được. Có Thích tiền bối lời này, ta liền yên tâm. Có Thích tiền bối giúp đỡ, phục quốc ngay trong tầm tay. Mộ Dung Phục tâm tình thật tốt, tuy rằng Thích Trường Phát trước có ý này, nhưng vẫn không có sáng tỏ thái độ. Hiện tại cũng coi như là có một cái sáng tỏ thái độ. Công tử, ta Nôn Đạt Bình cũng đồng ý đi theo công tử. Nôn Đạt Bình trong lòng ám Thích Trường Phát là thật tâm hiểm, sẽ tìm thời cơ. Thường ngày Nôn Đạt Bình lời nói mặc dù nhiều, trong lòng nhưng vẫn do dự không quyết định. Thái độ này tuy rằng đơn giản, nhưng trên thực tế, cái thứ nhất tỏ thái độ người càng dễ dàng thu được tín nhiệm. Được, được. Nôn tiền bối đồng ý giúp ta, vậy ta tất nhiên là như hổ thêm cánh a. Mộ Dung Phục lúc này cảm giác mình cách phục quốc lại tiến vào một bước dài. Trước đây có bao bất đồng mọi người giúp đỡ, nhưng dùng không thuận lợi. Có Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát, vậy coi như thuận lợi hơn nhiều. Bao bất đồng mọi người ẩn núp ở trên cây, nhìn thấy phía dưới trải qua đám người, trong lòng cảm khái không thôi. Đến người thực sự là quá nhiều rồi. Bọn họ cảm khái ngược lại không vẹn vẹn là bởi vì đến nhiều người. Như vào ngày thường, những người này khẳng định đều là trên giang hồ hiệp sĩ. Nói ra cũng là hiệp nghĩa người. Có thể lúc này, vì hoàng kim, nhưng hoàn toàn từ bỏ đạo nghĩa giang hồ. Thực tại là làm người cảm thán. Tối nay có gió, nhưng không lớn, ẩn dấu ở bốn phía trên cây bao bất đồng mọi người xem đúng thời cơ, đem những người cuốn vào trên cây thập hương nhuyễn cân tán toàn bộ gắn đi ra ngoài. Bất chi bất giác, những này bột phấn liền theo phong trung quanh tung bay. Sở Phàm lúc này đang theo Thủy Xanh, Vương Ngữ Yên chơi đơn giản cờ Cazo. Cờ Cazo phát minh thời gian rất sớm, so với cờ vây muốn sớm mấy ngàn năm. Vương Ngữ Yên cùng Thủy Xanh đều sẽ chơi. Ai thua ai hạ tràng, mấy cục hạ xuống, Sở Phàm một lần không thắng. Ngược lại là Vương Ngữ Yên cùng Thủy Xanh đánh cho có đến có bể. Các ngươi đều như thế lợi hại sao? Sở Phàm lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Này có điều là hài tử trò chơi thôi, trước tiên dưới người kỳ thực là tất thắng. Vương Ngữ Yên cười giải thích. Thuyết pháp này Sở Phàm cũng đã từng nghe nói, nhưng không có cẩn thận nghiên cứu qua. Dù sao cờ Cazo xác thực chính là một cái nhàn nhã trò chơi nhỏ. Đang muốn nói chuyện, Sở Phàm chợt nghe một trận tiếng vang. Người đến. Sở Phàm nói lấy ra thừa ảnh kiếm, hướng về bên ngoài đi đến. Vương Ngữ Yên cùng Thủy Xanh lập tức theo tới. Thủy Xanh, ngươi bảo vệ Ngữ Yên. Sở Phàm lúc nói chuyện, đã đi tới ngoài sân bàn đá một bên ngồi xuống. Đợi nửa phút, Sở Phàm đã nghe được những âm thanh này càng ngày càng gần. Đi ra đi. Đừng xem. Sở Phàm ánh mắt nhìn về phía đối diện một bức tường. Tại đây một bức tường sau, thì có mười mấy cái giang hồ nhân sĩ ẩn nút. Bọn họ tuy rằng nhỏ tâm cẩn thận, tận lực không phát ra âm thanh, nhưng chạy không thoát Sở Phàm lốt hai. Tiếng nói lạc, mấy người nhảy qua tường đây, rơi vào trong viện. Hừ, không nghĩ tới là ngươi cái này huyết đao môn tiểu tặc. Trong đó có người nhận ra Sở Phàm. Xem ra người này là đã tham gia Lục Thiên Chữ lễ tang. Ồ, tiểu tặc. Ngày đó các ngươi được rồi liên thành quyết thời điểm cũng không có như thế kêu lên ta. Sở Phàm đối với người như thế khá là thấy ngứa mắt. Ngày đó có điều là nghe tin ngươi nói hưu nói vượng. Hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo. Người kia nói đến lời lẽ đanh thép, thật giống Sở Phàm là cái gì ghê gớm người xấu. Ngoài tường còn ẩn nút mấy người, đều đi vào cùng lên đi. Các ngươi người như thế, ta thực tại là không muốn thêm ra tay, một lần giết sạch sẽ. Sở Phàm sát thực động sát tâm. Người như thế thực tại là khiến người ta nhìn ra khó chịu. Tường sau trốn trong lòng người kinh hãi, không nghĩ đến vẫn bị Sở Phàm phát hiện. Có điều này không trọng yếu, bọn họ có người mấy ưu thế, còn giải quyết không được một người trẻ tuổi. Hào hào rào. Lại có mấy người dựa vào. Cùng lên đi. Sở Phàm nói đứng dậy, liên thủ một bên thừa ảnh kiếm đều không có nắm liền hướng về cái kia mười mấy người đi đến. Hừ. Khẩu khí cũng không nhỏ, mọi người cùng nhau tiến lên, chúng ta ngày hôm nay liền muốn vì dân trừ hại. Này một đám giang hồ hiệp sĩ còn không quên cho mình tìm cái hợp lý lý do, cho Sở Phàm mang theo đỉnh đầu chủ mũ. Chương 85, hấp nội công chương 85, hấp nội công Sở Phàm đã có chút quen thuộc những người này trắng đen điên đảo, cười lạnh một tiếng. Triển khai thần hành bất biến, nhanh chóng hướng về bọn họ tới gần. Mười mấy người đều là ở giang hồ pha trộn nhiều năm người, tuy rằng không có thời gian dài phối hợp, nhưng có kinh nghiệm phong phú, phối hợp cực kỳ mật thiết. Có người ở trước, có người ở phía sau, trong ngoài vây quanh ba tầng. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đại gia không cần loạn, tiếp tục giữ vững, sớm muộn dây dưa đến chết hắn. Người bên ngoài nhìn kỹ hai nữ nhân kia. Mười mấy người này kỳ thực đều rất gấp, bọn họ còn muốn mau chóng đi tìm Hoàng Kim. Bọn họ là nhóm đầu tiên đến người, theo lý thuyết tối có khả năng tìm tới Hoàng Kim. Nhưng mà có điều hai cái hiệp. Sở Phàm liền một cái chói lại một người cổ tay. Bắc Minh thần công triển khai, nhanh chóng hấp thụ nội lực đối phương. Có thể là thực lực đối phương quá yếu, Sở Phàm hầu như không có quá to lớn cảm giác, đối phương nội lực cũng đã bị hấp thu xong. Bị hấp đi nội lực người nhất thời cảm giác toàn thân vô lực, sủi lơ trong đất. Đem hắn phủ đi ra ngoài. Ở phía sau người lập tức đem đến cùng nam nhân lôi đi ra ngoài, lại có người bù vị tới. Sở Phàm lúc này đã càng ngày càng quen thuộc bọn họ xáo lộ, có điều chỉ trong chốc lát, cũng đã hút khô rồi 6 người nội lực. 6 người này mất đi nội lực sau, thậm chí ngay cả nói đều không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Những người khác tuy rằng hôn giang hồ, nhưng bọn họ chỉ là tầng thấp nhất giang hồ nhân sĩ. Biết dịch tân kinh hàng long thập bát trưởng loại này uy danh hiển hách võ công, lục mạch thần kiếm, bát minh thần công bực này võ học tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trên giang hồ biết được người cũng không nhiều. Lác đác mấy người biết, cơ bản cũng đều là một vài đại nhân vật. Ở Cưu Ma Chi đi thiên long tự trước, lục mạch thần kiếm liền đại lý họ Đoàn nội bộ rất nhiều người cũng không biết. Bát minh thần công là phái Tiêu Giao, bởi vì phái Tiêu Giao biết điều, biết bọn họ người cũng không nhiều, chớ nói chi là đối với bọn họ võ công có bao nhiêu hiểu rõ. Mắt thấy từng cái người ngã xuống, còn lại bốn người cũng sợ. Ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì? Bốn người đã không dám lại về phía trước, chỉ muốn tìm cơ hội đào tẩu. Ta làm cái gì? Đợi lát nữa các ngươi liền biết rồi. Sở Phàm nói bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh hướng về bốn người tới gần, hai tay mỗi bên nắm lấy một người. Những người này căn bản cũng không có bất luận sự chống cự nào năng lực, khi nội lực bị hút đi thời điểm, bọn họ muốn vận công phản kháng đều không làm được. Sở Phàm cũng ý thức được, làm chính mình nội lực càng thâm hậu, bị hấp nội lực người liền càng khó phản kháng. Nói trắng ra tam phẩm hấp nhất phẩm nội lực, đối phương nếu như phản kháng, rất lớn khả năng tránh thoát. Nhất phẩm hấp tam phẩm, đừng nói tránh thoát, phản kháng đều rất khó khăn. Hắn gặp tà thuật, đi mau. Còn lại hai người cũng không kịp nhớ đồng bạn, xoay người liền muốn chạy. Sở Phàm lúc này đã hút khô trong tay hai người, lập tức đuổi theo. Còn lại hai người này vẫn muốn nghĩ tách ra chạy trốn, nhưng bọn họ khinh công ở trong mắt Sở Phàm, căn bản là không đáng chú ý, chỉ là chốc lát, mười mấy người cũng đã ngã trái ngã phải, toàn bộ nằm trên đất. Ai? Một đám rất rưởi. Sở Phàm cảm khái một tiếng. Hắn chỉ là ghét bỏ những người này tu vi, chính mình liên tục hút mười mấy người, vốn cho là mình có thể đột phá nhị phẩm, đạt đến nhất phẩm. Có thể kết quả mười mấy người này nội lực quá yếu, căn bản cũng không có cho Sở Phàm tăng lên bao nhiêu. Sở công tử, ngươi mới vừa sử dụng chính là Hóa Công Đại Pháp. Vương Ngữ Yên có chút ngạc nhiên. Vương Ngữ Yên xem thiên hạ vô số bí tịch, nhưng có một phần cao cấp võ học bí tịch không có xem qua. Thì như Lục Mạch Thần Kiếm cùng Bắc Minh Thần Công. Nàng lầm tưởng Bắc Minh Thần Công là Hóa Công Đại Pháp. Không phải, gọi Bắc Minh Thần Công. Sở Phàm rất thản nhiên, cũng không có ẩn giấu ý tứ. Bắc Minh Thần Công, chưa từng nghe nói, có điều tinh tế vừa nghĩ, ngươi công pháp này cùng Hóa Công Đại Pháp thật có khác nhau. Vương Ngữ Yên chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, nàng đối với võ học cũng không bất cứ hứng thú gì. Nàng phàm là có một chút hứng thú, cũng không đến nỗi cái gì võ công đều sẽ không. Nàng căn bản là không muốn tu luyện. Ngay ở mấy người lúc nói chuyện, lại có người xông vào. Thanh Tuyển Sơn Trang ở ngoài, Mộ Dung Phục, Thích Trường Phát, Nôn Đạt Bình ba người hướng về bên trong nhanh chóng lẻn vào. Dọc theo đường đi nhìn thấy không ít võ lâm nhân sĩ toàn thân không còn chút sức lực nào nằm trên đất, có người nhìn thấy bọn họ còn nói lời cầu cứu. Có điều ba người đều ăn mặc y phục dạ hành, lần này đến mục đích chính là Hoàng Kim, làm sao có khả năng đi cứu những người này. Nếu là vào ngày thường, Mộ Dung Phục cũng không phải chú ý cứu một cứu bọn họ, nói không chắc còn có thể thu hoạch mấy cái phụ tá chính mình người. Hiện tại rõ ràng không thể. Công tử, Những người này nhìn dáng dấp là chúng độc, chúng ta nhiều lắm càng cẩn thận một ít. Thích Trường Phát mở miệng nhắc nhở. Hắn cũng không muốn liền như vậy mơ mơ hồ hồ bàn giao ở đây.
Ừm.
Lại đi vào trong đi xem. Mộ Dung Phục cũng chú ý tới điểm ấy. Lúc này không cho hắn đi vào, vậy khẳng định không thể. Hắn cũng không cam lòng. Thích sư đệ, ta biết ngươi cẩn thận, ngươi nếu như không dám, có thể ở đây chờ chúng ta a. Nôn Đạt Bình còn không quên chào phúng Thích Trường Phát một câu. Nôn sư minh, ta chỉ là nhắc nhở công tử một câu, chúng ta phụ tá công tử, nên nhắc nhở hay là muốn nhắc nhở? Thích Trường Phát rất biết cách nói chuyện, hầu như những câu đều bấm ở biện pháp trên. Thích sư đệ này miệng vẫn là như thế sẽ nói a. Nôn Đạt Bình lạnh lùng chế giễu một câu. Hai vị, chúng ta ngày sau tất nhiên nên vì phục hưng đại yến nỗ lực, ngày xưa nếu là có ân oán, không bằng liền coi như tôi chứ. Mộ Dung Phục tự nhiên là không hy vọng hai người này náo nội chiến. Ngay ở ba người lúc nói chuyện, Mộ Dung Phục chợt nghe một trận vận động, hướng về trên trời nhìn lại, một cái bóng đen từ trên cây nhảy lạc. Xem bóng đen kia rất là nhìn quen mắt, rơi xuống đất mới nhìn rõ, lại là Đặng Bách Xuyên. Đặng Bách Xuyên một ánh mắt liền nhận ra Mộ Dung Phục. Dù sao cũng là quen biết đã lâu người, coi như mặc vào y phục giả hành, cái kia hình thể hầu như một ánh mắt liền có thể nhận ra. Chớ nói chi là vừa nãy Đặng Bách Xuyên nghe được ba người nói chuyện. Đặng đại ca, ngươi sao lại ở đây? Mộ Dung Phục cũng có chút kinh ngạc. Trong lòng thậm chí né qua một ý nghĩ, Đặng Bách Xuyên nghĩ thông suốt, muốn tới giúp mình cướp hoàng kim. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng lắm. Đặng Bách Xuyên bốn người bọn họ tính tình, Mộ Dung Phục là hiểu rõ. Công tử, Sở công tử hắn cũng không có làm cái gì xin lỗi chúng ta sự, không muốn lại sai xuống. Đặng Bách Xuyên lời nói ý vị sâu xa địa khuyên nhủ. Nghe nói như thế, Mộ Dung Phục nhất thời trong lòng giận dữ. Ta sai rồi. Tại sao là ta sai rồi? Ta làm tất cả những thứ này đều là cái gì? Coi như ta sai rồi, vậy cũng nhất định phải làm. Mộ Dung Phục có loại bị dâm đến trô đau cảm giác. Hắn muốn duy trì chính mình hình tượng, lại muốn đi nhanh tiến vào. Công tử, huynh đệ chúng ta bốn người, đồng ý toàn tâm toàn ý phụ tá ngươi. Nhưng có một số việc, có cái nên làm có việc không nên làm a. Đặng Bách Xuyên tận tình khuyên nhủ địa khuyên. Mộ Dung Phục thẹn quá thành giận, đống nhiên ra tay. Điều này làm cho Đặng Bách Xuyên giật nảy cả mình, liền ngay cả đứng ở phía sau Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát cũng không nghĩ tới Mộ Dung Phục sẽ xuất thủ. Phải biết, Đặng Bách Xuyên nhưng là Mộ Dung gia gia tướng a, hầu như giống như là chính là Mộ Dung gia chính mình bồi dưỡng người. Chương 86, chiến đấu chương 86, chiến đấu Sở Phạm vị trí trong sân người càng ngày càng nhiều, không một hồi thời gian, cũng đã có 1-200 người, những người này bị hút khô nội lực sau, chỉ có thể nằm trên đất, đứng lên đến đều khó khăn. Ba bất đồng, công giá cản, phong ba ác lần lượt trở về, có thể Đặng Bách Xuyên nhưng vẫn không có trở về. Ta đi tìm Đặng đại ca. Sở Phàm cũng sợ Đặng Bách Xuyên có chuyện, người ta đến giúp chính mình, nếu như xảy ra vấn đề rồi, chính mình tốt xấu cũng là có một ít trách nhiệm. Sở công tử, ta đi cho. Công gia cản ngăn cản Sở Phàm. Sở Phàm suy nghĩ một chút, vẫn không có kiên trì, Bao Tam ca cùng Phong Tứ ca cũng theo cùng đi chứ. Hiện tại đến người đến cùng là cái gì phương pháp cũng không biết, bạn nhất có cường địch, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sở Phàm trong lòng kỳ thực có cái suy đoán, Đặng Bách Xuyên chưa có trở về, khả năng cùng Mộ Dung Phục có quan hệ. Toàn bộ Giang Lăng không có cái gì nhất phẩm cao thủ, có thể giữ Đặng Bách Xuyên lại người cũng không nhiều. Duy nhất nhất phẩm cao thủ chính là Mộ Dung Phục. Nếu như là Mộ Dung Phục, ở Sở Phàm nghĩ đến, nên không đến nỗi đối với Đặng Bách Xuyên độc thủ. Được. Sở công tử, trong vòng nửa canh giờ, chúng ta tuyệt đối trở về. Công giá cản ổn quyền. Ba bất đồng, công giá cản, phong ba ác ba người sau khi rời đi, Sở Phàm trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên. Hiện tại đã không có cái gì võ lâm nhân sĩ đến, nhưng Mộ Dung Phục từ đầu tới cuối đều chưa từng xuất hiện. Sở Phàm hút nhiều như vậy nội lực, lại cũng không có đột phá đến nhất phẩm, vẫn kẹt ở bình cảnh, để hắn cũng khá là phiền muộn. Một tràng tiếng xé gió truyền đến. Sở Phàm hô một tiếng, một cái rút ra thừa ảnh kiếm, xoay người triển khai Ngọc Tiêu kiếm pháp, ở trước mặt hình thành một đạo màn kiếm. Thủy Xanh tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, Vân Thư kiếm ra khỏi vỏ, thần hành bách biến đã triển khai. Người đến ba cái, đều là màu đen y phục giả hành. Sở Phàm thông qua thân hình không có cách nào xác nhận thân phận của bọn họ, nhưng cũng đoán ra, ba người này xác suất cao chính là Mộ Dung Phục, Nôn Đạt Bình, Thích Trường Phát. Mộ Dung Phục muốn hoàng kim. Sở Phàm xuất liên tục mấy kiếm, cùng người mặc áo đen đánh cho khó bỏ khó phân. Người mặc áo đen không có hề răng, chỉ là vùi đầu tấn công. Mặt khác hai cái người mặc áo đen vây công Thủy Xanh. Thủy Xanh tu vi kém xa đối phương, hầu như chỉ có phòng thủ phần. Nước Tỷ Tỷ lùi hai bước, công bên trái bụng dưới, chuyển công bên phải huyệt phong chỉ, tiến lên một bước. Vương Ngữ Yên cẩn thận lùi về sau, đồng thời chỉ điểm Thủy Xanh ra chiêu. Thủy Xanh vội vàng dựa theo Vương Ngữ Yên lời nói ứng đối, tuy rằng vẫn không thể phản kích, cũng đã miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhưng cục diện này không thể chống đỡ bao lâu, nhiều lắm cũng là mấy chục chiêu, nàng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vương Ngữ Yên vẫn đang xem cùng Sở Phàm so chiêu người mặc áo đen. Với bắt đầu Vương Ngữ Yên cũng không dám xác định, bởi vì người kia sử dụng kiếm pháp rất phổ thông, trong chốn giang hồ rất nhiều người đều sẽ. Có thể theo thời gian trôi qua, Vương Ngữ Yên dần dần xác nhận, người kia chính là Mộ Dung Phục. "Biểu ca, đúng là ngươi?" Vương Ngữ Yên hầu như có chút không dám tin tưởng. Người mặc áo đen sửng sốt một chút, lập tức mở miệng, "Đúng, chính là ta." Mộ Dung Phục hung ác tâm, trực tiếp đem mình khăn mặt cho lôi. "Biểu ca, ngươi tại sao làm như vậy?" Vương Ngữ Yên không nghĩ ra, Mộ Dung Phục ở trên giang hồ có danh tiếng, tại sao mình không bảo vệ? Coi như vì Phúc Quốc, chung quy phải phân thị phi đúng sai chứ. Tại sao? Vì Phúc Quốc. Mộ Dung Phục nguyên bản sợ bị Vương Ngữ Yên nhìn ra, không dám dùng mình am hiểu công phu, hiện tại cũng không còn do dự nhiều như vậy. Sở Phàm nội lực không bằng Mộ Dung Phục, võ công mặc dù nhiều, nhưng ở sử dụng trên, như cũng không bằng Mộ Dung Phục, kinh nghiệm chiến đấu cũng không bằng. Hiện tại Sở Phàm duy nhất có thể làm chính là dựa vào chính mình tốc độ phản ứng, tùy cơ ứng biến, đồng thời nghĩ biện pháp chiến thắng hắn. Bình thường so với chiêu thức, khẳng định không được. So với kinh nghiệm chiến đấu, cũng không được. Vậy cũng chỉ có thể dùng chính mình dòng suy nghĩ đến. Mộ Dung Phục gặp võ công cũng đều là trong giang hồ tuyệt đỉnh, tuy rằng không sánh được Lục Mạch Thần Kiếm, nhưng cũng không so với Ngọc Tiêu Kiếm pháp kém. Biểu ca, dừng tay đi. Vương Ngữ Yên gấp đến độ nước mắt đều muốn đi ra. Sở Phàm lúc này liên tục cất công. Mộ Dung Phục nhưng nửa bước chưa lùi, có vẻ thành thạo điêu luyện. Sở Phàm, ta thừa nhận ngươi võ công rất tinh diệu, nhưng muốn đối phó ta, còn kém rất nhiều. Mộ Dung Phục không còn phản ứng Vương Ngữ Yên, toàn lực ra tay với Sở Phàm. Xem dáng dấp kia, là muốn đẩy Sở Phàm vào chỗ chết. Không muốn. Sở công tử, cẩn thận, biểu ca muốn đánh ngươi cổ tay, khiến cho ngươi ném mất trường kiếm, lại đâm ngươi trái tim. Vương Ngữ Yên nhìn thấy biến hóa trong sân, sợ đến mặt không có chút máu. Kỳ thực không cần Vương Ngữ Yên nhắc nhở, Sở Phàm đã tính tới. Đây chính là hắn kết quả mong muốn. Vương Ngữ Yên lời nói vừa mới rơi xuống đất, Sở Phàm trong tay thừa ảnh kiếm cũng đã bị Mộ Dung Phục đánh bay. Theo sát, Mộ Dung Phục trường kiếm trong tay đâm thẳng Sở Phàm. Hai người khoảng cách quá gần, coi như Sở Phàm có thần hành bách biến cũng không tránh thoát. Chết đi. Ha ha. Mộ Dung Phục tựa hồ đã thấy Sở Phàm bị chính mình một kiếm đâm thủng trái tim dáng vẻ. Tình huống như thế, Sở Phàm không thể lẩn đi đi. Cho tới Sở Phàm phản công, cái kia càng không thể, không có trường kiếm, Sở Phàm công kích liền với không tới hắn. Mộ Dung Phục trường kiếm trong tay đâm trúng Sở Phàm ngực. Tuy rằng này một kiếm bị tơ vàng phần mềm ngăn trở, nhưng kiếm trên ẩn chứa nội tình, vẫn là đem Sở Phàm trái tim chấn động phải từng trận đau nhức. Ở Mộ Dung Phục đâm trúng Sở Phàm đồng thời, Sở Phàm trong tay lại đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, đâm thẳng Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục kinh hãi, vội vàng lùi về sau. Mắt thấy trong tay xích tiêu kiếm khoảng cách Mộ Dung Phục có điều một thước, Sở Phàm làm sao có khả năng từ bỏ, lập tức triển khai bách biến thần hành đuổi theo, chỉ cần nhanh hơn Mộ Dung Phục một chút, kiếm liền có thể đâm trúng. Coi như giết không chết Mộ Dung Phục, cũng có thể để hắn trọng thương. Mộ Dung Phục thôi thúc năng lực, một luồng vô hình sóng xung kích tứ tán ra, chấn động đến mức Sở Phàm liên tiếp lui về phía sau. Đang lùi lại một sát na, Sở Phàm toàn lực coi xích tiêu kiếm lại ám khí văng ra ngoài. Bèo bèo bèo. Sở Phàm người ở giữa không trung, mấy thanh phi đao ra tay. Xì xì xì. Theo sát chính là Lục Mạch Thần Kiếm, cũng đừng động có thể hay không đánh trúng Mộ Dung Phục, này mấy chiêu nhất định phải phong Mộ Dung Phục né tránh phương hướng. Xích tiêu kiếm bị Mộ Dung Phục đẩy ra. Mộ Dung Phục một tiếng hét thảm, cùng nhau phi đao đánh trúng Mộ Dung Phục bay. Theo sát chính là Lục Mạch Thần Kiếm, liên tục hai đạo kiếm khí. Tuy rằng không có chúng vào chỗ yếu, nhưng cũng thành công đem Mộ Dung Phục trọng thương. Sở Phàm thân thể mạnh mẽ đập xuống đất, một ngụm máu tươi hoa địa một tiếng liền phun ra ngoài. Nhưng mà, lúc này Thủy Xanh tình huống bên kia đã ngàn cân treo sợi tóc. Thích Trường Phát liên thủ với Ngôn Đạt Bình, coi như đối phương là nhất phẩm cao thủ, cái kia đều có thể đấu một trận. Nếu như nhất phẩm nhập môn cảnh, bọn họ thậm chí còn có không nhỏ phần thắng. Thủy Xanh coi như có bảo giáp hộ thân, lúc này cũng bị thương không nhẹ. Sở Phàm vừa xuống đất, cũng không kịp nhớ đến xem Mộ Dung Phục có chết hay không, trở tay quăng ra hai cái phi đao, đến thẳng Mộ Dung Phục mệnh môn. Thủy Xanh lùi về sau. Sở Phàm hô to, không lo được trên người còn có thương, nhanh chóng hướng về Ngôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát giết đi. Chương 87, tính tình đại biến chương 87, tính tình đại biến Thủy Xanh đã đang nhanh chóng lùi về phía sau, không phải vậy, Ngôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát cũng sẽ không khách khí. Sở Phàm không lo được xem Mộ Dung Phục tình huống, cũng không kịp nhớ chính mình tình huống, nhịn đau đứng dậy, nhanh chóng hướng về Ngôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát công tới. Một bên Vương Ngữ Yến lúc này tâm đã rối loạn, vội vàng chạy hướng về Mộ Dung Phục. "Biểu ca, ngươi thế nào rồi?" Vương Ngữ Yến muốn đem Mộ Dung Phục nâng dậy. Mộ Dung Phục làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình lại bị Sở Phàm trọng thương. Càng thấy Vương Ngữ Yên phản bội chính mình, nếu không là Vương Ngữ Yên nhắc nhở Sở Phàm, chính mình làm sao có khả năng sẽ bị thương. Mộ Dung Phục một trường đánh về phía Vương Ngữ Yên. Tuy rằng Mộ Dung Phục có thương tích tại người, nhưng hắn nội công thâm hậu, một trường này bên trong lại ẩn chứa hắn 6 phần 10 nội kình. Nếu không là hắn bị thương, một trường này liền có thể để Vương Ngữ Yên tại chỗ mất mạng. Vương Ngữ Yên tầng tầng té xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, muốn nhúc nhích, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ đều truyền đến từng trận đau nhức, khó có thể chịu đựng. Biểu ca. Vương Ngữ Yên không dám tin tưởng nhìn Mộ Dung Phục. Có thể Mộ Dung Phục trong ánh mắt không có một chút nào hối hận, trái lại mang theo nồng đậm căm ghét. Vương Ngữ Yên nhất thời chỉ cảm thấy lòng như cho nguội, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Mộ Dung Phục lại gặp tuyệt tình như thế. Sở Phàm lúc này cũng không dễ chịu. Mộ Dung Phục cái kia một kiếm vốn là để hắn bị trọng thương. Ngôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát lại là nhị phẩm cao thủ, mặc dù không bị thương, Sở Phàm muốn đối phó bọn họ hai người cũng không dễ dàng. Ba người tu vi vốn là ở sàn sàn với nhau, Ngôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát hai người liên thủ, Sở Phàm còn có thương tại người. Thủy Xanh lúc này cũng có thương tích tại người, hầu như liền hành động đều tương đối khó khăn. Thủy Xanh rất rõ ràng, chính mình hiện tại không có năng lực giúp Sở Phàm chống đối hai người. Quay đầu nhìn Mộ Dung Phục một ánh mắt, nâng kiếm hướng về Mộ Dung Phục đi đến. Mộ Dung Phục tuy rằng có nhất phẩm thực lực, nhưng bị thương nghiêm trọng, hầu như liền hành động năng lực đều không có. Nôn Tiền Bối, Thích Tiền Bối. Mộ Dung Phục thấy Thủy Xanh hướng chính mình đi tới, cũng là kinh hãi. Nôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát cũng nhìn thấy. Sở Phàm công lực là nhị phẩm, nhưng hắn trên người tơ vàng nhuyễn giáp, còn có Sở Phàm chiêu thức, lại làm cho mấy vị đau đầu. Thích sư đệ, tiểu tử này chiêu thức quá tinh diệu, ngươi ngăn cản hắn, ta đi cứu Mộ Dung công tử. Ngôn Đạt Bình nói đang muốn bước ra, Thích Trường Phát đã không nói hai lời, trực tiếp bước ra rời đi. chuyện như vậy đối với Sở Phàm cùng Nôn Đạt Bình tới nói, đều là không có lựa chọn khác sự. Sở Phàm nếu như muốn lưu lại Thích Trường Phát, vậy thì nhất định phải từ bỏ Nôn Đạt Bình, Thích Trường Phát đã bước ra rời đi, rất dễ dàng bỏ chạy đi. Nếu như Thích Trường Phát hướng về Thủy Xanh bỏ chạy, Nôn Đạt Bình cũng nhân cơ hội quá khứ, Thủy Xanh liền nguy hiểm. Sở Phàm nhất định phải ngăn cản Nôn Đạt Bình mới được. Nôn Đạt Bình cũng nhất định phải chống đối Sở Phàm. Sở Phàm tuy rằng giống như hắn tu vi, còn có thương tại người, nhưng chiêu thức tinh diệu, hơi không chú ý liền có thể đem mạng nhỏ làm mất đi. Không cần nói gần như tu vi người so chiêu, coi như là tu vi cách biệt rất nhiều, nếu như không chú ý, cũng dễ dàng đem mình mạng nhỏ cho làm mất đi. Dù sao ngươi có thể sơ sẩy rất nhiều lần, nhưng đối phương chỉ cần một kiếm liền có thể chấm dứt tính mạng ngươi. Tiểu tử, nữ nhân ngươi không phải là Thích Trường Phát đối thủ. Chúng ta vẫn là ngừng tay, ngươi đi bảo vệ ngươi nữ nhân, ta mang theo Mộ Dung công tử lui lại, làm sao? Nôn Đạt Bình lúc này cũng không muốn cùng Sở Phàm đấu. Thật tiếp tục đánh, hắn thua xác suất vẫn là rất lớn. Cuối cùng có khả năng để Thích Trường Phát lượng tiện nghi. Sở Phàm liếc mắt nhìn Thủy Xanh, tuy rằng Thủy Xanh cũng không lui lại ý tứ, từ khách quan góc độ phán đoán, hắn xác thực không phải là đối thủ của Thích Trường Phát. Không đáp ứng Nôn Đạt Bình, Thích Trường Phát thật là có khả năng xuống tay ác độc, giết Thủy Xanh. Vương Ngữ Yên lúc này cũng bị trọng thương. Đáp ứng Nôn Đạt Bình, hắn cũng có khả năng đổi ý, chờ cứu Mộ Dung Phục, lại cùng Thích Trường Phát liên thủ, chính mình không hẳn liền có thể bảo vệ được Thủy Xanh cùng Vương Ngữ Yên. Sở Phàm không có suy nghĩ quá lâu liền làm quyết định, sau đó nhanh chóng lui lại, bay lượn đến Thủy Xanh bên người. Nôn Đạt Bình cũng nhanh chóng hướng về Mộ Dung Phục mà đi. Mộ Dung Phục lúc này đã không thể động đậy, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, liều mạng nội thương tăng thêm, cũng phải rút ra trên người phi đao, hướng về Vương Ngữ Yên suy đi. Phi đao đến thẳng Vương Ngữ Yên trái tim. Đây là Sở Phàm bất luận làm sao cũng không nghĩ đến. Hắn nguyên bản cảm thấy thôi, Mộ Dung Phục đánh Vương Ngữ Yên một trưởng đã đủ nhân tâm, không nghĩ đến hắn lúc này còn muốn chí Vương Ngữ Yên vào chỗ chết. Sở Phàm đội vàng cầm trong tay xích tiêu kiếm đánh ra ngoài, hy vọng có thể ngăn trở cái kia phi đao. Có thể nhanh chóng độ đến xem, khả năng rất khó. Xích tiêu kiếm thành công chặn lại rồi phi đao. Có thể khoảng cách quá gần, phi đao bị đạn lệch, vẫn là đâm vào Vương Ngữ Yên ngực. Phi đao hẳn là đánh trúng rồi Vương Ngữ Yên sơn sườn. Công tử, chúng ta đi. Nôn Đạt Bình hét lớn một tiếng, cùng Thích Trường Phát hai người hai bên trái phải nhấc lên Mộ Dung Phục nhanh chóng rời đi. Ta không có chuyện gì, nhanh chóng nhìn Ngữ Yên tình huống. Thủy Xanh đẩy Sở Phàm một cái. Sở Phàm trước tiên đem Thủy Xanh đỡ ngồi xuống, đó lấy, liền xoay người đi thăm dò xem Vương Ngữ Yên tình huống. Phi đao hầu như là dán vào trái tim đâm vào đi. Sương sườn đứt đoạn mất một cái, may là đứt rời sương sườn không có đâm vào trái tim. Sở Phàm không hiểu y thuật, nghĩ mình còn có 3 tấm nghề nghiệp thẻ, chỉ có thể thử xem vật khí. Ngài sử dụng nghề nghiệp thẻ, thu được tông sư cấp thợ nghề ngạch. Đây là đi thế nhà sao? Ngài sử dụng nghề nghiệp thẻ, thu được tông sư cấp cờ vua kỹ thuật, cái này cũng không có tác dụng gì. Ngài sử dụng nghề nghiệp thẻ, thu được tông sư cấp đại phu nghề nghiệp chú, giới hạn với đại phu, không bao hàm giang hồ độc dược cùng với nghi nan tạm chứng. Sở Phàm cũng không kịp nhớ những này giải thích. Có thể được này nghề nghiệp đã là đốt nhang. Sở Phàm dựa vào mới vừa được nghề nghiệp trình độ, phối hợp võ học, trước tiên điểm Vương Ngữ Yên vết thương quanh thân huyệt bị. Vương cô đương, phi đao khoảng cách ngươi trái tim rất gần, đại khái cùng đũa độ dày gần như khoảng cách. Ta không thể di động ngươi, trước hết rút ra phi đao. Nổ ra thời điểm, có khả năng thương tổn được trái tim. Hơn nữa ngươi xương sườn đứt đoạn mất, bị phi đao đứng vững, dùng sức không đúng, cũng có khả năng sẽ đem xương sườn cho khiêu động, thương tổn được trái tim. Trái tim chỉ cần được một chút thương. Sở Phàm muốn tận lực đem tình huống nói với Vương Ngữ Yên rõ ràng. Sở công tử, không có chuyện gì. Sống chết có số, nếu là hôm nay ta nhất định chết ở này, Ngữ Yên cũng nhận. Vương Ngữ Yên lúc này có chút tâm cho ý lạnh. Trước nàng đối với Mộ Dung Phục liền rất thất vọng. Có thể nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, coi như Mộ Dung Phục không thích chính mình cũng không còn tính toán nam nữ tình. Nhưng bọn họ trước sau là biểu huynh muội a. Bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này đều quá buồn cười. Sở Phàm gật gù, đưa tay đè lại Vương Ngữ Yên vết thương chu vi, một cái tay khác nắm chặt phi đao. Vương Ngữ Yên nhất thời chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Dù sao vết thương này vị trí, quả thật có chút lúng túng. Sở Phàm hơi dùng sức, phi đao bị rút ra. Máu tươi tuấn dâng trào ra, nhuộm đỏ Vương Ngữ Yên quần áo. Sở Phàm có thể làm chỉ có thể là cầm máu. Chương 88, chữa thương chương 88, chữa thương. Sở Phàm nhanh niêm phong lại Vương Ngữ Yên vết thương chu vi huyệt đạo, máu tươi tạm thời là ngăn chặn, nhưng vết thương tình huống bên trong căn bản không có cách nào xác nhận. Nếu là có làm giải phẫu kỹ thuật, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều, có thể Sở Phàm tông sư cấp y thuật bên trong, căn bản không có giải phẫu phương diện kỹ thuật. Sở Phàm chỉ có thể lợi dụng hiện hữu y thuật tận lực đi trị liệu. Trước tiên phải cho Vương Ngữ Yên xương sườn phục bị. Tuy rằng Sở Phàm biết có loại kỹ thuật gọi đánh tấm thép có thể hiện tại căn bản không hiện thực, chỉ có thể phục vị sau tận lực không nên cử động, nằm nghỉ ngơi. Cho tới cầm máu, vậy cũng chỉ có thể dựa vào liền nghiêm phong lại chu vi huyệt vị, sau đó thanh lý vết thương, xoa lên kim xăng dược. Thanh lý vết thương thời điểm có chút lúng túng, nhất định phải bỏ đi áo, Vương Ngự Yên bản không muốn, làm sao Sở Phàm trực tiếp điểm huyệt đạo của nàng. Lúc này Sở Phàm cũng không có những ý nghĩ khác. Vương Ngự Yên trên người không chỉ là phi đao thương, còn có nội thương, không có 2-3 tháng, không tốt đẹp được. Tùy tiện dằn vặt một hồi, liền có thể muốn Vương Ngự Yên mệnh. Xử lý tốt Vương Ngữ Yên thương, nay nàng ăn một viên liền cửu hoa ngọc lộ hoàn, lại muốn xử lý Thủy Xanh vết thương trên người. Thủy Xanh có kim ô bảo giáp hộ thân, thương chủ yếu ở tứ chi, có tới mười mấy nơi nhiều, vài nơi đều là sâu thấy được tận xương. Thủy Xanh cũng không cần ăn cửu hoa ngọc lộ hoàn. Vật này chủ yếu thấy hiệu quả ở bên trong thương, Thủy Xanh cơ bản đều là ngoại thương, còn có mất máu quá nhiều. Ngươi sau đó có phải là đến đối với Ngữ Yên phụ trách? Thủy Xanh dùng bất mãn ánh mắt nhìn Sở Phàm.
Ngạch! Chuyện này! Sở Phàm vẫn đúng là không biết trả lời như thế nào. Muốn nói đối với Vương Ngữ Yên không ý nghĩ gì, cái kia không thể. Vương Ngữ Yên vẫn là rất đẹp, cùng Thủy Xanh sàn sàn nhau. Với bắt đầu xác thực đối với Vương Ngữ Yên không ý nghĩ gì, hiện tại ít nhiều gì có chút. Chỉ cần Ngữ Yên không phản đối, ta không có ý kiến. Thủy Xanh nói chuyện còn không quên chừng Sở Phàm một ánh mắt. Thủy Xanh tính tình mạnh hơn, nàng là không muốn chính mình nhiều mấy người tỉ muội. Nhưng Sở Phàm thực sự quá mạnh mẽ, nàng một người quả thật có chút không chịu nổi. Lần trước liền mệt đến sắp tan vỡ, nếu không là ăn cửu hoa ngọc lộ hoàn, mấy ngày đều tốt không được. Nhiều đến mấy lần, Thủy Xanh cảm thấy đến vậy thì là muốn chính mình mạng ra. Những việc này tuy rằng hưởng thụ, nhưng một phương quá mạnh, loại này hưởng thụ liền thành giàn vặt. Ngạch! Cái này sau này nói sau đi. Sở Phàm liếc mắt nhìn đã ngủ Vương Ngự Yên, kiểm tra một hồi hai người hảo cảm, đã đến 91, muốn đột phá 95 cũng không khó. Thủy Xanh cùng Sở Phàm hảo cảm đến 98, trước nguyên bản là 100, đã là cao nhất, sau đó bởi vì Sở Phàm có những nữ nhân khác hàng rồi 2 điểm, ngược lại cũng có thể hiểu được. Bên ngoài một trận tiếng bước chân truyền đến. Bước chân rất nóng lòng, Sở Phàm lập tức đứng dậy. Có người đến rồi, khả năng là Bao Tam ca bọn họ, ta đi xem. Sở Phàm nói đã hướng về cửa đi đến. Vừa tới cửa, quả nhiên thấy Công Giá Cản, Phong Ba Ác cùng Bao Bất Đồng ba người, bọn họ còn chế tác cái kiến nghị cáng cứu thương, mặt trên dơ lên chính là Đặng Bách Xuyên. Làm sao? Sở Phàm nhìn thấy Đặng Bách Xuyên, cũng là giật nảy cả mình. Đặng Bách Xuyên thương không cần nhìn kỹ, liền cái nhìn này là có thể xác định, đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Liền như vậy bày đặt, không bao lâu nữa liền có thể đi đời nhà ma. Sở công tử, Đặng đại ca không xong rồi. Hắn nói có lời nói với ngươi. Bao Bất Đồng trong mắt chứa lão lệ. Sở Phàm vội vàng chạy tới, một phát bắt được Đặng Bách Xuyên cổ tay bắt mạch. Sở. Sở công tử. Đúng. Xin lỗi. Ta. Công tử chúng ta. Đi nhầm bảo. Kỳ. Lạc lối. Đặng Bách Xuyên nói chuyện đứt quãng, mỗi một lần nói chuyện dường như đều dùng toàn lực. Sở Phàm thả ra Đặng Bách Xuyên cổ tay, móc ra một hạt cửu hoa ngọc lộ hoàn thi đấu tiến vào Đặng Bách Xuyên trong miệng. Tâm mạch bị thương nghiêm trọng, dìu hắn vào nhà, ta nghĩ biện pháp trị hắn. Sở Phàm đối với bọn họ bốn người là rất tôn trọng. Mộ Dung Phục tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng bọn họ bốn người đúng là hiếm có hiệp nghĩa chi sĩ, còn có thể cứu. Bao Bất Đồng hầu như không dám tin tưởng, trên giang hồ có thể cứu Đặng Bách Xuyên người không ít. Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa, Nhất Đăng Đại Sư Sư Đệ, Thiên Trúc Thần Tăng, Điệp Cốc Ý Dị Tiên Hồ Thanh Nhu, giết người danh ý Lìa Bình Nhất Chỉ. Những người này đều y thuật siêu thần, nhưng lúc này cách bọn họ đều quá xa, Đặng Bách Xuyên bất cứ lúc nào có khả năng tắt thở. Có thể thử xem. Sở Phàm cũng không có cái gì tự tin. Hắn mới vừa được y thuật không thể cứu được Đặng Bách Xuyên, chỉ có thể dùng thần chiếu kinh thử xem. Thần chiếu kinh khả năng chữa trị cường, liền người chết cũng có thể phục sinh. Có thể nó cũng không phải bản năng, có thương quá nặng, thật không có cách nào cứu. Được. Nhanh. Nhấc Đặng đại ca vào nhà. Công Giá Cản nghe nói có hy vọng, đội vàng thúc giục. Sở Phàm vết thương trên người cũng không kịp nhớ xử lý, đội vàng lại vận công cho Đặng Bách Xuyên chữa thương. Ngoài phòng, Bao Bất Đồng ba người phụ trách hộ pháp. Sở công tử trên người cũng có thương tích. Bao Bất Đồng lúc nói lời này, vẻ mặt mang theo hổ thẹn. Kỳ thực bọn họ đều đoán được, Sở Phàm thương rất có khả năng là Mộ Dung Phục tạo thành. Bọn họ tìm tới Đặng Bách Xuyên thời điểm, Đặng Bách Xuyên đã nói, Mộ Dung Phục không phải người tốt. Tuy rằng Đặng Bách Xuyên không có nói hắn thương là ai tạo thành, có thể ba người đại khái cũng đoán được. Chúng ta còn đi tìm công tử sao? Phong Ba Ác hỏi một câu. Ba người nhất thời trầm mặc. Ở có chuyện trước, bọn họ bất cứ người nào đều rất kiên định. Dù cho là chết, bọn họ cũng sẽ trở lại tìm Mộ Dung Phục. Có thể hiện tại bọn họ nhưng có điểm không nhận rõ chính mình tùy tùng Mộ Dung Phục đến cùng là đúng vẫn là sai. Trước đây nghĩ, dù cho là phục quốc thất bại, chính mình chí ít cũng xứng đáng một cái chúng tự. Hiện tại bọn họ nhưng sợ chính mình cuối cùng rồi sẽ trợ trụ vi ngược. Chúng ta không bằng lần lui đi. Chúng ta lui ra giang hồ, không tranh danh lợi, thường ngày chính mình luyện võ đọc sách, tự ngu tự nhạc. Công Giá Cản đề nghị. Chúng ta năm đó xin thề muốn trợ công tử phục quốc. Bao Bất Đồng trong lòng vẫn có chút không bỏ xuống được đã từng hứa hẹn. Đây quả thật là chúng ta thất tín, có thể công tử bây giờ đã đi tới lạc lối. Chúng ta nếu là lại trở về giúp đỡ, chỉ sợ là trợ trụ vi ngược a. Công Giá Cản cũng là vô cùng đau đớn. Ta chống đỡ nhị ca. Sở công tử khẳng định cũng là bị công tử gây thương tích. Phong Ba Ác cắn răng nói rằng, Bao Bất Đồng cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Chuyện như vậy, đối với người bình thường tới nói, cũng không phải cái gì khó có thể lựa chọn vấn đề. Nhưng đối với trọng tình nghĩa, trọng cam kết người tới nói, liền dường như sinh tử lựa chọn. Luôn Đạt Bình cùng Thích Trường Phát hai người nhanh chóng thoát đi, làm sao Mộ Dung Phục thương thực sự là quá nặng, chỉ có thể trở về Kim Lăng tìm đại phu. Mộ Dung Phục lúc này trong lòng oán hận cũng đã lên tới đỉnh điểm. Hắn không cam lòng, coi như chết, hắn cũng phải kéo lên Sở Phàm. Vậy đại khái chính là hắn đời này đệ nhị đại tâm nguyện. Đầu tiên, khẳng định là phúc quốc, thứ hai chính là giết chết Sở Phàm. Còn có phản bội hắn người. Vương Ngữ Yên, Công Giá Cản, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác, bốn người này lại phản bội hắn. Vì cái gọi là chính nghĩa. Hắn nếu như phục quốc thành công, để vô số dân chúng trải qua ngày tốt, đây mới thực sự là chính nghĩa. Hiện tại dùng chút thủ đoạn tính là gì? Những người, vô tri đến phản bội hắn a. Chương 89, mấy người nhiệm vụ chương 89, mấy người nhiệm vụ Đặng Bách Xuyên sống sót. Nhưng rất gian nan, Sở Phàm hầu như mỗi ngày đều muốn dùng thần chiếu kinh chữa thương cho hắn, nếu không thì bất cứ lúc nào đều có khả năng đi đời nhà ma. Sở Phàm thương cũng không nhẹ,
có thần chiếu kinh tại người, nguyên bản chừng 10 ngày liền có thể phục hồi như cũ, vì chăm sóc Đặng Bách Xuyên, khẳng định là không ngừng. Vương Ngữ Yên mỗi ngày đều phải thay đổi dược, vừa bắt đầu là Sở Phàm tự mình độc thủ. Vương Ngữ Yên vẫn là không nhịn được thẹn thùng. Sau đó Thủy Xanh thương thế tốt hơn rất nhiều, liền đổi thành Thủy Xanh. Vì hoàng kim mà đến người, vẫn là không ít, mỗi ngày buổi tối đều có mấy cái. Ba bất đồng ba người thì lại mỗi ngày vì là Sở Phàm phòng thủ. Đảo mắt hơn một tháng, Sở Phàm đã khỏi hẳn. Thủy Xanh đã được rồi 7/8. Vương Ngữ Yên chỉ cần không vận động dữ dội, cũng không có quá đáng lo, đã có thể chăm sóc chính mình. Đặng Bách Xuyên xem như là bảo vệ mệnh, nhưng muốn khỏi hẳn chí ít còn phải chờ 2 tháng. Leng keng, bảo vệ bảo tàng 1 tháng, nhiệm vụ hoàn thành. Một trận gợi ý của hệ thống truyền ra, nhiệm vụ xem như là hoàn thành rồi. Sở Phàm mắng một câu, hiện tại hắn có chút phiền hệ thống này, cho nhiệm vụ rõ ràng chính là cho hắn gây phiền phức. Hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, tu vi thẻ 1 hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, nghề nghiệp thẻ 1 hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, đặc cấp kim sang dược 1 đặc hiệu kim sang dược, đối với ngoại thương có hiệu quả. Mặc dù động mạch bị thương, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cầm máu, hầu như có thể đạt đến lên chết cốt sinh thịt luộc hiệu quả, ngoại trừ đặc hiệu dược, những vật khác theo Sở Phàm đều không có quá to lớn dùng. Hắn gặp nghề nghiệp đã rất nhiều, vấn đề phần lớn đều là không dùng được, không cần. Sử dụng nghề nghiệp thẻ, chúc mừng thu được tông sư cấp thức dược kỹ năng lại là một cái vô dụng kỹ năng. Sở Phàm không thể đi làm đại phu, càng không thể đi hái thuốc, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Sử dụng tu vi thẻ, chúc mừng ngài tu vi tăng lên đến nhất phẩm tứ cảnh, cái này còn có một chút dùng. Có điều, coi như không có này tu vi thẻ, Sở Phàm qua mấy ngày sát suất cao cũng đạt đến nhất phẩm tu vi. Nhất phẩm tu vi có 4 cái cảnh giới, hắn hiện tại có điều là nhất phẩm bên trong yếu nhất thôi. Đại khái cũng chính là Mộ Dung Phục cái kia trình độ. Cùng Tiêu Phong so ra, còn hơi kém hơn rất xa. Sở Phàm nhàn kẻ nhạt, đến xem một ánh mắt những người giang hồ kia sĩ. Những người này bị tóm sau, Sở Phàm liền để bọn họ đi khai hoang, tổng cộng có gần 1000 người, còn có một phần thấy tình huống không đúng rút đi. Trong đó một lạng người bị Sở Phàm hút nội lực, nghỉ ngơi tốt sau, bình thường khí lực khôi phục. Còn có mấy trăm người loại thập hương nhuyễn cân tán, mấy ngày sau có thể hoạt động như bình thường, nội lực vẫn là bị thập hương nhuyễn cân tán áp chế, tương đương với bị phế nội lực không khác nhau. Thanh Tuyển Sơn trang chu vi vốn là có mấy chục mẫu đất hoang vô dụng, Sở Phàm thẳng thắn đem chu vi 2000 mẫu đất hoang cùng rừng cây toàn mua, những này địa rất tiện nghi, một mẫu đất cũng là 1 đến 2 lạng bạc. Nhưng cũng tốn không ít tiền, 2000 mẫu đất hoang, một mẫu 2 lạng, cũng phải 4000 lạng bạc. Gia đình bình thường 1 năm cũng là 4-5 lượng bạc trắng tiêu dùng, hầu như đủ người ta bình thường sinh hoạt gần ngàn năm. Sở công tử, Phong Ba Ác chính giám thị những người này làm việc. Ai muốn chạy, hắn tiện tay liền có thể lùng bắt trở về. Phong tứ ca, khổ cực ngươi. Sở Phàm trong lòng kỳ thực động tới ý nghĩ, để bọn họ 4 người lưu lại. 4 người bọn họ đã sinh ra ẩn cư tâm tư. Nay Thanh Tuyển Sơn trang cũng không tính, cái gì môn phái võ lâm, bọn họ ở đây cũng có thể ẩn cư. Bọn họ còn có thể giúp chính mình nhìn nơi này. Sở công tử khách khí, ngươi cứu Đặng đại ca, này ân so với núi cao, chúng ta làm chút chuyện này không đáng nhắc đến. Phong Ba Ác cùng Sở Phàm quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn là trong 4 người tối ghét cái ác như kẻ thù, cũng là xem những người giang hồ này sĩ tối không hợp mắt. Những người khác hay là còn có thể cảm thấy đến những người này chỉ là nhất thời mê mẩn tâm trí. Hắn cảm thấy đến những người này chính là tâm có tham niệm mà làm ác. Phong tứ ca, các ngươi có suy nghĩ hay không lưu lại? Sở Phàm thăm dò hỏi một câu. Sở công tử, chúng ta tứ minh đệ thương nghị quá, muốn ẩn cư. Phong Ba Ác quyển chuyển từ chối. Tại đây cũng như thế, Thanh Tuyển Sơn trang sẽ không tham gia giang hồ việc, cũng chính là một cái điền trang. Đến thời điểm chúng ta muốn sao xin mời tá điển, hoặc là cố nhân, đem chu vi toàn gieo vào hoa màu. Mặt sau sơn, ta cũng theo người thương nghị được rồi, toàn bộ mua lại, 50 cân hoàng kim, mặt trên có cái thác nước nhỏ, các ngươi nếu như đồng ý có thể tu một cái tảng đá xanh trên đường đi, ở thác nước một bên xây dựng cái chòi nghỉ mát, đánh đàn uống rượu. Sở Phàm cho hắn miêu tả một bức cực kỳ nhàn nhã hình ảnh. Chuyện này, vậy cũng quá phiền phức Sở công tử. Phong Ba Ác cũng không đốc, biết Sở Phàm muốn mời chào chính mình 4 người. Nhưng bọn họ vốn là Mộ Dung Phục người, bây giờ Mộ Dung Phục cùng Sở Phàm như nước với lửa, bọn họ thật muốn nương nhờ vào Sở Phàm, tựa hồ có hơi xin lỗi Mộ Dung Phục. Bởi vì Đặng Bách Xuyên sự, 3 người bọn họ đối với Mộ Dung Phục rất thất vọng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới báo thủ. Trong lòng kỳ thực vẫn là nhớ trước tình cảm. Không phiền phải gì, ta ngày sau không hẳn thường ở Giang Lăng chờ, sơn trang này cũng có người nhìn, các ngươi 4 người đọc đủ thứ thi thư, giúp ta chăm sóc cái này sơn trang, khẳng định là không thành vấn đề. Các ngươi nếu như đồng ý, cũng có thể thu chút đồ đệ, dạy bọn họ võ công cũng được, đọc sách cũng được, ta đều mặc kệ. Hàng năm chỉ cần cho ta xem sơn trang kinh doanh sổ cái là được, cụ thể làm sao kinh doanh, ta cũng không nhúng tay vào. Sở Phàm gặp tin tưởng bọn hắn, chủ yếu hay là bọn hắn 4 người nhân phẩm sát thực tốt, là loại kia coi như bọn họ nghèo đến không cơm ăn, nhặt được 1 khối hoàng kim, vẫn là gặp trả lại người mất của tính cách. Chuyện này, con cũng đến cùng mọi người thương nghị một hồi mới được. Chính Phong Ba Ác là đồng ý lưu lại, nhưng bọn họ tứ huynh đệ nhất định phải cùng tiến lùi. Đây là tự nhiên. Sở Phàm vốn là không hy vọng Phong Ba Ác lập tức đáp ứng, chỉ cần nói động hắn, lại đi từng cái đàm luận, từng cái bắt, cuối cùng cùng nhau thương nghị, lẽ ra có thể giữ bọn họ lại. Vậy ta quay đầu lại với bọn hắn nói một chút. Phong Ba Ác nói rằng, Phong tứ ca, không bằng đợi lát nữa ngươi trước tiên đi với ta gặp gỡ Đặng đại ca. Phong Ba Ác lập tức rõ ràng, Sở Phàm là muốn từng cái đem bọn họ tư tưởng công tác làm thông. Hai người đi gặp Đặng Bách Xuyên, tự nhiên chính là đi thuyết phục Đặng Bách Xuyên. Phong Ba Ác hơi một do dự. Phong Ba Ác cuối cùng vẫn là đồng ý Sở Phàm đại hỉ, chỉ cần bọn họ đáp ứng lưu lại, Sở Phàm quyết định cho bọn họ một bộ bí tịch tu luyện. Ngày sau chính mình cũng coi như có cái chỗ đặt chân. Cho tới cái gọi là võ lâm thế lực, Sở Phàm căn bản cũng không nghĩ tới. Phong Ba Ác đáp ứng, đón lấy chính là từng cái đi khuyên bảo. Khuyên bảo khác nhau xa so với Sở Phàm suy nghĩ đơn giản, bốn người bọn họ yêu cầu hầu như đều là giống nhau, vậy thì là muốn thoái ẩn giang hồ. Sở Phàm tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, bản thân hắn cũng không muốn cho bốn người bọn họ đem Thanh Tuyển Sơn Trang kinh doanh thành môn phái võ lâm. Leng keng, thu được nhiệm vụ mới trong vòng 3 năm, đem Thanh Tuyển Sơn Trang kinh doanh trở thành võ lâm nhất lưu thế lực này, nhiệm vụ có thể cùng với những cái khác bất kỳ đồng thời tiến hành.